Chương 301, trả lại gấp 10 lần, Nam. Đông Lăng nhìn nàng trong lòng vô cùng đau xót. Tại sao lão gia không thương yêu tiểu thể nợ nhị tiểu thư và tứ tiểu thư, như vậy thì tốt biết bao. Tại sao tiểu thư tốt như vậy lão gia lại không yêu thương nàng, không thích nàng thậm chí còn muốn. Kiểm tra một lần Dung Nguyệt Hiên xong cũng không cảm thấy có chỗ nào khả nghi, Hoàng Bác Nguyệt mới trở về phòng thì Đông Lăng đã đem rổ thu xếp sẵn. Nơi này so với Lưu Vân Các thì lớn hơn cũng sang trọng hơn không ít. Tam cô nương nhà chúng ta mang cho tới cho ngựa ỉ bạc thuốc. Bên ngoài có người gõ cửa, Hoàng Bác Nguyệt liếc Đông Lăng ngờ một cái, Đông Lăng liền đi mở cửa. Quả nhiên là Tiêu Vận tự mãi nhờ tên bắt thuốc đi vào, nhìn thấy Hoàng Bác Nguyệt ngồi ở bên giường liền cười nói, Tam muội muội đang muốn đi ngủ sao? Mau uống bát thuốc này đi. Hoàng Bác Nguyệt cười tiếp nhận, vừa ngửi thấy mùi vị kỳ ạ liền nhíu mày, quả nhiên là không có độc. Nhưng mà cẩn thận ngửi lại có thể thấy được mùi vị của dược liệu. Thân thể của nàng được bất xâm, uống cái này cũng không có vấn đề gì, liền bày đặt làm trước mặt Tiêu Vận mặt uống một ngụm. Đã trễ thế này còn làm phiền nhị tỷ tỷ, thật sự là không yên tâm. Tiêu Vận nhìn thấy nàng uống một ngụm, tảng đá trong lòng liền được đặt sổng. Ban đầu còn lo lắng Hoàng Bắc Nguyệt phòng bị mà không chịu ổng nhờ hiền, bây giờ đã hoàn toàn thả lỏng. Tam muội muội sao lại nào y ơ y? Ta là tỷ tỷ tự nhiên phải chăm sóc ngươi. Tiêu Vận cười nói, đêm đã khuya, ta không quấy rầy tam muội muội nghỉ ngơi. Đông Lăng, nhanh tiễn nhị tỷ tỷ. Không cần. Tiêu Vận khoát khoát tay, mang theo nha hoàn Hạ Ni đi ra ngoài. Nàng vừa đi, Hoàng Bác Nguyệt cầm bát thuốc, đem toàn bộ canh vừa uống nôn ra. Đông Lăng trợn to hai mắt, cười nói, tiểu thư từ nơi nào học được kỹ thuật này vậy? Miệng ngậm canh mà vẫn có thể nói chuyện. Lần sau dạy ngươi. Hoàng Bác Nguyệt mỉm cười, ta đi ra ngoài một chút. Cầm lấy áo choàng khoác lên, ẩn nút đi ra ngoài. Tiêu Vận mang theo Hạ Nhi, vội vã về tới Bích Thủy Viện, trước đóng cửa nhờ trùng quanh một chút, bộ dạng cảnh giác, không phải là có tật giật mạnh. Thân ảnh màu đen Hoàng Bác Nguyệt vô thanh vô tức ở trên nóc nhà, nghe thanh âm, lấy ra một mảnh ngói, nhìn vào trong, đúng là phòng Tuyết Di Nương. Tuyết Di Nương mới vừa tắm sạch, đang ở trong phòng trang điểm, tự mình cầm lược chải tóc, tất cả nha hoàn đều bị đuổi ra ngoài. Nương, nàng uống. Tiêu Vận vui mừng đi qua, ôm bả vai Tuyết Di Nương, lần này, cuối cùng có thể kê cao gối không lo. Ngươi chính mắt nhìn nàng uống. Tuyết Di Nương vẫn có chút không yên lòng như thế nào thuận lợi như vậy. Hoàng Bác Nguyệt không phải rất thổ ngờ mình sao? Đúng. Tiêu Vận như chém đinh chặt sắt nói, ta xem nàng chắc là hôm nay bị kinh sợ không nhỏ. Tuyết Di Nương lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, uống thuốc này xong nàng cũng sẽ giống như trưởng công chúa, cho dù là thần tiên cũng không xưa được, cuối cùng thổ huyết mà chết. Nghe được Tuyết Di Nương nhờ ạc tới nguyên nhân chết của trưởng công chúa Huệ Văn, Hoàng Bác Nguyệt trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe. Quả nhiên, năm đó đúng là nàng hạ độc trưởng công chúa, mới để cho trưởng công chúa thân thể luôn luôn khổ ẹ mà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nữ nhân ác độc. Vong ân phụ nghĩa. Lòng lang dạ sói. Tiêu Vận chớp chớp mắt, tò mò hỏi, nương thuốc này lợi hại như vậy sao, thật sự ngự ý thì cũng tra không được sao. Đó là tự nhiên, thuốc này rất bí ẩn, coi như là luyện dược sư, cũng nhìn không ra. Tuyết Di Nương âm lãnh cười rộ lên. Nương, thuốc lợi hại như vậy, ngươi lại như thế nào có được? Chương 302, trả lại gấp 10 lần, 6. Sắc mặt Tuyết Di Nương đột nhiên nghiêm lại, thản nhiên cười cười, xoay người vô vô Tùy Hệ Vận. Vận nhi, việc này không nên hỏi nhiều, mau đi ngủ đi. Tiêu Vận bĩu môi, ngay cả ta mà nương cũng gạt. Không phải nương muốn giấu giếm ngươi, chuyện này biết rồi, đối với ngươi cũng không có lợi gì. Tuyết Di Nương ôn nhu nhỏ nhẹ khuyên, rốt cuộc đem Tùy Hệ Vận lừa đi ngủ. Trong phòng yên tĩnh, hương hương lượn lờ trong không khí mùi thơm vẫn nhẹ lan ra bên ngoài. Hoàng Bác Nguyệt nhìn chằm chằm Tuyết Di Nương, chỉ thấy nàng xem gương khẽ vớt một chùm tóc cười lạnh ra tiếng, trường công chúa điện hạ ngươi thành quỷ cũng không cần trách ta, muốn trách thì trách chỉnh ngựa ai mệnh số không tốt. Nói xong, Tuyết Di Nương đứng lên, tắt đèn, lên giường đi ngủ. Hoàng Bác Nguyệt đem mái ngói để trở về, gió lạnh ban đêm thổi tới, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều như băng lạnh thấu xương. Lặng yên không mổ tỉ hiền động trở lại Dung Nguyệt Hiên, Đông Lăng đưa mắt nhìn nàng, NGNGDU nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt, liền hô nhỏ một tiếng, tiểu thư xảy ra chuyện gì? Hoàng Bác Nguyệt cởi áo choàng đen, bỏ vào nạp giới, lắc lắc đầu, ở bên giường ngồi xuống, uống một ly trà nóng. Không có việc gì, Đông Lăng, ngươi biết nhiều chuyện hơn so với ta, nhớ cười trước kia, mẫu thân có đắc tội qua người nào lợi hại không? Hoặc là, cảo kẹ thù gì? Đông Lăng không biết nàng tại sao đột nhiên hỏi quy nguệ, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái, tuy nhiên tiểu thư nếu hỏi nàng cũng nói hết những gì mình biết. Trưởng công chúa nhân hở hù ý hề lương, dân chúng trong nước ai cũng yêu quý nàng, thậm chí các cường quốc khác ở trên đại lục tạp nhị tháp, như là Bắc Diệu, Tây Nhung, Đông Ly, đối trưởng công chúa điện hạ cũng rất yêu thích. Phần lời nương giả trên đại lục cũng bội phục trưởng công chúa điện hạ, trưởng sổng chúa điện hạ có việc, tất nhiên sẽ hỗ trợ. Đông Lăng từ trước địa nghỉ ở cũng không nghe nói trưởng công chúa điện hạ có kẻ thù gì. Như vậy sao? Hoàng Bác Nguyệt gật đầu. Nhân phẩm của trưởng công chúa Hủ Hệ Vằn đúng là rất tốt. Mặc dù nàng qua đời nhiều năm như vậy, khi dân chúng nhắc tới nàng cũng đều cảm kích vô cùng. Trong trí nhớ hồi nhỏ của nàng, cũng chưa từng có nghe nói qua trưởng công chúa đắc tội qua người nào. Vậy hôm nay lời nói của Tuyết Di Nương là ý gì? Là ai hại nàng trưởng công chúa? Vấn đề này, trong đầu Hoàng Bắc Nguyệt vẫn rất khó hiểu, cả buổi tối là khuya lộn lại ngủ không được, sáng sớm hôm sau, đôi mắt gấu mèo mà rưỡi chỉ ưởng. Chuyện phủ trưởng công chúa cháy, thái tử chiến gia đã giao cho Đình Úy Tự đến xử lý, Đình Úy Tự không dám chậm trễ, sáng sớm liền phái người đến. Bởi vì là phủ đệ của trưởng công chúa, nằm đạo Đình Úy cảnh trung này là do trưởng công chúa dốc sức tiến cử lên mới có thể ngồi vững vị trí Đình Úy, nếu không lấy loại người ngay thẳng bướng bỉnh không biết nhún nhường như cảnh trung, thì không biết đã đả cổi bao nhiêu người quyền quý mà bị kéo xuống rồi. Cho nên sáng sớm, Đình Úy cảnh trung cũng tự mình đến. Sớm muốn thỉnh an Bắc Nguyệt của chúa. Trong lòng Tiêu Viễn Trình mặc dù không thoải mái, nhưng cảnh trung hắn đã cổi không nổi. Vì vậy cũng chỉ có thể theo cấp bậc lễ nghĩa chu đáo mời điền tiền thính uống trà, cho người đi tới mời Hoàng Bắc Nguyệt ra. Hoàng Bắc Nguyệt một đêm ngủ không ngon, sắc mặt tự nhiên nhìn không tốt được Đông Lăng dịu đi ra, thân thể vốn nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu, lùi cẳng có vẻ tiểu tụy tái nhợt. Tiêu Vận Nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng âm thầm bật cười, thuốc của nương quả nhiên rất lợi hại. Cảnh Trung là một nam nhân hơn 30 tuổi tuấn lãng, vẻ mặt nghiêm túc thân hình cao lớn, một thân đầy khí chất uy vũ nhiều năm trưởng qua nhái nhờ ngục, các hình phạt trong ngục. Chương 303, trả lại gấp 10 lần, 7. Cảnh Trung là một nam nhân hơn 30 tuổi tuấn lãng, vẻ mặt nghiêm túc, thân hình cao lớn một thân đầy khí chất uy vũ nhiều năm trưởng quản hình ngục, bởi vậy cả người cũng lộ ra một loại uy nghiêm cùng hơi thở lãnh khốc, người đứng ở trước mặt hắn, cũng không dám có chút cử động xấu nào. Hoàng Bác Nguyệt vừa đi vào, cảnh trung cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng đúng là Bác Nguyệt của chúa, lập tức đứng lên, tiến lên đi, nhờ vắt áo, quỳ trên mặt đất, hành đại lễ. Đình Úy cảnh trung, tham kiến Bác Nguyệt của chúa. Đình Úy đại nhân mau mời đứng dậy. Hoàng Bác Nguyệt vội vàng nói, Đình Úy nạ chức quan thật lớn, mặc dù nàng là của chúa, nhưng mà cũng không cần hành lễ lớn như thế. Cảnh trung nhất định phải hoàn tất cấp bậc nghĩa mới bằng lòng đứng lên. Hành động này làm cho tất cả mọi người trong tiền thính rất không hài lòng, trong lòng thầm hận. Chuyện phóng hỏa lần này, tại hạ nhất định sẽ tra ra manh mối, cho quận chủ ạ một câu trả lời công bằng. Cảnh Trung nghiêm túc nói, ánh mắt lạnh lẽo ồ ạc độc hướng mọi người trong sảnh quét quá một vòng, tất cả mọi người mình một cái, nhất tề đều rụt người lại. Làm phiền Đình Úy đại nhân. Hoàng Bác Nguyệt cúi người một chút. Vì quận chúa cống hiến sức lực là điều phải làm. Cảnh Trung vừa nói. Tờ nạp giới trong tay trong xuất ra một cái hộp gấm, đây là hai viên ạ nược đan, quận chúa sợ hãi trong lòng, không an thì đem hai viên an tược đạn này để trong lô hương, có tác dụng định khí ngưng thần chấn tĩnh thư giãn đầu óc. Hoàng Bác Nguyệt tiếp nhận cười nói, làm sao cặp không biết xấu hổ mà nhận không vật của đại nhân. Đông Lăng, đem Bạch Ngọc Tuyết Tham đan ngày hôm trước lao ra tử tặng đến, tặng cô đài nhờ quý đại nhân. Cảnh Trung vội vàng đứng lên, quận chúa không thể. Tại hạ không thể nhận được. Cảnh thúc thúc, đây cũng không phải là hối lộ, lúc mẫu thân còn sống thường nhờ ạc tới ngươi, Bác Nguyệt vẫn vô duyên nhìn thấy, lần này coi như là lễ gặp mặt, là Bác Nguyệt hiếu kính cảnh thúc thúc một chút lễ vật, nghĩa ủng cảnh thúc thúc không nhận, đó chính là không xem Bác Nguyệt là người một nhà. Nàng một tiếng gọi cảnh thúc thúc này làm trong lòng cảnh trung nóng lên, lại nghe đến nàng nhắc tới trưởng công chúa, càng loại xúc động tâm thần, thở dài một tiếng, hôm nay ngươi đã lớn như vậy, cũng hiểu chuyện. Cảnh thúc thúc qua nhiều năm như vậy cũng không có chia hỉa cố tốt cho ngươi, thẹn với mẫu thân ngươi. Cảnh thúc thúc ngàn vạn đừng nói như vậy, lúc này đây, đã rất làm phiền ngài. Cảnh Trung nghiêm túc nói, chuyện này, ta nhất định điều tra thật tốt, tuyệt sẽ không lơ là. Hoàng Bác Nguyệt mỉm cười, Cảnh Trung này mặc dù là được trưởng công chủ ạ tỷ hiển cử đi lên, chỉ bất quá bây giờ là điều tra phủ trưởng công chủ ở An Quốc Công Phủ. An Quốc Công Phủ còn tốt, chỉ là trong phủ trưởng công chúa có phò mã Tiêu Viễn Trình, tốt xấu cũng là phụ thân Hoàng Bác Nguyệt, hắn điều tra bọn họ, tự nhiên sẽ bị trói buộc một chút. Chỉ là Hoàng Bác Nguyệt nhắc tới trưởng công chúa, Cảnh Trung khó chẳng khỏi sẽ nhớ tới năm đó trưởng công chúa đột nhiên qua đời một cách kỳ lạ, hơn nữa tận mắt thấy nàng gầy gò tiểu tụy như thế, Cảnh Trung một nhiệt huyết nổi lên, không hề cố kỵ mà điều tra. Người quả đài nhờ úy tự đến điều tra, bọn họ tự nhiên cũng đều xin nghỉ, không đi lịch ở Hương học viện, ngay cả Tiêu Viễn Trình cũng không cần đi trong quỳnh. Lưu Vân Các bị lửa thiêu một nửa, lúc này thoạt nhìn hiể tự tiêu điều, thi thể Chu quản gia được mang ra, Bội Ngọc quỳ trên mặt đất khóc lớn không ngừng. Tiêu Viễn Trình tận mắt thấy thi thể Chu quản gia, trong lòng mới thật sự yên tâm. Chuyện phủ trưởng công chúa cháy lớn như vậy, ở trong thành Lâm Hoài tự nhờ y hển cũng đều truyền ra, tới giữa trưa, Lạc Lạc thiếu gia của gia tộc bố cắt nhờ y tự mình mang người tới nhà thăm, hắn vừa mở cửa vào, sau lưng cổng chủ ạ anh dạ cũng tới. Chương 304, trả lại gấp 10 lần, 8. Công chúa Gia Lâm, lại gây sức ép một lần nữa, người trong phủ trưởng công chúa liền quỳ xuống hành lễ. Công chúa anh dạ sắc mặt không được vui cho lắm, cầm tay của Hoàng Bảo Cù Ngụy Hệt ra tiền thính ngồi xuống ở vị trí chủ vị, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn lướt qua Tiêu Viễn Trình cùng mấy vị di nương. Lạnh lùng nào hôm nay tin tức cũng đã truyền khắp ra bên ngoài, chuyện của tỷ hệ Phù Mã ra thật đúng là làm cho người ta ngạc nhiên. Bởi hôm nay người của phủ trưởng công chúa đều không đi ra ngoài, cho nên Tiêu Viễn Trình cũng không biết chính xác bên ngoài đã xảy ra truy hệ ngải. Thấy công chúa anh dạ tức giận như vậy, thật không hiểu chuyện gì liền nói, kẻ bề tôi ngu dốt, xin công chúa điện hạ dạy bảo. Công chúa anh dạ hung hăng vỗ bàn một cái, đứng lên, tức giận đến nỗi khổng kỳ ểm chế được nói ngươi ngu dốt. Ngươi không những ngu dốt, mà còn rất ngu xuẩn. Ngươi đúng là gan to bằng trời, tài sản trong phủ trưởng công chúa mà ngươi cũng dám tham ô cất giấu. Tiêu Viễn Trại nhờ vờ nghe, trong lòng trầm xuống, chuyện này như thế nào mà ngay cả cổng chủ ạ anh dạ đều biết. Hắn bị dọa thật không nhẹ, liền vội vàng quỳ sổng xin công chúa điện hạ minh xét, thần là bị hoan uổng. Hoan uổng. Ừ, chuyện này ta mới vừa thông báo với đình úy Cảnh Trung nói hắn cùng nhau điều tra. Hoan uổng thì hoan uổng, tra xét rồi cũng sẽ giữ. Tiêu Viễn Trình trong lòng hoàn toàn phát lạnh, trên trán mồ hôi toát ra, hai tay hai chân đều run rẩy. Lạc Lạc ngồi ở trên ghế khách uống trà, khó trầm tĩnh được cười nói ta nghe nói Nam Dược Quốc đối với tội tham ô thì xử phạt rất nặng. Tiêu Phò Mã gia, ngươi đã là Phò Mã gia, tài sản trong phủ trưởng công chủ cổng phải là của ngươi sao, cần gì phải mạo hiểm tham ô đây? Lạc Lạc này... Gia tộc bố Cắt Nhĩ mặc dù không phải là thành viên hoàng thất, nhưng gia tộc bố Cắt Nhĩ lực lượng quá mức khổng lồ, Tiêu Viễn Trình cũng không thể đắc tội nổi, cho dù bị châm chọc khiêu khích, cũng chỉ có thể lúng túng cười cười. Hoàng Bác Nguyệt nhìn Tiêu Viễn Trại nhờ, chậm rãi nói nếu không điều tra rõ ràng trước thì không thể vu oan cho phụ thân đứng lên rồi ngồi xuống đi. Công chúa anh dạ tự mình phân phó người của đình úy tự điều tra truy hệ mẹ nhờ tham ô trong phủ trưởng công chúa. Tiêu Viễn Trình làm sao còn cặp ngồi không? Cộng thêm chuyện không biết tại sao lại bị truyền dạn gỗ hoài, giấc mơ lên chức của hắn chỉ sợ là không có khả năng rồi. Tiêu Viễn Trình được hạ nhân đỡ, nơm nớp lo sợ ngồi không xuống, quả thực lại như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Bác Nguyệt, ngươi chính là giống hoàng cô ta, thiện lương thanh khiết, cố nện mới có người dám gây khó dễ cho ngươi. Công chúa anh dạ hôm nảy quyết tâm quét sạch phủ trưởng công chúa. Buổi sáng được chuyện Tiêu Viễn Trình tham ô tài sản trong phủ trưởng cổng chủ ạ, nàng tức giận không kiềm chế nổi, cộng thêm trước kia nghe đủ thừa tỉn đông liên quan tới Bắc Nguyệt của chúa, nàng làm sao còn có thứ nghĩ yên không để ý đến. Hoàng cô không còn ở đây, nhờ hệ ngộ ảng Bắc Nguyệt vẫn còn là hoàng tộc. Những người này dám gây khó dễ của nàng, vậy trong tương lai chẳng phải đều phản hết sao? Lời của nàng chính là cố ý nói để Tiêu Viễn Trình cùng mấy vị di nương kỳ ẩn, cầm di nương vừa nghe. Trong lòng không khỏi nói thầm thiện lương thanh khiết. Nếu chính mắt công chúa anh dạ thấy Hoàng Bắc Nguyệt dịa tiệt tên gia đình kia thì còn nói Hoàng Bắc Nguyệt thiện lương thanh khỉ hết không? Công chúa anh dạ nhìn mấy vị di nương đang đứng ở một bên kia, lạnh lùng nói lần này trong phủ trưởng công chúa sở thiển chuyện tham ô, xem ra ngoài Tiêu Phò Mã thì ai cũng chạy khổng tổ à tội, người trong phủ này đều phải điều tra hết cho ta. Cầm Di Nương, Tuyết Di Nương sắc mặt trắng bệnh, công chúa anh dạ không cho bọn họ thanh minh, nói tiếp hôm nay vừa đúng lúc Đình Úy Cảnh đại nhân cùng người của gia tộc bố Cắt Nhĩ Lạc Lạc cũng ở đây, ta sẽ cho Cảnh đại nhân cầm lệnh bài, để cho Lạc Lạc thiếu gia điều tra tài khoản trong ngân hàng tư nhân của mọi người trong phủ một lượt. Chương 305, trả lại gấp 10 lần, 9. Nguyện ý cống hiến sức lực. Lạc Lạc cười nói, tuy rằng luôn luôn cùng cổng chủ A anh dạ đối nghịch, nhưng lần này lại nghe lời. Hoàng Bác Nguyệt nhìn bọn họ, không cần đoán cũng biết hai người kỳ ẩn hợp định là ở bên ngoài đã thương lượng xong, cho nên mới cùng đi. Bọn họ sợ tiểu cô nương 12 tuổi như nàng xử lý không tốt truy hẹn lần như vậy, sẽ bị gây khó dễ, ý tốt hết sức chân thành, thật làm cố ngảng cảm động. Công chúa anh dạ cũng không để ý phản ứng xoa mọi người, kêu người đi tìm Đình Úy Cảnh trung cầm lệnh bài, sau đảo dược cho người của gia tộc bố Cắt Nhĩ, để cho bọn họ đi thăm dò tùy khổ ản cá nhân của Di Nương cùng các tiểu thư, thiếu gia. Cầm Di Nương thấy hoa mắt, trong đầu vô cùng choáng váng, chân cũng đứng không vững, ngã vào lòng Tiêu Trọng Kỳ. Công chúa anh dạ thấy vậy, liền để cho Vô Song mang cái ghế ra, cho Cầm Di Nương ngồi. Tiếp theo, công chúa anh dạ cũng không nói gì nhiều, để cho nha hoàn đem điểm tâm trong cung đã chuẩn bị săn lấy ra. Các vị dùng một chút điểm tâm đi, người của gia tộc bố Cắt Nhĩ kiểm tra cũng phải mất một khoảng thời gian. Hoàng Bác Nguyệt cũng không khách khí, dù sao nàng cũng đang chờ xem chùa vui, trong lòng thoải mái, ăn liền mấy khối điểm tâm. Không lâu lắm, công chúa anh dạ phái người đi ra hỏi thăm, Vô Song đi ra ngoài nghe rồi quay trở lại nói với công chúa anh dạ mấy câu. 3. Công chúa anh dạ liền đập ly trà trong tay xuống đất, quát lên người, đem hai ả tiện phụ kia bắt lại, lôi ra ngoài trượng tễ. Công chúa điện hạ tha mạng. Cầm Di Nương đang ngồi trên ghế lập tức quỳ xuống đất xin tha mạng. Tuyết Di Nương cũng kinh hãi quỳ xuống đất van xin. Đôi mắt công chúa anh dạ đảo qua, lạnh lùng cười nói tha mạng. Chẳng các ngươi cũng xứng để xin ta tha mạng. Ngươi dám to gan tham ô tài sản, thế nào lại không suy nghĩ một chút rằng khi bại lộ sẽ khó giữ được tính mạng. Mang đi cho ta. Chứ muội muội của Đường Kìm Hoàng thượng Hy Hòa công chúa ra, anh dạ công chúa chính là một vị cổng chúa có quyền thế nhất, là con của hoàng hậu, lại là người đưa cổ ảng thượng sủng ái nhất. Nàng càng uy càng làm cho người trọng phủ trưởng công chúa kinh hãi, tối hôm qua thái tử chiến dã đã lưu lại mấy hắc sắc kỵ binh liền lập tức đi vào, kéo Cầm Di Nương cùng Tuyệt Di Nương cùng đi ra ngoài. Tiêu Viễn Trình đã sớm bị dọa sợ cho đến cả người run rẩy, một chữ cũng không dám nói ra. Công chúa điện hạ, xin hãy tha cho mẹ ta đi. Tiêu Vận quỳ xuống, ôm chặt lấy hông của Tuyết Di Nương, không để cho hắc sắc kỵ binh kéo đi ra ngoài. Xin công chúa điện hạ hạ thủ lưu tình. Tiêu Trọng Kỳ cũng quỳ xuống, hắn là nam tử hán dĩ nhiên sẽ không khóc nhưng thanh âm có phần sợ hãi. Tiêu Nhu, Tiêu Trọng Lỗi cũng rối rít quỳ xuống vì mâu thân của mình mà cầu xin tha thứ. Còn lại những đứa trẻ con của các di nương cũng núp ở trong lòng mẫu thân mãi nhờ không dám nói lời nào, không khí thật là căng thẳng, người nào nào ý nhì đều một chữ đều sẽ chết. Chỉ có Tiêu Linh là cảm thở y mãi nhờ may mắn, mẫu thân của nàng là một người đầu gỗ, những chuyện tham ô thế này chắc chắn sẽ không làm, nếu không, hôm nay lo lắng sợ hãi chính là nàng. Nghe mỗi một tiếng cầu xin tha thứ, sắc mặt công chúa anh dạ càng ngày càng lạnh, càng ngày càng khó nhìn. Ai là mẫu thân của các ngọa? Trong phủ này đương gia chủ mẫu chỉ có hoàng cô của ta trưởng công chúa Huệ Văn. Nàng mới là mẫu thân của các ngươi. Những di nương này chỉ là nô tỳ hạ tiện. Thì ra nhiều năm như vợ ịt dòng phủ trương công chúa không có quy củ như vậy, đúng là phò mã quản giáo không nghiêm. Sắc mặt Tiêu Viễn Trình cũng khó quỳnh sắc mặt người chết, môi run run lắp bắp, hắn không thể giống như đối với Hoàng Bắc Nguyệt lấy thân phận phụ thân giáo huấn nàng. Trước mà tần hiện tại là công chúa anh dạ. Chương 306, trả lại gấp 10 lần, 10. Công chúa dạy bảo rất đúng, là hạ thần thất trách, không dạy bảo tốt người nhà. Tiêu Vận cũng cực kỳ sợ hãi, nhiều năm như vậy bọn họ sớm đã có thể ỷ chuyển gọi mẹ mình là mẫu thân, trưởng công chúa Huệ Văn không có ở đây người nào sẽ quản bọn họ. Nhưng mà bây giờ mới đột nhiên phát hiện, gọi như vậy đúng là không hợp quy củ. Đem địa vị của mấy vị đi nương này so với trưởng công chúa đúng là rất bất kính. Không mau mang xuống. Chỉ là mấy di nương cũng dám lớn lối như thế, lờ y chừng đập chết, không cho an táng, không được vào từ giường. Công chúa ảnh dạ tức giận liếc mắt nhìn các vị di nương. Hắc sát kỵ binh không dám chậm trễ, lập tức kéo Cầm di nương cùng Tuyết di nương đi ra ngoài, ở trong sân hung hăng đánh. Trượng tế chính là đánh cho tới tắt thở thì mới thôi. Có lệnh bài của đình úy cảnh trung, người của gia tộc bố cắt nhị kiểm tra tài khoản cá nhân biết được các nàng tham ô nhiều năm như vậy. Cầm Di Nương cùng Tuyết Di Nương tâm như cho tàn, bị công chúa anh dạ tợi mình xử lý, còn có đình úy cảnh trung ở chỗ này, các nàng thế nuộc cũng không trốn được kiếp nạn này. Cây gậy đánh xuống, thanh âm hai người gào thảm vang vọng khắp trong phủ trưởng công chúa. Tam tỷ tỷ, cầu xin tỷ hãy nói một câu, xin công chúa tha cho Di Nương xỏa ta đi. Tiêu Nhu quỳ xuống bên chân Hoàng Bắc Nguyệt, khóc cầu xin nàng. Tiêu Nhu này cũng không đần, biết chỉ cần Hoàng Bắc Nguyệt ra mặt, nhất định công chúa anh dạ sẽ hạ thủ lưu tình. Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh ngồi xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không lộ vẻ đồng tình, chẳng qua là rất lạnh nhạt. Đôi mắt liếc mắt nhìn Tiêu Nhu, nàng từ từ mở miệng: tứ muội muội, việc làm của Cầm Di Nương cùng Tuyết Di Nương đã bị bại lộ, chứng cứ lại vô cùng xác thực, cho tới bây giờ ngươi nên đi khuyên nhủ Cầm Di Nương đi. Để xem nàng còn cất giấu cái gì không, nói hết ra, có lẽ công chúa điện hạ sẽ tha cho cái mạng của nàng. Tiêu Nhu trên mặt trạ đi nước mắt, biết Hoàng Bắc Nguyệt buộc nàng phải quyết định, lúc người khổng khuyên mâu thân nàng nói ra những thứ cất giấu đó thì nàng cũng có thể nhìn Cầm Di Nương bị trượng đập chết mà thôi. Vốn là Di Nương sợ người làm trong phủ tay chân không sạch sẽ, vì vợ ít một phần đồ giấu đi, tương lai là muốn giao lại cho Tam tỷ tỷ, tội ý ổn qua Di Nương đã nói cho ta biết. Dặn dò ta phải nói cho Tam tỷ bị hiệt. Lập tức, Tiêu Nhu liền đem tất cả những gì mình bị hiệt nào hải ra, Cầm Di Nương cất giấu đồ ở nơi nào, ẩn giấu những gì, vân vân. Sau khi Hoàng Bắc Nguyệt nghe, gật gật đầu nói vẫn là Cầm Di Nương bị hiệt làm việc. Vừa nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua sắc mặt tuy nhợt của Tiêu Vận. Người Tiêu Vận run lên, chẳng lẽ cũng muốn nàng bán đứng mẫu thân. Những thứ đồ bị cất giấu được nào y ra, Hoàng Bắc Nguyệt thật sự có thể tha cho bọn họ sao? Nghe thanh âm Tuyết Di Nương kêu thảm thiết bên tai một lần lại một lần, cả người Tiêu Vận đều sợ hãi phát run, căn bản là không có thời gian khổ ngảng suy nghĩ nhiều, nàng suy nghĩ lâu một chút thì có khi mẫu thân nàng đã bị đánh chết. Nàng chỉ mới 16 tuổi, Hoàng Bảo Cù nguy hệt này hai lần sống lại, đời trước lại là sát thủ thiên tài, trả ý chùa vô số chuyện cùng những người xảo quyệt. Đùa giỡn tâm cơ hay đùa tỉn tâm lý, Tiêu Vận cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Nghe thanh âm Tuyết Di Nương gào thảm dần dần yếu ớt, Tiêu Vận cũng chỉ còn cách quỳ gối cầu khẩn. Tam muội muội, ta cũng sẽ nói, cầu xin ngươi nể tình Di Nương từ trước điện nể đối đãi ngươi không tệ, làm ơn tha cho nàng đi. Nhị tỷ tỷ chịu nói, là tốt quá rồi, nhưng xin nhị tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng giấu giếm. Chương 307, trả lại gấp 10 lần, 11. Nhị tỷ tỷ chịu nói, là tốt quá rồi. Nhưng xin nhị tỷ tỷ ngàn vạn lên đường giáo dếm, đình ý đại nhân đang ở trong phủ, nếu để cho hắn trả được ngươi gạt ta, như vậy ta cũng không cứu được Tuyết Di Nương. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nói. Tiêu Vận này không giống Tiêu Nhu nhẹ dạ cả tin, cũng là một nữ nhân giàu hoạt, ngàn vạn lần không thể coi thường. Yên tâm, ta nhất định sẽ nói ra toàn bộ. Tiêu Vân khóc, cũng khép nhu ra toàn bộ mọi chuyện, người của đình ý phủ nhất nhất ghi lại. Hoàng Bác Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu lên. Đối với công chúa anh dạ nào ải công chúa, Cầm Di cùng Tuyết Di nhiều năm như vậy sống cũng không ràng, ta xem tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó thoát, nể tình hai người cùng hầu hạ phụ thân ta nhiều năm như vậy, hay là nhốt bọn hở họ vờ ả o địa lao trong phủ trưởng công chúa đi. Đương nhiên là công chúa anh dạ tôn trọng ý nguyện của nàng, hướng bên ngoài phất tay một cái được rồi. Cầm Di nương cùng Tuyết Di nương bị đánh chỉ còn dư lại nửa cái mạng nằm trên mặt đất kêu thảm. Ý phục hoa lệ trên người đều là vết máu. Bắc Nguyệt quận chúa hiền lành, tha cho các ngươi một mạng, còn khổ ngờ mồ tạ Bắc Nguyệt quận chúa. Công chúa anh dạ lạnh giọng nói. Tạ ơn Bắc Nguyệt quận chúa Tuyết Di Nương còn có thể cắn răng nào y ra một câu, mà Cầm Di Nương mới vừa mở miệng ra thì đã ngất đi. Hoàng Bắc Nguyệt phất tay một cái với đám người Tiêu Vận đem hai vị Di Nương đưa đến địa lao đi. Tiêu Trọng Kỳ nhìn thấy Cầm Di Nương bị đánh nặng như vậy, cắn răng nào ai Bắc Nguyệt quận chúa. Hai vị Di Nương bị thương nặng như vậy, xin người mời một vị đại phu xem cho bọn họ chút đi. Chỗ ta có chút đan dược chữa thương, lát nữa sẽ chuyển cho hai vị Di Nương, đại ca ca không cần lo lắng. Hoàng Bác Nguyệt cười nhạt nói. Tiêu Trọng Kỳ biết là nàng cố ý muốn gây khó khăn cho bọn họ, nhưng cũng không thể làm gì được. Hôm nay xem như là Hoàng Bác Nguyệt hoàn tổ ản trời mình, nếu muốn đối phó với nàng như trước é là không có khả năng. Nhưng mà quân tử báo thù 10 năm không muộn. hắn không tin Hoàng Bắc Nguyệt có thể phách lối cả đời. Nhìn Cầm Di Nương cùng Tuyết Di Nương bị khiêng xuống dưới, công chủ Ảnh Dạ liền ngồi xuống, nhìn về phía Tiêu Viễn Trình, nói vốn là chuyện của phủ trưởng công chúa, ta không nên hỏi tới, chẳng qua là trận hỏa hổ án đêm qua là đốt cháy Lưu Vân Các của Bắc Nguyệt quận chúa, việc người không biết sao lại truyền đến thai phụ hoàng giận dữ, sợ ra nghẹ chút giận lên Tiêu Phó Mã, đến lúc đó mà để phụ hoàng tự mình xử lý vết của phủ trưởng công chúa thì e là Tiêu Phó Mã sẽ phải chịu tội nệ vết. Này buồn công chúa đành xen vào rồi. Dạ, đa tạ công chúa điện hạ thông cảm cho hạ thần. Tiêu Viễn Trình run rẩy nói. Thông cảm thì không phải, chỉ là buồn công chúa muốn khuyên Tiêu Phò Mã một câu, mọi việc không nên quá phận, đừng tưởng rằng lừa gạt nguy người, trên đời này, không có giấy nào có thể gói được lửa. Công chúa Ảnh Dạ lạnh lùng nói. Dạ. Tiêu Viễn Trình vội vàng quỳ trên mặt đất. Đi xuống đi, ta có mấy câu muốn nói với Bắc Nguyệt quận chúa. Tiêu Viễn Trình không dám chậm trễ, vội vàng mang theo gia quyến trong tiền thính đi ra ngoài. Trong tiền thính lập tức an tĩnh lại, công chúa Anh Dạ mới đau lưng nào ta không nghĩ tới phủ trưởng công chúa lại không có quy củ như vậy. Tiêu Viễn Trình cùng mấy vị di nương kia dám hành sự lỗ mãng, bảo cùng nguy hết, nhiều năm như vậy tại sao ngươi không cung bẩm báo mọi truy hển với phụ hoàng. Chẳng qua là chút chuyện nhỏ trong nhờ ạ tổ ải, sao có thể quấy nhiễu hoàng thượng. Hoàng Bác Nguyệt cười nhạt với tính tình trước kia của Hoàng Bác Nguyệt, căn bản sẽ không dám với cùng tố cáo. Thân thể nàng không tốt, ngự y đều nói là có thể lây bệnh cho người khác, sao nàng dám ra khỏi cửa đây? Chương 308, trả lại gấp 10 lần, 12. Công chúa Anh Dạ thấy nàng lạnh nhạt như vậy, cũng không ở đây nhiều lời chỉ khẽ cười cười, nói, lần này, tiểu tử Lạc Lạc ra chủ ý không tồi nếu không, cũng không biết làm thế nào để thu thập đám tiện phụ can đảm kỳ ạ. Hoàng Bác Nguyệt nhìn thoáng qua Lạc Lạc, hoa ra là chủ ý của hắn, tối hôm qua nàng lấy thân phận hí thiên đến gia tộc bố cắt nhờ y, chỉ là muốn Lạc Lạc nghĩ biện pháp giúp nàng chuẩn bị trưng truy hển Cầm Di Nương cùng Tuyết Di Nương tư tàng kim khố, không nghĩ tới hẳn cơ trí như vậy, có thể nương theo lúc đình ý tự đến phủ trưởng công chúa điều tra, để cho công chúa Anh Dạ đem mọi chuyện giải quyết. Lạc Lạc ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, ha ha, kỳ thật, ta được cao nhân chỉ điểm, mới nghĩ đến biện pháp này. Cao nhân nào? Công chúa Anh Dạ tò mò hỏi. Lạc Lạc vốn đơn thuần lanh mồm lanh miệng vô tình nói ra khỏi miệng, đột nhờ ý hển nghĩ đến không thể nói, vội vã nói, quốc tử giám còn có lớp, tạ đài trước. Này, ngươi chờ ta cũng có chương trình học. Công chúa Anh Dạ quay đầu nhìn Hoàng Bác Nguyệt nói, Bác Nguyệt, không nể tờ hãi, có ta, có Hoàng Huynh, còn có Phụ Hoàng, hai ngày nữa, Thái Hở cùng Hy Hòa cô cũng trở về. Nhiều người như vậy đừng về phía ngươi sẽ không ai dám ức hiếp ngươi. Không ai có thể ức hiếp ta, công chúa yên tâm đi thôi. Hoàng Bác Nguyệt cười nói, hiện tại chỉ có nà ngược hiếp người khác thôi. Nhìn công chúa Anh Dạ và Lạc Lạc rời đi, nụ cười trên mặt Hoàng Bác Nguyệt cũng chậm rãi biến mất, Đông Lăng chúng ta đến địa lao. Từ tiền thính đi ra ngoài, nhìn thấy tỷ hệ ủ vỉn trình đứng ở cuối hành lang, mặt như xám như tro, vốn cũng được coi như một nam nhân anh tuấn. Giờ phút này thoáng cái như già mấy chục cụ ải, hốc mắt hãm sâu xuống, vẻ mặt có chút đáng thương nhìn Hoàng Bà Cù Nguy hết. Hoàng Bác Nguyệt dừng bước chân, nhìn hắn nói, tờ hờ, đình ý đại nhân còn chưa có tra ra cái gì ở đây, người không lo lắng, nhanh về nghỉ ngơi cho tốt, đừng tự hành hạ bản thân. Bác Nguyệt Tiêu Viễn Trình thanh âm khàn khàn mở miệng. Hoàng Bác Nguyệt không để ý tới hắn nữa, cùng Đông Lăng đi đến địa lao. Địa lao phủ trưởng công chúa hàng năm âm ú ấm ức, Cầm Di Nương thích trừng phạt người, hễ người nào làm nàng không thuận mắt là đem người đó giam vào địa lao. Hoàng Bác Nguyệt cũng bị giam qua mấy lần, bởi vợ ý đồ ải với địa lao này coi như quen thuộc, gia đình trông coi địa lao rửa xì đuốc ở phía trước dẫn đường, địa lao này không lớn, đi vài bước, đã điển phòng giam. Cầm Di Nương cùng Tuyết Di Nương đối đầu nhờ dinh đền không giam cùng một chỗ, Cầm Di Nương ở một gian bên ngoài, Tuyết Di Nương ở sâu bên trong. Cầm Di Nương đau đến kêu ầm ĩ, Tiêu Trọng Kỳ trước kia cũng là một thiếu gia, cũng tích trữ được vài viên sinh cơ đan, giờ phút này đều lấy ra để cho Cầm Di Nương dùng. Tiêu Nhu ở bệ nàng khóc sướt mướt. Trong lòng Cầm Di Nương đã biết Tiêu Nhu bán đứng nàng với Hoàng Bắc Nguyệt, bởi vậy một tay đẩy Tiêu Nhu ra, đồ ẩm gần chết, thất vọng cực độ. Nương, ta không cần nhiều lời, nếu ngươi cảm thấy đi theo nàng có tiền đồ, thì không cần đến đây nữa. Tiêu Nhu đang muốn giải thích, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi vào, liền vội vàng ngậm miệng. Hoàng Bác Nguyệt cười nói, Cầm Di đừng nóng giận, tứ muội muội cũng là vật tốt cho ngươi, sợ ngươi không biết thức thời mới đồng ý ra chỉ trưởng ngựa ải. Cầm Di yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Cầm Di nửa nghỉ hiền răng nghiến lợi nhìn nàng, bởi vì trên người đau đớn cũng không phát hòa được, chỉ có thể dựa vào Tiêu Trọng Kỳ chảy nước mắt. Hoàng Bác Nguyệt liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không để ý tới nhiều làm gì, đi vào bên trong xem Tuyết Di nương. Chương 309, trả lại gấp 10 lần, 13. Tuyết Di nương cũng là mới vừa thoa thuốc, yếu ớt dựa vào trong lòng của Tiêu Vận. Hoàng Bác Nguyệt đi vào, bà lập tức mở to hai mắt, vội vàng ngồi dậy, chuyện cũng không nghĩ được ở trước mặt nha đầu này đánh mất hết mặt mũi. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên cười, từ nạp giới lấy ra một cái lư hương đưa cho Đông Lăng đốt, nàng tự mình cầm lư hương, mở cửa phòng giam ra đi vào trong. Bác Nguyệt vẫn biết Tuyết Di thích vân hương, trong phòng giam này vừa lạnh lại vừa thối, Tuyết Di cũng không thể sống quẹn được, trong lòng Bác Nguyệt không yên tâm, dù sao Tuyết Di từ trước địa nghi ựa đối xử với ta rất tốt. Nàng đem lư hương đặt ở trong phòng giam, mở nắp lư hương bỏ một viên đan dược vào, nhất thời, khắp ghi ám đột nhiên nổi lên mùi vị thanh tưởi dơ bẩn khiến người ta ngửi thổ y mà cũng muốn nôn mửa. Trong lư hương toàn là than đen, châm chút lửa thì khói dày đặc bốc lên khiến người hít phải không ngừng ho khan. Ngươi làm gì vậy? Chỉ với cái lư hương này mà ngươi cho rằng có thể làm khảo tạ sao? Tiêu Vận đứng lên, tung một cước ra muốn đem lư hương đá bay nhưng một cước này giống như đá vào thiết bản, đau đến nàng muốn ứa nước mắt. Ngươi nàng hoảng sợ nhìn cái kia lư hương, Hoàng Bác Nguyệt này ở lư hương lại bố trí nguyên khí cấm chế. Điều này sao có thể? Chỉ có triệu hoán sư mới có thể bố trí nguyên khí cấm chế, hơn nữa phải ít nhất là triệu hoán sư ngũ tinh gia tăng cấm chế mới có thể làm khó được nàng. Hoàng Bác Nguyệt không phải chỉ là chiến sĩ sao? Hoàng Kim chiến sĩ mặc dù lợi hại, nhưng Thủy Chung chỉ là chiến sĩ. Lúc trước, bản thân Tiêu Vận là triệu hoán sư nên vẫn còn cảm thấy có chút hơn người, nhưng là hiện tại. Hoàng Bác Nguyệt khinh thường nhìn nàng một cái, đúng là đồ ngốc không có đầu óc. Nàng cũng không nhìn tới vẻ mặt khiếp sợ của Tiêu Vận, chỉ nhìn Tuyết Di nương, thản nhiên cười, Tuyết Di thích cái mùi này không? Khu khu Tuyết Di nương suy yếu ho khan, ngửi mùi vị này, mày đột nhiên dựng đứng lên, mùi vị kia. Ở trong lư hương ta bỏ thêm một viên nhất phẩm hủ huyết đan nhất phẩm dược tính cũng không mạnh mẽ, mùi vị bốc lên, hít vào người trong thời gian dài, thân thể chậm rãi hư thối giữa nát từ trong dạng gỗ hoài, ngay cả xương cũng có thể hủ hóa, cuối cùng biến thành một vị cùng người loãng. Hoàng Bác Nguyệt mặt không đổi sắc giải thích, sau đó chậm rãi đi ra bên ngoài phòng giam, Đông Lăng vội vàng cầm cây quạt từ trùng quanh phẩy phẩy. Người thật tác độc. Tiêu Vận kêu to, đột nhiên lao tới, muốn cùng Hoàng Bác Nguyệt liều mạng. Trong mắt Hoàng Bác Nguyệt sắc lạnh chợt hiện, cười lạnh lui xuống từng bước, thân hình trong nháy mắt lóe lên, vọt đến phía sau Tiêu Vận, một chưởng bổ vào gáy nàng, đem nàng đánh cho hôn mê. Vận Nhi. Tuyết Di nương bỏ đến. Yên tâm, nàng là nhị tỷ tỷ của ta, ta sao có thể giết nàng. Hoàng bà cù nguy hệt ngồi xổm xuống, nhìn Tuyết Di nương vẻ mặt trắng bệnh. Tuyết Di nương ngẩng đầu, âm lãnh nhìn nàng cười, hừ. Hoàng Bác Nguyệt nhiều năm như vậy ta thật sự là xem thường ngươi. Tuy nhiên ngươi cùng trời đắc ý, ngươi cho rằng giết ta, ngươi liền có thể sống yên ổn sao, không mất bao lâu, ngươi cũng sẽ đến địa ngục gặp mẫu thân ngươi. Hoàng Bác Nguyệt châm chọc nhìn bà, cảm thấy bà có chút đáng thương, đến bị ghi ửa còn mơ mộng háo huyền, tưởng rằng có thể kéo nàng làm đệm lưng. Tuyết Di, chắc ngươi không biết, thể chất của ta là bách độc bất xâm, thật đáng tiếc, ngươi tính toán nhiều năm như vậy đều mất trắng rồi. Tuyết Di nương khiếp sợ nhìn nàng, ngươi sao có thể? Sao ta biết được à? Mỗi ngày ngươi đưa thuốc cho ta, dược liệu trong thủ là độc dược mãn tính, ngày ngày phá hỏng thân thể, ngày hôm qua ngựa ở ột cuộc không nhịn được, bắt đầu hạ dược mạnh hơn. Chương 310, trả lại gấp 10 lần, 14. Sao ta biết được à? Mỗi ngày ngươi đưa thuốc cho ta, dược liệu trong thuốc là độc dược mãn nhìn, ngày ngày phá hỏng thân thể, ngày hôm qua ngươi rốt cuộc không nhờ in được. Bắt đầu hạ dược mạnh hơn, loại độc dược này cũng độc trước đó kết hợp, là có thể để cho ta bị chết không minh bạch, có đúng hay không? Khuôn mặt Tuyết Di nương trắng bệnh, ngây ngẩn cả người trong một lúc ngắn ngủi rồi cười rộ lên đầy thê lương. Quả nhiên là ta đã xem thường ngươi. Tuyết Di bây giờ mới phát hiện, quả là hơi chậm một chút. Hoàng Bác Nguy hệt nhở hiện khỏe môi lên, tươi cười như là có một tầng hàn băng, tuy nhiên Tuyết Di vẫn chưa được thấy được ngày mà nhị tỷ tỷ nở mày nở mặt. Cáo phạ không muốn chết hay không? Hừ, ngươi muốn thế nào? Muốn thế nào ư? Ta chỉ muốn biết, vì sao ngươi lại phải hại mẫu thân của ta? Người nào khiến ngươi có lá gan to đến như vậy? Tuyết Di Nương kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới ngay cả quải này nàng cũng biết. Nha đầu kia, đến tuột cùng từ khi nào đã bắt đầu tính kế bà? Như vậy mà bà lại bị lừa bịp đến nhiều năm như vậy. Hoàng Bác Nguyệt, ngươi muốn biết? Có chết ta cũng không nói cho ngươi. Hoàng Bác Nguyệt đứng lên, trên mặt đều là vẻ lạnh lẽo, một cước đem Tuyết Di Nương đá biến vào trong, không biết tốt xấu. Tuyết Di Nương giãy giụa đứng lên, cười điên cuồng, Hoàng Bác Nguyệt, ngựa ỷ cô rằng ta là kẻ ngu sao. Cho dù ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Ta thả rằng chết, cũng sẽ kéo ngươi chết theo. Quả nhiên có cốt khí, Tuyết Di cùng người bên ngoài kia thật là khác nhau. Hoàng Bác Nguyệt âm độc nói, không sai, cho dù ngươi nói, ta vẫn mù âu nghỉ hết ngươi. Tuy nhiên, nếu như ngươi đồng ý nói, ta sẽ cho ngươi tổ ản thi, nếu như không chịu nói. Cũng chỉ có đường chết, có cái gì khác nhau. Tuyết Di Nương ngoan cố, trong lư hương toát ra khói bụi khi yến bà không ngừng ho khan. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nhìn bà, tốt lắm, tiện nhân, hủ huyết đan này ít nhất là một tháng mới có thổ ản toàn ăn mòn sạch sẽ ngươi. Trong lúc này, Tuyết Di nếu như chồng nghỉ mà không được, thì hãy mau tự sát đi. Nàng sẽ không cho Tuyết Di Nương một cái chết thoải mái, như vậy thì quá tiện nghi cho bà ta gì, cho bà ta nếm thử mùi vị của hủ huyết đan. Giống như nhiều năm của Hồ Áng Bắc Nguyệt cũng chịu sự hành hạ của đủ loại độc dược. Thậm chí so với trước đó còn tàn nhẫn gấp vô số lần. Người đắc tội với nàng, nàng sẽ trả lại cho kẻ đó gấp bội lần. Hoàng Bác Nguyệt ở bên ngoài phòng giam của Tuyết Di Nương bỏ thêm nguyên khí cấm chế, mới mang theo Đông Lăng rời đi. Tiêu Vận trên mặt đất hôn mê trong chốc lát, mới chậm rãi chuyển người nhờ loại, lập tức nhào tới phòng giam, vô như thế nào cũng không thể mở cửa hô to, Nương. Nương sao rồi? Vận Nhi Tuyết Di Nương bỏ đến hai mắt đấm lệ, muốn nắm lấy tay Tiêu Vận, nhưng lại bị nguyên khí cẩm chìa ngăn cách, như thế nào cũng không nắm lấy được. Nương, ta cứu ngươi. Ta tới cứu ngươi. Tiêu Vận xuất ra băng vũ, ý đồ đem nguyên khí cấm chế kiên cố này đánh vỡ. Tuyết Di Nương lắc đầu, nói, vô dụng, Vận Nhi, đừng lo lắng, Nương sẽ không khinh địch như vậy, sẽ không tiểu nhân đánh ngã. Còn có người có thừa ta, hiện tại, vẫn có một người có thể cứu ta. Tiêu Vận sụt sùi mũi hỏi, là ai, là ai? Là phụ thân sao? Ừ, phụ thân ngươi. Ngay cả bản thân mình hắn cũng không giữ được. Giữa phút này nhắc tới Tiêu Viễn Trình, Tuyết Di Nương chỉ thấy mặt hèn mọn nữ nhân của mình cũng không thể bảo vệ được, thì làm sao tính là nằm nhận. Người mà Nương nói, Hoàng Bác Nguyệt tuyệt đối không chạy vào. Chỉ cần một câu nói, Nương sẽ không có việc gì. Tuyết Di Nương vẻ mặt tự tin, có chút bệnh tật cười rộ lên. Chương 311, trả lại gấp 10 lần, 15. Tiêu Vận giống như là có hy vọng, hỏi, người đó là ai? Tuyết Di Nương mở miệng, vừa định nói, nhưng là chợt nhớ tới chuyện đáng sơ đảo, đột nhiên lắc đầu, không thể nói. Không thể nói. Bối giảng của nàng, coi bộ đã sắp điên lên, trên mặt dần dần xuất hiện vẻ trống khổ. Nàng vỗ cửa lao nói với Tiêu Vận, Vận Nhi, ngươi mau đi. Thứ này ngươi ngửi đã lâu, thật sự là không tốt. Nhưng còn Nương? Không có việc gì, nhất định Nương sẽ được cứu. Hai mắt Tuyết Di Nương mệt lệnh, vừa là hoán độc, vừa là thống khổ, chậm rãi lùi vào góc phòng giam trong màn khói đặc của lư hương, không ngừng ho khan. Bên ngoài địa lao, ánh mặt trời sáng lạ, chiếu rọi mọi nơi, nhưng không hề có cảm giác ấm áp dù chỉ một chút. Tiểu thư Đông Lăng nhìn bộ dáng hậm hực của nàng, có chút không yên lòng. Hôm nay nàng mới biết được, hóa ra trưởng công chúa Điện Hạ qua đời, không có Tuyết Di Nương làm hại, sau lưng Tuyết Di Nương còn có người Sải Kỳ Yển. Người đứng ở phía sau sai khiến, nhất định ta sẽ tìm ra. Hoàng Bác Nguyệt kiên định nói. Hốc mặt Đông Lăng đỏ lên, túi đầu khóc nức nở vài tiếng. Đông Lăng, đừng khóc. Hoàng Bác Nguyệt trầm dai nói. Đông Lăng nghẹn ngào nói, Đông Lăng không muốn khóc, nhưng mà bốn. Cái gì mà nói không muốn khóc chỉ cần trở nên mạnh mẽ đến mức mà tệ phát sinh chuyện gì, nước mắt cũng không được phép rơi xuống. Nâng đầu lên, ánh mắt trong suốt mà kiên định. Vâng. Đông Lăng lau khô nước mắt, thật sự đã ngừng khóc. Quân chúa. Một gia đình vội vã đã chạy tới. Đông Lăng cả giận nói, có chuyện gì mà lại hô to gọi nhỏ. Hiện tại gia đình trong phủ nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đều sợ hãi, bởi vợ ỷ cùng kinh nói. Kính Vương điện hạ phái người đến tặng lễ, nói muốn tạ lì với quận chúa, còn có bốn. Còn có cái gì? Lê ma lê mề, còn gì nữa? Đông Lăng trừng mắt. Gia Đinh lập tức nói, còn có, Đình Úy đại nhân đã bắt Lao Gia lại, hiện tại xin mời quận chúa đi một chuyến. Tay Hoàng Bắc Nguyệt được Đông Lăng đỡ đột nhiên nắm chặt, trong lòng Đồng Lẳng cũng đột nhiên đau nhói, nhưng trên mặt vẫn vô cùng trấn tĩnh. Biết rồi, sai người đi đáp lễ Kính Vương điện hạ, nói quận chúa tối hôm của tỷ kinh hãi, đang ở trong phòng tĩnh dưỡng, lúc này rất bất tiện để đi tập khách, hẹn ngày khác sẽ lại chuẩn bị ít lễ mọn đến bái kiến Kính Vương. Tuân lệnh Gia Đinh được ra lệnh, cũng không dám ở lúy lủ trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt một thân sát khí lạnh như băng, vội vắng rời đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Lăng tái nhợt, nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, tiểu thư, chúng ta. Nếu Đình Úy đại nhân cho mời, chúng ta mau qua đó. Hoàng Bắc Nguyệt vừa mở miệng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nghe không ra cái gì khổng đùng. Đông Lăng không thể làm gì khác hơn là gật đầu, đỡ tay Hoàng Bắc Nguyệt, chậm rãi hướng tới Lưu Vân Các. Đình Úy tự đem người bao vây Lưu Vân Các, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần, chỉ có người của Đình Úy tự mới có thể đi vào để điều tra. Mà lúc này, bên ngoài Lưu Vân Các đã bắt không ít người của Tiêu gia quỳ trên mặt đất thẩm vấn. Đình Úy cảnh trung này thật đúng là một nhân vật tàn nhẫn, ban ngày ban mặt nhờ vậy mà để cho người của Đình Úy tự hành hình với người của Ti Hệ U, roi quật đều không nhẹ, nếu gặp phải ngoan cố, trực tiếp dùng đùi hại nhờ. Trong không khí phảng phất mùi máu tươi cùng huyết nhục cháy xém, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Cảnh trung ôm tay lạnh mắt nhìn, nghe được có người báo lại Bắc Nguyệt của chủ ạ đã tới. Liền lập tức vẫy tay, lệnh cho những người đó đem những người đang bị hành hình mang đi, không nên ở chỗ này làm kinh hãi tội Bạc Nguyệt của chúa. Cảnh thúc thúc. Hoàng Bác Nguyệt nhìn thoáng qua những người đó, không phát hiện thấy Tiêu Viễn Trình. Chương 312, trả lại gấp 10 lần, 16. Nhiều người ở đây, cảnh trung khụ một tiếng thấp giọng nói, mời quận chúa đến chỗ khác nói chuyện. Hoàng Bác Nguyệt đi theo cảnh trung tới nơi ít người, thấy cảnh trung mù ô nào ai lại thôi. Vẻ mặt rồi dám, liền nhẹ giọng nói, cảnh thúc thúc chuyện này có liên quan đến trà tay hay không? Cảnh trung đầu, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua tiểu nha đầu 12 tuyên huệ, âm thầm sợ hãi than nàng thông minh mẫn cảm. Quận chúa chuyện này định đoạt như thế nào tại hạ không dám tự mình quyết định vẫn xin quận chúa bảo cho biết. Cảnh trung thấp giọng nói, việc nghệ lì hển quan tới danh dự của phủ trưởng công chúa, liên lụy đến thân tài nhờ trả con của Bắc Nguyệt quận chúa, hắn là người ngoài. Chính là theo lệ cổng bằng chấp pháp, cương trực công chính nhưng cũng không đành lòng. Chứng kiến Bắc Nguyệt quận chúa tuổi còn nhỏ như vậy, trong lòng vẫn là bị xúc động, nếu như trưởng công chúa Huệ Văn còn sống, đứa nhỏ này xạ ổ phạ chịu khổ như thế. Hoàng Bác Nguyệt giật mình một cái, lập tức thản nhiên cười nói, nên làm như thế nào, cảnh thúc thúc hãy quyết định đi, việc này là việc công, Bác Nguyệt không dám nhúng tay. Cảnh trung thở dài một tiếng, quả nhiên là người trưởng công chúa Huệ Văn giáo dục. Đều thông tuệ hiểu chuyện. Cảnh thúc thúc. Hoàng Bác Nguyệt suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói, ta muốn gặp mặt hắn, không biết có gì bất tiện không? Đương nhiên là không sao, ngươi ở chỗ này chờ ta đem hắn tới đây. Cảnh trung trở về dẫn người tới, Đông Lăng đứng ở xa nhìn nàng, nghĩ đi tới, Hoàng Bác Nguyệt lại hướng nàng phất phất tay, ý bảo nàng không nên lại đây. Rất nhanh, Tiêu Viễn Trình đã được hai người của Đình Úy tự mang tới đây. Đại khái là nhìn thấy thủ hạ của hắn bị hành hình, phì ạ kỳ ạ máu tanh rất khủng khiếp, cho nên hắn sợ đến mức hai chân như nhược dạ, đứng cũng đứng không vững, không ai dịu nên trực tiếp ngã nhào trên mặt đất. Hoàng Bác Nguyệt trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lạnh lùng gọi một tiếng, phụ thân. Tiêu Viễn Trình cả người run run, lập tức ngẩng đầu lên, duỗi tay muốn bắt lờ ỉ quần áo của Hoàng Bác Nguyệt, lại bị nàng nhẹ nhàng tránh ra, vẻ mặt chán ghét, làm như tay của hắn rất bẩn, thật ghê tởm. Tiêu Viễn Trai nhờ lão lệ tung hoành nói, phụ thân bị oan, Bác Nguyệt, phụ thân sao có thể sẽ hại ngươi? Phụ thân thật sự bị oan. Nếu đúng là bị oan, phụ thân nên tìm Đình Úy đại nhân để làm sáng tỏ, nói với ta là ngoài gì? Ta không phải Đình Úy, không thể định tội của ngươi. Hoàng bà cù nguy hết lạnh nhạt nói. Tiêu Viễn Trình tâm tàn ý lạnh, biết lệ chính mình phải chịu hiểm nghi như thế nào cũng không tẩy sạch được, cảnh trung là một rất nhân vật lợi hại. Hắn tìm được chứng cứ, như vợ ỷ tùy hệt đối không để cho hắn có cơ hội thoát thân. Trong lòng hắn quay cuồng, chậm rãi so đo tự hỏi, rốt cuộc nước mắt ràn rùa, đầu túi trên mặt đất. Bác Nguyệt, phụ thân thật sự không muốn hại ngươi, thầm nghĩ đem Chu Quả Nghỉ ạ diệt trừ, nhưng sao có thể nghĩ đến kẻ được phái đi lại vô dụng nhờ vờ ý, thế nhưng... Hoàng Bác Nguyệt cười lạnh, lấy cớ rất tốt. Đem tội danh đẩy toàn bộ cho người khác, trở thành sai lầm của người khác còn hắn một chút cũng không sai. Tới nước này rồi mà, thân tài nhờ trả con của hai người lúc đó đã mong manh như vậy, Tiêu Viễn Trình cũng ngủ ổ hển vãn hồi cái gì. Nàng không phải là Hoàng Bắc Nguyệt trước kiên chỉ thở không hiểu chuyện, đơn thuần nhu nhược, bị bọn họ hại chết cũng không biết. Phụ thân, hôm nay gọi ngươi một tiếng phụ thân, là bởi vì ta và ngươi huyết mạch tương liên, nếu như không có một tầng này, lấy mọi việc mà ngày xưa ngươi đối xử với ta, hơn nữa chuyện xảy ra hôm nay, vô luận như thế nào ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Tỷ hệ ủ Vin Trình ngẩng đầu, hung hăng nuốt nước miếng, gật mạnh đầu nói đúng, đúng. Ta là phụ thân thân sinh ra ngươi, Bác Nguyệt, chẳng lẽ ngựa ải nhẫn tâm nhìn cha của mình bị chém đầu sao? Chương 313, trả lại gấp 10 lần, 17. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì phải đòi mạng, đây là điều hiển nhiên. Hoàng bà cù nguy hết lạnh lùng nói, đột nhiên bên khỏe miệng cong lên lánh khóc nói phụ thân, ta cũng là con gái của ngươi, vì sao có thể đối xử với tình tâm như thế? Môi Tiêu Viễn Trình run rẩy, mấy lần há mồm, cũng nói không ra lời. Cũng đúng là nữ nhi của hắn, nhưng đối đại với Tiêu Vận cùng Tiêu Nhu hắn là một phụ thân hiền lành, còn đối với Hoàng Bắc Nguyệt thì sao đây? Chờ về đem đoán hận của hắn đối trưởng công chúa chuyển rời lên trên người nàng, hắn chưa từng có nghĩ qua trách nhiệm của một phụ thân. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn, lạnh nhạt cười rộ lên, chậm rãi nói, Tiêu Vĩn trai nhờ, ngươi quả nhiên là xuất sinh. Mẫu thân của ta năm đó mắt bị mù mới gả cho ngươi. Cả người Tiêu Viễn Trình ngẩn ra, người vốn co rúm lại vì run rẩy, nhưng lại đột nhiên kích động lên, sắc mặt chẳng biết nói, mẫu thân ngươi gả cho ta, cũng không có một ngụy là thật tâm. Nếu như không phải năm đó ta bị che mắt hai tròng mắt, nhất định sẽ không lấy nàng. Hoàng Bác Nguyệt cả người run lên, nhíu mày hỏi, ngươi nói cái gì? Nàng gả cho ta, cũng là bởi vì Tiêu Viễn Trình kích động dần nghỉ ảm xuống, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Liền ngậm mồm không nói. Nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, vẻ mặt dữ tợn thống khổ, Hoàng Bác Nguyệt vỡ nở cờ ả mờ thấy nam nhân này có chút đáng thương, không cần hắn nói ra mồm nàng cũng biết, trưởng công chúa Huệ Văn gả cho hắn, tuyệt đối không phải ai bởi vì coi trọng hắn. Tiêu Viễn Trình hèn nhát như thế, lại hèn hạ vô sỉ, người như vậy, làm sao trưởng công chúa Huệ Văn có thể để ý hắn? Trong này nhất định là có ẩn tình mà nhiều người không biết, có lẽ là liên quan tới chính trị, hoặc có thể là cái khác. Nhưng mà, mặc kệ là cái gì, có thể trách trưởng công chúa sao? Là do tỷ hệ ủ Vin Trình tham vinh hoa, chỉ vì lợi ích trước mắt, mới lựa chọn cửa ỷ trưởng công chúa làm vợ để làm phò mã. Phàm là hắn có một chút cốt khí, cũng không trở thành người nửa đời cũng không có một chút tôn nghiêm. Hoàng Bác Nguyệt ngồi xổm xuống, nhìn ánh mắt của hắn, một chữ nói, chuyện ngươi làm, ta có thể không truy cứu. Nhưng ta hỏi ngươi một việc, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Chuyện gì? Tiêu Viễn Trình lắp bắp nói, đột nhiên tiếp xúc với ánh mặt trong suốt lạnh như băng của Hoàng Bắc Nguyệt, lông tơ trên người cù ngưỡng thẳng đứng lên. Qua vài chục năm, như thế nào mà hắn cho tới bây giờ cũng không có phát hiện Hoàng Bắc Nguyệt có ánh mắt đáng sợ tới như vậy. Mẫu thân của ta qua đời như thế nào? Đôi tay nhỏ nhắn của Hoàng Bắc Nguyệt hung hăng cầm lấy cằm hắn. Ngăn cản hắn bởi vì sợ hãi mà rời ánh mắt đi chỗ khác. Tiêu Viễn Trình run rẩy nói, bệnh, chết vì bệnh. Trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt hàn quang chợt lóe, lạnh lùng nói, ngươi nói láo. Ta, vì sao ta phải nói dối? Năm đó nàng bệnh nặng, trong cung phái tới mười mấy ngự y, cũng bó tay không có cách nào, cho đến khi nàng chết vẫn có thái y chăm sóc, nguyên nhân nàng ra đi, hơn 10 vị ngự y đều nói là đồ bệnh, chuyện này ai ai cũng biết. Trong đầu Tiêu Viễn Trai nhớ đột nhiên hiện lên cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, trận to mắt nhờ ái nhờ ồ ảng Bác Nguyệt, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi hổ ý nghĩ là ta. Hoàng Bác Nguyệt mở ra, chẳng lẽ chuyện này, Tiêu Viễn Trình cũng không biết dù chỉ một ít. Nàng thông thạo cách quan sát vẻ mặt của một con người, hiểu được tâm lý học, biết một người lúc nói dối, là bộ răng gì. Tiêu Viễn Trình là một người ngu ngốc, hắn nói dối cũng không có khả năng sinh đi. Không có khả năng thoát được ánh mắt của nàng. Nhìn nàng ngơ ngẩn, Tiêu Viễn Trình thoáng cái giật người ra khỏi tay nàng, đột nhiên trở nên có cốt khí. Chương 314, trả lại gấp 10 lần, 18. Vì sao ta lại phả ý hoài nàng? Ta, ta như vậy, thích nàng như vậy. Thanh âm từ kích động chậm rãi trở nên yếu ớt, Tiêu Viễn Trình chán nản quỳ rạp xuống đất. Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi đứng lên, thần sắc có chút hoảng hốt, chuyện mù hòa trưởng công chúa, Tiêu Viễn Trình đúng là không biết rõ tình hình cũng cho nàng một chút an ủi. Nếu như Tiêu Viễn Trình này có thể làm chuyện hại nữ nhi, giết vợ, như vậy chân chính là đồ heo chó không bằng xuất sinh. Bác Nguyệt, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng ta sao? Ta không như hại mẫu thân ngươi, nàng là chết bệnh, năm đó ngự ý ỉa cũng có thể làm trường. Tiêu Viễn Trình đột nhiên đứng thẳng dậy, sợ hãi lôi kéo góc hổ áng Bác Nguyệt, sợ hãi nàng sẽ đem chuyện này đi cáo trạng với hổ áng từng. Hắn không như hại trưởng công chúa, nhưng chỉ cần hổ áng Bác Nguyệt nói với hoàng thượng, lấy tình ý của hoàng thượng đối với trưởng công chúa, hắn đương nhiên một con đường sống cũng không có. Tiêu Viễn Trình vô cùng sợ hãi, gắt gao túm lấy quần áo Hoàng Bác Nguyệt, quần áo không chịu buông tay. Tiêu Viễn Trình, không được làm càn. Xa xa truyền đến tiếng quát khẽ quả một nam tử thanh nhã, sau đó một bóng dáng đột nhiên lại gần, một tẩy đi Tiêu Viễn Trình ra. Tiêu Viễn Trại nhờ người đến mức lên tiếng kệ ủ tổ, hộ vệ của đình ý đứng ở cách đó không xa tùy thời quan sát đường tỉnh bên lập tức chạy tới, nhìn thấy người đến liền lập tức hành lễ. Tham kiến Tiêu Giao Vương. Xiêm y lìa lục sắc lướt qua, Tiêu Giao Vương xoay người, nhìn Hoàng Bác Nguyệt trong ánh mắt mơ hồ mang theo chút đau lòng, Nguyệt Nhi, không có vệ tài chứ. Hoàng Bác Nguyệt lắc đầu, xem ra Tiêu Giao Vương đúng là hiểu lầm, mới vừa rồi Tiêu Viễn Trình chẳng qua là lôi kéo y phục qua nàng cầu cứu, cũng không phải nghĩ đối nàng thế nào. Tuy nhiên, nàng không nhàn rỗi để tâm giải thích cho Tiêu Viễn Trình. Giờ phút nữa trong lòng nàng đại loạn, về nguyên nhân cái chết của trưởng cổng chủ ạ, càng ngày càng là một bí ẩn này giải mãi cũng chưa ra trong lòng nàng cũng không thể an bình. Đem hắn dẫn đi, giao cho đình ý cảnh đại nhân xử trí. Tiêu Giao Vương lạnh lùng ra lệnh, sau đó tiến lên vô vô bả vai của nàng, đừng đau lòng, Nguyệt Nhi, trừ người ở ạ ra ở ngoài ngươi còn có ta. Chuyện tình của phủ trưởng cổng chủ ạ, hắn đã nghe nói, mới vừa rồi lúc tới gặp người của đình ý tự. Tên khốn Tiêu Viễn Trình này vậy mà lại dám phóng hỏa nghĩ mưu hại bà cụ Ngụy Hệt quận chúa, hắn cũng biết. Trong lòng trừ bỏ đau lòng là đau lòng, vừa nghĩ tới nhiều năm như vậy nàng phải ở trong hang sọ hiệu lên, tâm tình của hắn làm sao bình thường được. Tiêu Viễn Trình đã dự định ám sát nàng, trước đó, nàng chịu khổ chắc chắn càng nhiều. Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, kỳ thật trong lòng nàng không xó đau lòng như vậy, dù sao Tiêu Viễn Trình cũng không phải phụ thân chính của nàng. Chỉ là đại khái trên người có cùng một huyết thống, cho nên như thế nào cũng không có cách làm cho trong lòng lạnh lùng như không. Bị chính phụ thân của mình âm mưu đoạt gia sản, lại mưu hại tính mạng, loại chuyện này nhớ tới có một chút đau lòng cùng bi ai. Bác Nguyệt quận chúa không cần buồn, loại người không đáng như hắn, trong lòng không cần để tâm tới. Thanh âm nhã nhặn trầm ấm chậm rãi vang lên, Phong Liên Dực một thân bạch y lìa đi tới. Hoàng Bác Nguyệt nhìn hắn một cái. Trong tròng mắt đen nhánh có chút quang mang hiện lên, đột nhờ ỷ hển mở miệng hỏi, Dực Vương tử, năm đó phụ hoàng đem ngươi đưa tới Nam Dực quốc làm con tin, ngươi có hận hắn không? Phong Liên Dực ngẩn ra, nhưng con ngươi màu tím nhạt lại bình tĩnh không gợn sóng, cảm giác đó, đã sớm đã quên. Đã quên. Nói thì nghe dễ dàng lắm, đến hiện tại nàng cũng nhớ kỹ năm được quận trưởng công chúa ra khỏi thành đi nên đón cửu hoàng tử đến Nạ Mở quốc làm con tin. Chương 315 Phù Quang rừng rậm một. Nói thì nghe dễ dàng lắm, đến hiện tại nàng cũng nhớ kỹ năm đó cùng trưởng công chúa ra khủy thầy nhờ đi nên đón cửu hoàng tử đến Nam Dược quốc làm con tin, khi đặc tật của hắn vẫn còn nhỏ, không khóc, nhưng nhìn sứ giả hộ tống hắn điễn đi cũng không quay đầu lại, lạnh lùng rời đi thì trong ánh mắt hắn, vẫn có hận ý. Tại sao có thể không hận? Lòng của nàng dù kiên cường, cũng không dung được kẻ phản bội. Vương gia, hôm nay trong phủ có nhiều chuyện. Chiêu đãi không được chu toàn lần sau sẽ bồi tội với vương gia. Hoàng Bác Nguyệt thấp giọng đội và nào hải xong, liền mang theo Đông Lăng rời đi. Tiêu Giao Vương nhờ ai bằng lưng nàng, lắc đầu thở dài, nàng Thủy Chung vẫn chỉ là một tiểu cô hê đường, cho dù kiên cường như thế nào, cũng sẽ phải chịu thương tổn. Có phải ta lỡ nói sai cái gì rồi không? Phong Liên Dực cười nhạt hỏi. Tiêu Giao Vương giật mình, đột nhiên hỏi thật không có cảm giác sao? Không có. Phong Liên Dực đơn giản dứt khoát trở lại, ấm nhã tươi cười cơ hồ làm cho người ta mê hoặc. Tiêu Giao Vương nhìn hắn một chút, lắc đầu, có đôi khi, thật nhìn không thấu nổi người này. Ta muốn tiến cung gặp mặt Hoàng thượng, ngươi cũng mau chóng trở về đi. Được. Phong Liên Dực cười nhìn Tiêu Giao Vương rời đi, khuôn mặt tươi cười mới chậm rãi biến mất, chiếc phiến ở trong lòng bàn tay vỗ vỗ hai cái nhưng lại xoay người hướng tới nơi Hoàng Bắc Nguyệt vừa rời đi. Hôm nay trong phủ trưởng công chúa ai ai cũng cảm thấy bất an, rối rèn không thôi, khắp nơi đều là người của Đình Úy Tự đang đi lại, nhưng thật ra không có ai chú ý tới hắn. Trong hậu viện phủ trưởng cổng chủ ạ là chỗ ở của gia quyến, Đình Úy Phủ đã điều tra qua, giờ phút nguệ ngoại người đều ở đây, hắn đi vào cũng bất tiện, chỉ ở bên ngoài nhìn một tốt. Dực Vương Tử còn chưa đi, có chuyện gì sao? Hoàng Bác Nguyệt từ phía sau đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Phong Liên Dực có chút kinh ngạc, như thế nào mà nàng lại ở phía sau hắn? Là ta tới tìm ngươi. Hắn ăn ngay nói thật, có cố gắng lấy cớ cũng không lừa được nha đầu thông minh này. Hoàng Bác Nguyệt vẻ mặt như không, chỉ là lạnh lùng hỏi, tìm ta làm cái gì? Ngữ khí mặc dù lạnh, tuy nhiên cũng không có thấy nàng muốn đuổi hắn rời đi, Phong Liên Dực thoáng bớt buồn phiền. Thương Hà viện trưởng đã quyết định, ngày kia sẽ cho những lao sư có tư lịch, tư cách và sự từng trải. Trong học viện, mang theo đệ tử tứ giai trở lên đã thắng tỉ thí tiến vào phù quang rừng rậm rèn luyện. Phong Liên Dực thản nhiên cười nhìn nàng, trong phủ trưởng công chúa xảy ra anh nhị chuyện như vậy, ta nghĩ Bắc Nguyệt quận chúa đại khái cũng khổng sở tâm tình đi rèn luyện. Ta có đi hay không liên quan gì tới ngươi? Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Phong Liên Dực cười nói, việc ngươi đi tìm dược liệu để cho ta điều chế tịt hồn đan như thế nào lại không liên quan tới ta đây? Dược liệu ta nhất định sẽ tìm cho ngươi, rèn luyện trong phù quang rừng rậm, ta cũng đi. Phong Liên Dực thưởng thức nhìn nàng, xảy ra chuyện lớn như vậy, tâm tư mổ tụt cũng không loạn, ý nghĩ rõ ràng, mục tiêu minh xác, Bác Nguyệt quận chúa thật làm cho người bội phục. Quá khen, ngươi nói xong hết rồi có thể đi, hôm nay phủ trưởng công chúa không tiếp khách. Nhanh như vậy đã hạ lệnh chủ khách, Phong Liên Dực khó tránh khỏi có chút thất bại, nhìn khuôn mặt băng lãnh vô tình của nàng, cảm thán một tiếng. Trong lòng ta buồn phiền lo lắng cho ngươi, xem ra có chút dư thừa. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc, tại sao phải để tâm tới ta? Bởi vì, hắn kéo dài trường âm, trên khuôn mặt tuấn mỹ đang tươi cười dần dần trở nên yêu nghiệt giảo hoạt, lần sau sẽ nói cho ngươi biết. Hừ, không nói thì đi nhanh một chút. Hoàng Bắc Nguyệt tâm tình buồn bực, bỏ rơi hắn đi nhanh về phía trước. Chương 316, Phù Quang Rừng Rậm 2. Phong Liên Dực cứng lãnh, ở phía sau nói Bắc Nguyệt quận chúa, ta thay mặt lao sư Dùy Đằng Đàn, cùng Quách viện sĩ phụ trách mang học sinh tiến vào phù quang rừng rậm lần này, đến lúc đó, ngươi cũng không thể đối với ta không phép như vậy. Hán phụ trách mang đội. Hoàng Bác Nguyệt mở ra, vội quay đầu lại, lại phát hiện sau lưng đã sớm không còn bóng dáng bạch sắc của y. Động tác thật nhanh. Trở lại Dung Ngụy Hệ Thiền, Hoàng Bác Nguyệt bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị đi phù quang rừng rậm. Lần rèn luyện này, ít nhiều cũng đi nửa tháng, mọi chuyện trong nhờ ạ, đâu phải dựa vào một mình Đông Lăng gánh vác. Hôm nay Cẩm Di Nương Tiêu Ngạo cùng Tuyết Di Nương Tâm Cơ Thâm Trầm đã bị giam trong đi ạ lao, Tiêu Viễn Trình cũng bị Đình Úy Tự bắt, trong phủ tạm thực cổng có gì gây nên phong ba. Nàng mới lập uy, cũng không sợ cáo người dám đối đầu với Đông Lăng, chỉ là Đông Lăng tuổi còn nhỏ, vẫn nào người giúp đỡ mới được. Ở trong phủ, có thể tạm tín nhiệm, chỉ có Phương Di Nương. Phương Di Nương biết nàng là Hí Thiên, bằng với uy thế này, Phương Di Nương sẽ tuyệt đối trung thành với nàng, từ đó có thể giúp đỡ Đông Lăng. Phân phó một ít chuyện với Đông Lăng, nàng lại cùng Đông Lăng đến Thúy Chủ Quỷ gặp Phương Di Nương, đem ý tứ của nàng truyền đạt cho Phương Di Nương. Phương Di Nương thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà kinh người, vội nói, quân chúa, một nhà lớn như vậy giao cho ta, ta sợ rằng. Phương Di, chứ ngươi ra, trong phủ cũng không có ai khiến ta tín nhiệm. Chuyện này, ngươi nhất định phải đồng ý. Phương Di Nương do dự một chút, còn chưa mở miệng, Tiêu Linh lại cười kéo tới Phương Di Nương, dáng vẻ hiếu thuận thân thiết Di Nương, tam muội tỉn nhờ ý hẻm ngài như vậy, ngài đáp ứng đi, đừng để tam muội thất vọng. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng liếc Tiêu Linh, nể tình Phương Di Nương, nàng mở cổng làm gì Tiêu Linh, bất quá chuyện vong ân phụ nghĩa, tiểu nhân giờ chia đều nào che chiều ấy, nàng cũng không bỏ qua cho được. Phương Di Nương cũng là có ý này. Đối với nữ nhi của mình nàng rõ ràng hơn hẹt hiệt, Tiêu Linh là người mê quyền lực, bản tính trời sinh hư vinh kỷ hệ ung ngụ, nếu nàng giúp Hoàng Bắc Nguyệt xen vào chuyện phủ trưởng cổng chủ ạ, lúc đó Tiêu Linh ra ngoài còn phách lối đến mức độ nào. Phủ trưởng công chúa này, cũng không thể bị nàng bôi nhọ danh tiếng. Không phải Phương Di Nương không có tình cảm với nữ nhi này, đây là con ruột của nàng, sao nàng có thể không suy nghĩ, cho dù Tiêu Linh làm cho người ta lạnh tâm, nhưng cũng là nàng mang thai 10 tháng sinh ra. Nhưng tình mẫu tử là một chuyện, nàng ngàn vạn không muốn Tiêu Linh được thiệt lối, chỉ hy vọng tương lai tìm một nam nhân bình thường đem tỷ hệ u lịch ở gả đi, tốt nhất là người có thể áp chế tính tình của nàng. Phương Di Nương suy nghĩ một chút rồi nói như vậy đi, ta không biết quản gia, nhưng ta nhiều tuổi hơn Đông Lăng, chuyện đã thấy cũng nhiều, mấy nguyệt quần chúa không có ở nhà, chuyện trong nhà để Đông Lăng cô nương quản ta chỉ ở bên cạnh giúp đỡ một chút. Hoàng Bác Nguyệt nghe được lời của nàng, ngược lại có chút bội phục Phương Di Nương, quả nhiên năm đó trưởng công chúa đối tốt với nàng, ánh mắt nhìn người không sai, Phương Di Nương này là người có thể tin. Chỉ tiếc, sinh ra một nữ nhi không tốt. Nương, phủ trưởng công chúa lớn như vậy, giao cho tiểu nha đầu Đông Lăng, cạp phạ ải là không ổn không. Tiêu Linh vội vàng nói, trong lòng hận một không biết tranh giành. Chương 317, Phù Quang rừng rậm 3. Chuyện tình đặt trên tay nàng, núi vàng núi bạc, quyền thế giàu sang, nàng lại không biết quý trọng, không trách nhiều năm như vậy chỉ có thể ở Thúy Trúc Quyển nhờ như này chịu vất ức. Phương Di Nương nói, Đông Lăng có nương thông minh, là người của con chúa. Nàng quản gia tự nhiên người người tâm phục. Tiêu Linh nói không được Phương Di Nương, hư một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ, làm người ta đau lòng. Phương Di Nương không yên tâm nhìn nàng, cảnh báo một chút, tránh cho việc nàng ra ngoài cáo mượn oai hùng. Hai ngày nay quận chúa giam cầm Di Nương cùng Tuyết Di Nương, trong phòng ai không phục, chỉ sợ sau này ai dám noi theo hai người đó, thải kết quả cũng như vậy. Hoàng Bác Nguyệt hiểu ý Phương Di Nương, cười nhạt, ta không thích dưới mắt có người không sạch sẽ. Sau này bắt được tuyệt không có đường sống. Ta muốn chỉnh đốn trật tự trong phủ, làm phiền Phương Di Nương. Quận chúa khách khí, ta chỉ giúp đỡ, quản gia chân chính là Đông Lăng cô nương. Đông Lăng cười, nhẹ phúc thân, sau này còn nhờ Di Nương chỉ điểm. Tiêu Linh nhìn ba người kẻ sướng người họa, trong lòng gấp gáp, cầm Di Nương cùng Tuyết Di Nương không ở đây, Tiêu Vận, Tiêu Nhu, Tiêu Trọng kỳ không còn phách lối, tại sao nàng vẫn không được nổi danh. Đại tỷ Hoàng Bắc Nguyệt nhìn Tiêu Linh ta rời đi nửa tháng, cầm đi nưởng cùng Tuyết Di Nương trong lao, xin tỷ quan sát giúp. Tiêu Linh ngẩn ra, vội cười gật đầu tam muội yên tâm, ta nhất định quan sát kỹ bọn họ. Phương Di Nương bất đắc dĩ nhìn nữ nhi của mình, lắc đầu thở dài, đều cùng một cha, Tiêu Linh ngu ngốc tưởng rằng chiếm tiện nghi có thể dọn dẹp đi nương và Tuyết Di Nương, nàng tìm bọn họ phiền toái chọc người hận cũng không tốt gì cho mình. Nhưng nàng cũng không có biện pháp, nếu thông minh một chút. Làm sao Hoàng Bác Nguyệt sẽ để yên? Giao phó chuyện này xong, Hoàng Bác Nguyệt trở về Dung Nguyệt Hiên, sắc trời đã tối, lại một ngày trôi qua, độc trong người chiến dã chưa hết, nàng xuyên muốn đi phủ quang rừng rậm, trong một ngày nàng tìm đâu ra giải dược. Tâm tình không tốt, cơm tối cũng không muốn ăn, mở cuốn bách luyện kinh lật qua lật lại, cũng không có manh mối, tâm tình càng phiền não không dứt. Hoàng Bác Nguyệt, không cần tìm, dù độc cô dược thánh có lợi hại, nhưng hắn vẫn là người. Một thân học vấn cùng khổng đấu lại thôn thiên hồng mãng, đó là thần thú mà. Hiểm yên lặng lâu nay, rốt cục cũng mở miệng. Thần thú, con rắn này cắn ta, lại hại chiến dã chúng độc, ta nhất định không bỏ qua. Tay Hoàng Bắc Nguyệt hung hăng vô lên mặt bàn. Mấy ngày nay phiền não chuyện nhà, tính tình có chút mất khống chế. Tiền Hà Hê nói, chỉ bằng ngươi muốn cùng thôn thiên hồng mãng đấu, còn non lắm. Nhưng mà nếu ngươi biết bí mật của vạn thú vô cương, có lẽ lui khác. Hừ, lao yêu quái, ngày đêm mong ta bái sư, ta bái ông ta làm thầy, ngươi vui sao? Chương 318, Phù Quang rừng rậm 4. Cũng không phải vui, dầu gì cũng tá túc trong thân thể ngươi, cũng không nhận tâm nhìn ngươi quá yếu, vạn nhất gặp đối thủ mạnh, cũng đừng liên lụy ta, đánh không lại thì chạy. Hiểm lo lắng là có đạo lý, chờ khi vào Phù Quang rừng rậm, đó là một thế giới khác, mặc dù chỉ rèn luyện ở ngoài, nhưng cũng không phải vạn vô nhất nhất. Đề phòng mọi chuyện có thể xảy ra, biết đâu xui xẻo, gặp phải xào huyệt thần thú, đúng là không dễ chơi. Hoàng Bác Nguyệt hừ lạnh, lao yêu quái vô dụng, ngươi không có chút tin tức nào của vạn thú vô cương. Này, này, đừng có lúc nào cũng gọi ta là lao yêu quái được không? Ta cũng không có giả. Hiểm đoán trách. Bớt sàng luôn đi, rốt cuộc ngươi có biết hay không? Hoàng Bác Nguyệt giống to. Hiểm bất ước ngầm miệng, nói, cái khác không biết. Nhưng vạn thú vô cương cùng người đó có liên quan, nhất định là phù chú thuật, trong phù chú thuật có một loại là triệu hồi phù này so với triệu hồi thuật mạnh hơn, triệu hồi thuật chỉ có thể thông qua ký kết khế ước cùng linh thú, lợi dụng lẫn nhau, mà triệu hồi phù, chỉ cần ngươi có bản lĩnh luyện chế được triệu hồi phù đẳng cấp cao thì có thể tùy ý triệu hồi linh thú thậm chí thần thú. Chật chật Hoàng Bắc Nguyệt nghe mà hâm mộ, triệu hồi phù này, có công hiệu giống như nàng hàng phục rồi khống chế linh thú. Chỉ là, nàng hàng phục linh thú, đầu tiên phải gặp được nó, mà triệu hồi phù thì không giống, chỉ cần người có bản lĩnh thì có thể triệu hồi linh thú tứ phương. Nàng nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức nắm giữ triệu hồi phù này. Hiểm có thể thấy biểu tình khát vọng trên mặt nàng, cười hắc hắc, tiếp tục dụ dỗ, trong phù chú thuật, cũng không phải chỉ có triệu hồi phù, còn căn cứ vào các loại nguyên khí để luyện chế phù chú, cấp bậc càng cao, uy lực càng mạnh. Hoàng Bác Nguyệt nheo mắt nguyên khí, lao ra hỏa ngươi trong thân thể ta đi đâu mà tìm nguyên khí. Phù chú thuật đều có pháp môn, phương pháp, cách thức, ngươi có thể bái linh tôn làm sư phụ, tự nhiên sẽ biết. Hiểm cười hắc hắc. Tốt, chúng ta tìm linh tôn Hoàng Bắc Nguyệt lấy áo choàng, lén ra ngoài. Đi thật à, Hiểm hưng phấn. Hoàng Bắc Nguyệt gọi ra băng linh huyễn điểu, không bay hướng linh ương học viện, mà bay hướng biệt viện của thái tử chiến giã. Không phải tìm linh tôn sao? Hiểm hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt không để ý hắn, quanh quẩn một vòng trên biệt viện của chiến giã, không đáp xuống. Trong biệt viện chỉ có một gian phòng sáng, qua cửa sổ nhìn thấy chiến giã đang đọc sách bên trong, khoác áo choàng đen, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt. Ngoài cửa sổ gió thổi, hắn ho khan mấy tiếng, tiểu thái giám vội khép cửa lại. Hoàng Bác Nguyệt nhìn cửa sổ một lát, nói với băng linh huyễn điểu đi thôi, đến thất tháp. Hắc hắc, thì ra đây mới là quyết định, Hoàng Bác Nguyệt, thái tử chiến giã cứu ngươi một lần, ngươi tận tâm tận lực giúp hắn, làm người ta nghĩ không ra hiểm ý vị thâm thường nói. Ngươi không phải là người, làm sao hiểu, Hoàng Bác Nguyệt khinh bị nói, khiến hiểm nghe mà muốn tự sát. Hừ, lao yêu quái muốn rêu cận nàng. Còn kém lắm. Chương 319, Phù Quang rừng rậm, Nam. Ban đêm, rừng cây phụ cận thất tháp vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không có một bóng người. Khung cảnh vẫn giống y như lần trước nàng tới, u ám mà trang nghiêm, trong không khí tràn ngập khí tức nguy hiểm. Hoàng Bác Nguyệt xe nhẹ đường quen, rất nhanh đã tiến vào bên trong thất tháp. Nguyên khí cấm chế trên cửa sổ không biết đã mở ra từ lúc nào, xem ra Linh Tôn đã biết trước nàng nhất định sẽ đến. Lần này nàng không có ý định đi bộ xuống nữa mà trực tiếp để băng linh huyễn điểu thu nhỏ lại, từ cánh cửa u ám chỗ bậc thang bay thẳng xuống. Đi tới trước cánh cửa đá to lớn, nàng dùng sức kéo cơ quan được giấu ở góc khuất, đem cửa đá mở ra. Nhất thời, một mảnh liệt diễm nóng rát khiến người ta không mở nổi mắt đập thẳng vào mặt nàng. Lần giáo huấn thê thảm trước đó vẫn còn in sâu trong ký ức của nàng, cái địa phương quỷ quái này giống như là địa ngục vậy, nếu có thể, cả đời này nàng cũng không muốn đến lần thứ hai. Băng, tiến vào. Nhìn biển lửa đang cuồn cuộn thiêu đốt, Hoàng Bác Nguyệt trầm giọng nói. Nàng xoay người nhảy lên lưng của băng linh huyễn điểu, một người một chim nhanh chóng bay vào bên trong biển lửa. Vừa mới bay không được bao lâu, một cái bóng màu đen chậm rãi bay đến trước mặt nàng. Nó trông giống một loại phi cầm nào đó, hình thể không lớn như băng linh huyễn điểu nhưng toàn thân đen nhánh, tỏa ra hơi thở âm lãnh, thoạt nhìn phi thường khủng bố. Hoàng Bác Nguyệt nheo mắt, chiến ý trên người nhanh chóng tản mắt ra. Băng linh huyễn điểu đỗng nhiên truyền âm nói, chủ nhân không cần lo lắng, nó là Hắc Dực Ưng, chuyên phụ trách truyền thông tin trong thế giới linh thú bọn ta. Tốc độ của bọn chúng vô cùng nhanh, bình thường sẽ không chủ động công kích, nhưng nếu có ai muốn cướp đi tin tức từ trong tay bọn họ, năng lực chiến đấu của bọn họ sẽ bùng nổ, phi thường khủng bố a. Hắc Dực Cương sao? Đây là lần đầu tiên nàng nghe nói qua về loại linh thú này. Nguyên lai trong thế giới linh thú cũng tồn tại loại nhân vật như vậy. Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi thu hồi chiến ý trên người, từ trên lưng băng linh huyễn điểu đứng lên, khoanh tay lẳng lặng nhìn đầu Hắc Dực Cương kia chậm rãi bay tới. Hắc Dực Cương dừng lại, quả cầu thủy tinh phong ấn một đoàn hỏa diễm nho nhỏ từ trên móng vuốt của nó bay về phía Hoàng Bác Nguyệt. Linh thú không thể trao đổi cùng với nhân loại, bởi vậy nàng chỉ có thể trông cậy vào băng linh huyễn điểu mà thôi. Chủ nhân, hắn nói Linh Tôn không có ở đây. Hắn ta nói hắn sẽ chờ ngươi từ Phù Quang Xâm Lâm trở về rồi mới cử hành nghi thức bái sư. Trong quả cầu thủy tinh này có phong ấn một ít trừng phạt chi hỏa, chủ nhân trước dùng nó cứu thái tử chiến giã. Còn nữa, quả cầu thủy tinh này ngoài trừng phạt chi hỏa ra còn có chứa một ít phù chú thuật đơn giản. Hy vọng có thể giúp được chủ nhân. Không phải nói Linh Tôn sẽ không rời khỏi thất tháp sao? Hắn đến cùng là đi nơi nào vậy a? Hoàng Bác Nguyệt hỏi xong, lại phát hiện đầu Hắc Dực Ưng kia đã quay đầu đi mất. Quả quả nhiên là tận tâm với nghề nghiệp mà, ngoài truyền tin ra, cái gì cũng không quản. Cũng không sao, dù gì cũng đã lấy được trừng phạt chi hỏa, như vậy là có thể cứu chiến giã rồi, Linh Tôn đi hay ở thì liên quan gì đến nàng chứ? Chuyện tình bái sư nàng mới không thèm để ý. Băng, chúng ta đi. Cặp băng rực trắng như tuyết của băng linh huyễn điểu khẽ vẫy một cái, từ trên biển lửa bay vụt đi, xuyên qua cửa đá cùng tầng tầng bậc thang u ám, đi thẳng tới bên ngoài thất tháp. Nàng ngồi trên bãi cỏ đăm chiêu suy nghĩ, thời gian trừng phạt chi hỏa thiêu đốt đại khái khoảng nửa canh giờ, một tiếng, quá trình này phi thường thống khổ, chắc hẳn chiến giã cũng không hy vọng nàng nhìn thấy. Nàng lấy phần phù chú thuật đơn giản ra, đem quả cầu thủy tinh chỉ còn chứa trừng phạt chi hỏa giao cho băng linh huyễn điểu để nó mang đến cho chiến giã. Sau khi băng linh huyễn điểu rời khỏi, nàng chậm rãi đi về phía phủ đệ của bố Cắt Nhĩ gia tộc. Ngày kia là nàng phải đi phủ quang rừng rậm rồi, thời gian rèn luyện ở đó ắt hẳn không ngắn, bởi vậy trước đó nàng phải hảo hảo dạy dỗ Lạc Lạc một phen, để hắn ở lại luyện tập cho thật tốt. Đêm khuya tĩnh mịch, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ ngoại vi Lâm Hoài Thành khiến ai nghe được cũng đều lông tóc dựng đứng. Chương 320, Phù Quang rừng rậm, 6. Cước bộ của Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt nàng trong nháy mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Một cỗ uy áp cường đại từ phương hướng kia điên cuồng phóng tới nơi này. Uy áp vô cùng mạnh mẽ, trong phút chốc, nàng cảm giác trái tim mình như bị thứ gì đó bóp nghẹt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Lúc nàng thành công thoát ra khỏi cỗ uy áp cường đại kia, nàng lại phát hiện ra nó đang có xu hướng muốn rời đi. Mi tâm Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu lại, nàng nhanh chóng đuổi theo phương hướng nó di chuyển. Trong Lâm Hoài Thành làm sao có thể có loại cao thủ cấp bậc cao như thế này? Không có khả năng a. Uy áp mạnh như vậy e là đã vượt qua cấp bậc cửu tinh, tiến vào bốn cấp bậc kia rồi. Nhắc lại, bốn cấp bậc này theo thứ tự từ cao xuống thấp là thiên, địa, huyền, hoàng. Trên Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục, cao thủ thuộc bốn cấp bậc đó rất ít ỏi, ở Nam Dược Quốc căn bản là không tồn tại. Nàng trời sinh là cao thủ trong việc ẩn nấp hành tung, một chút khí tức cũng không lộ ra đã lặng yên không một tiếng động áp sát cỗ uy áp kia. Hừ, đúng là một lao ra hỏa mạnh miệng, giết ngươi đi là tốt nhất. Một giọng nữ băng lãnh vô tình từ đằng xa truyền đến. Sau đó, một đoàn lôi quang đột nhiên nổ mạnh, chiếu sáng cả nửa vùng trời. Thân thể khổng lồ của bạo nộ thất vĩ long lại lớn thêm mấy lần, ở trên bầu trời trầm thấp rít gào. Tiếng gầm tựa như lôi minh, sấm nổ, phong vân cuồn cuộn, không khí xung quanh theo đó mà lay động kịch liệt. Ta đã xem thường ngươi rồi. Ngươi là ai mà lại dám cuồng vọng như thế trên lãnh thổ Nam Dược Quốc chúng ta? Tiếng hô khàn khàn nhưng tràn ngập phẫn nộ từ trong lôi điện truyền đến. Trên lưng bạo nộ thất vĩ long, một nam nhân tay cầm trọng kiếm đang đứng. Trên thân kiếm có lôi điện bao phủ. Gương mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, xem ra hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái bạo phát, ngay cả tóc trên đầu cũng đều dựng đứng cả lên. Người đó chính là Tư Mã Quy Yến, là cửu tinh triệu hoán sư số 1 số 2 tại Nam Dược Quốc. Thực lực của hắn không tầm thường chút nào, từng được xưng là thần thoại bất bại của Nam Dược Quốc, có thể nói là vô địch. Nhưng dưới cỗ uy áp này, Tư Mã Quy Yến cùng bạo nộ thất vĩ long dưới trạng thái hoàn toàn bạo phát lại có vẻ vi bất túc đạo. Nhỏ bé không đáng kể. Lên đi, bạo nộ thất vĩ long, hãy để cái tên này nếm thử một chút về sự lợi hại của chúng ta. Tư Mã Quy Yến giống to, cưới bạo nộ thất vĩ long đột nhiên lao xuống. Hoàng Bác Nguyệt không khỏi cau mày, cái tên Tư Mã Quy Yến đúng là một gã đầu gỗ mà. Gặp phải đối thủ mạnh như vậy thì phải nghĩ cách làm sao để chạy trốn. Lùi một bước để bảo toàn bản thân mới là thượng sách, hắn thế nào lại còn hung hăng nào tới. Cũng không phải Hoàng Bắc Nguyệt sợ hãi địch nhân cường đại, chẳng qua dựa vào độ mạnh của uy áp này, không cần nghĩ cũng biết kẻ địch cùng mình chênh lệch quá lớn, nếu cứ ngu ngốc lao đầu vào thì chính là lấy trứng chọi đá, căn bản là cái chết không cần thiết. Ngươi đã muốn tìm chết vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thanh âm thanh lãnh mang theo vẻ ngông cuồng ngạo mạn. Hồng Liên, nếu không có tin tức thì chúng ta đi đi. Không cần thiết phải gây phiền toái tại Nam Dược Quốc đâu. Một thanh âm càng thêm lạnh lẽo vang lên, là giọng của một nam tử trẻ tuổi. Trong thanh âm mang theo vẻ lười biếng tản mạn nhưng lại khiến người nghe cảm thấy trong lồng ngực một mảnh lạnh buốt. Đợi ta giải quyết xong tiểu nhân vật này rồi đi, bận rộn gì đâu chứ, cũng chỉ là nhấc tay một cái thôi mà. Thanh âm ngạo mạn vừa dứt, nữ tử kia quả thật giơ tay lên. Động tác của nàng thực sự là nhanh đến mức khó tin. Chỉ thấy một đạo thanh hàn kiếm quang lóe lên, đầu bạo nộ thất vĩ long khổng lồ đang lao xuống kia đã bị kiếm quang chém làm đôi. Chương 321, Phù Quang rừng rậm, 7. Ngao 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 tiếng rít gào thê thảm vang lên, không khí xung quanh nó cũng bị chấn đến mức run rẩy không ngừng. Tư Mã Quy Yến vẻ mặt đờ đẫn, trên gò má của hắn dính không ít máu tươi. Thời điểm kiếm quang chém bạo nộ thất vĩ long thành hai nửa, dư âm của kiếm quang đã xẹt qua trái tim hắn. Một chiêu. Chỉ một chiêu mà thôi. Tư Mã Quy Yến cùng bạo nộ thất vĩ long phối hợp tác chiến, dưới trạng thái bạo phát, hơn nữa đã chuẩn bị kỹ lưỡng, vậy mà vẫn bị người ta miểu sát, một chiêu giết chết. Thực lực đó không khỏi quá biến thái đi. Thứ người không biết điều. Người kiêu ngạo mạn bỏ lại một câu rồi nhanh chóng theo người phía trước rời đi. Hoàng Bác Nguyệt đứng ở góc tường khuất trong bóng tối, cau mày nhìn một màn trước mắt. Nàng đứng cách bọn họ một khoảng, một nam một nữ kia đứng đưa lưng về phía nàng, hơn nữa lại ngược sáng, nàng cũng không thấy rõ người động thủ kia rốt cục là ai. Nàng chậm rãi đi ra ngoài, sau khi nhìn kỹ thì lại thấy một đầu mãng xà to lớn màu đỏ thâm theo sau lưng thiếu nữ kia. Thôn Thiên Hồng Mãng. Chỉ cần liếc mắt một cái nàng đã có thể kết luận đó là Thôn Thiên Hồng Mãng. Lần trước bị ấu xà của Thôn Thiên Hồng Mãng cắn rồi trúng độc hôn mê, nàng từng nằm mơ thấy một đầu Thôn Thiên Hồng Mãng trưởng thành. Thân hình to lớn giống y lìa như lúc con hồng mãng kia. Thôn Thiên Hồng Mãng là siêu cấp linh thú, sau khi trưởng thành sẽ tiến nhập hàng ngũ thần thú. Thực lực của nó khủng bố không cách nào tưởng tượng được, triệu hoán sư không đồng đẳng cấp căn bản không có cách nào ký kết bản mệnh cùng nó. Dựa vào tình hình lúc nãy xem ra, thực lực của nữ tử vừa động thủ giết người kia quả thực không phải là chuyện đùa, chỉ cần một kiếm đã có thể miểu sát Tư Mã Quy Yến cùng bạo nộ thất vĩ long, thực lực như vậy, ngay cả nàng cũng phải tự than thở không bằng a. Hừ, rốt cuộc là ai? Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi đi về phía trước, liếc mắt nhìn bạo nộ thất vĩ long rơi trên mặt đất. Nó chỉ còn chút hơi tàn, tình huống như vậy căn bản là không cứu được nữa. A Tư Mã Quy Yến còn có thể phát ra chút thanh âm yếu ớt, tuy nhiên, tính mạng của triệu hoán sư và triệu hoán thú vốn có liên hệ chặt chẽ với nhau, bạo nộ thất vĩ long không sống nổi, Tư Mã Quy Yến đương nhiên cũng sắp không xong rồi. Hoàng Bác Nguyệt đi tới, đem Tư Mã Quy Yến từ trên mặt đất đỡ dậy, trầm giọng hỏi, bọn họ là ai? Tư Mã Quy Yến nhìn nàng một cái, sau khi thấy nàng là một tiểu cô nương 12-13 tuổi thì gương mặt hắn tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương. Một tiểu cô nương thì có thể giúp gì cho hắn chứ? Hoàng Bác Nguyệt thoáng cái nhìn ra ý nghĩ trong đầu hắn. Tên này hẳn là muốn tìm một người đáng tin cậy để truyền tin tức ra ngoài, một tiểu cô nương đương nhiên là không có tác dụng gì rồi. Ta là Hí Thiên. Thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Tư Mã Quy Yến trợn to hai mắt, rõ ràng có chút không thể tin, đây chỉ là một tiểu cô nương 12-13 tuổi a. Sao có thể là cựu tinh triệu hoán sư Hí Thiên đã đánh bại hắn được chứ? Hiện tại băng linh huyễn điểu không có ở đây, Hoàng Bác Nguyệt chỉ có thể lấy ra đấu đồng khoác lên người, đem vành nón kéo xuống thật thấp. Sau đó, nàng lại vận dụng vạn thú vô cương, mái tóc đen nhánh chậm rãi trở thành màu lửa đỏ, từ trong vành nón phiêu tán bay ra. Hí Hí Thiên Tư Mã Quy Yến run rẩy nói ra danh tự này, trong lòng như cũ vẫn khó có thể tin được chuyện này, nhưng sự thực đã xảy ra trước mắt. Hắn cũng không thể không tin. Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, thì ra cửu tinh triệu hoán sư nắm giữ băng linh huyễn điểu Hí Thiên lại chỉ là một tiểu cô nương 12 tuổi. Khoan đã, tiểu cô nương này nhìn có chút quen mắt nha. Ngươi là bàn tay run rẩy đem vành nón kéo xuống một chút, Tư Mã Quy Yến khiếp sợ nói, ngươi là Bắc Nguyệt quận chúa. Chương 322, Phù Quang rừng rậm, 8. Không sai, ta là Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bác Nguyệt kéo khăn trùm đầu xuống, mái tóc đỏ rực như lửa, khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng như sương, lại mang vẻ cao quý hơn người. Tư Mã Quy Yến kéo cánh tay mảnh khảnh của nàng, nữ nhi của trưởng công chúa Huệ Văn, quả nhiên không phải người thường. Hắn giống như bắt được hy vọng, kích động run rẩy, càng run rẩy vết thương ở tim chảy máu càng nhiều. Mau nói ta biết, bọn họ là người nào? Hoàng Bác Nguyệt vội nói, nhìn hắn thế này, rõ ràng sắp không được. Khu khu Tư Mã Quy Yến chợt vật phát ra thanh âm, ta cũng không biết bọn họ. Ngươi không biết, vậy vì sao bọn họ lại xuất thủ với ngươi? Tư Mã Quy Yến khó khăn nói, bọn họ là đến tìm một vật. Tìm đồ. Loại cao thủ trình độ đó muốn tìm thứ gì? Tìm cái gì? Hoàng Bác Nguyệt nhìn ánh mắt dần tan rã của hắn, vội vàng đưa tay đặt trên vết thương nói mau. Bọn họ muốn tìm thứ gì? Tư Mã Quy Yến há hốc mồm. khuôn mặt biểu lộ dữ tợn, miệng mấp máy lâu sau mới nói được bốn chữ không rõ ràng. Vạn. Thú. Vô cương. Hả, cái gì? Hoàng Bác Nguyệt tựa như không nghe rõ, hỏi lại lần nữa. Nhưng thực ra, bốn chữ này mỗi chữ nàng đều nghe rõ, chỉ là không dám tin mà thôi. Quy Yến các hạ, Quy Yến các hạ. Hoàng Bác Nguyệt lắc lắc thân thể Tư Mã Quy Yến, nhưng hắn đã không còn hơi thở. Có tiếng người chạy tới từ đằng xa, cuộc chiến này động tĩnh dù lớn, nhưng chỉ diễn ra trong nháy mắt, cho nên chậm một chút mới có người chạy tới. Hoàng Bác Nguyệt không muốn phiền toái, cũng không muốn tiết lộ tin tức vạn thú vô cương cho bất kỳ ai, khối hắc ngọc chỉ một mình nàng biết, Nam Dực Quốc căn bản không ai biết vạn thú vô cương là vật gì. Bất kể hai người kia có mục đích gì, vạn thú vô cương là của nàng, ai cũng đừng hòng cướp. Để thi thể Tư Mã Quy Yến xuống, Hoàng Bác Nguyệt nhanh chóng rời đi. Tại gia tộc Bố Cát Nhĩ, Hoàng Bác Nguyệt như mọi lần trực tiếp lẻn vào nơi Lạc Lạc luyện võ, trong ánh trăng thấy một thiếu niên mồ hôi đầm địa luyện kiếm, trong lòng dâng lên chút an ủi. Thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện phía sau hắn, chỉ tay hắn cầm kiếm nhẹ bắn một cái luyện không tệ. Lạc Lạc xoay người vui vẻ nói, sư phụ, người đến rồi. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, vì chuyện vừa rồi, tâm tình nàng thế nào cũng không tốt, lại nghĩ đến chuyện sắp tới sẽ đi phủ quang rừng rậm luyện tập, thời gian dạy Lạc Lạc không còn nhiều, nên không muốn nói nhiều, trực tiếp lấy viêm hỏa trảm lần trước Tiêu Khải Nguyên cho nàng ra. Kiếm quyết này, ngươi từ từ học, gần đây ta có chút chuyện, sợ là không thể tới, ngươi nhất định không được lười biếng. Lạc Lạc vừa nghe sắc mặt liền sụt xuống, sư phụ, người muốn đi đâu? Có chút chuyện quan trọng, nhất định phải giải quyết. Lạc Lạc đảo cặp mắt, thấp giọng, sư phụ, người nhất định phải mau trở lại. Không thành vấn đề. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút, lại nói, hôm nay ngươi cùng công chúa anh dạ xử lý chuyện phủ trưởng công chúa rất tốt. Nghe khích lệ, Lạc Lạc có chút xấu hổ gãi gãi đầu, ngại ngùng nói, nhờ sư phụ chỉ điểm, nếu không ta cũng không nghĩ ra. Chương 323, Phù Quang rừng rậm, 9. Là ngươi thông minh, không cần sư phụ phí tâm cũng làm tốt như vậy. Hoàng Bác Nguyệt thật tâm khích lệ, hôm nay một chiêu kia cuối cùng cũng đối phó xong Cầm Di Nương cùng Tuyết Di Nương, bây giờ thật thoải mái. Hoàn toàn ở thế chủ động, có thân phận công chúa anh dạ, có ngân hàng của Bố Cát Nhĩ đưa chứng cớ, dưới áp chế của hai ngọn núi lớn, Cầm Di Nương cùng Tuyết Di Nương một nửa năng lực phản bác cũng không có. Lạc Lạc cười cười, rồi lại không cười được, sư phụ, Bác Nguyệt quận chúa rất đáng thương, Tiêu Viễn Trình là người cha không tốt, nhất định nàng chịu rất nhiều đau khổ. Sư phụ, cảm giác bị người thân nhất phản bội như thế nào? Nhất định rất khó chịu. Đôi mắt dưới áo choàng khẽ nâng, nhìn thiếu niên đơn thuần này, trong lòng có cảm giác khó tả. Hắn thương tâm thay Hoàng Bắc Nguyệt, không nghĩ tới Lạc Lạc từ nhỏ nhận vô vàn sủng ái, cũng có thể hiểu tiếng lòng của Hoàng Bắc Nguyệt. Lạc Lạc, đáng thương cũng không có tác dụng, nếu nàng ta là một người kiên cường, cũng sẽ không để người ta ức hiếp, ngươi cũng vậy, chỉ khi mình cường đại, kẻ nào cũng không tổn thương được ngươi. Nếu không, đồng tình hay đáng thương nhiều hơn nửa cũng không thay đổi được gì. Lạc Lạc kinh ngạc nghe, rồi kiên định gật đầu, ta hiểu sư phụ, ta nhất định trở nên mạnh mẽ, người yên tâm. Hoàng Bác Nguyệt túi đầu cười, không biết tại sao nàng chợt kích động, nói nhiều với Lạc Lạc như vậy. Chuyện hôm nay tạo nên bóng ma không nhỏ trong lòng nàng, để cho nàng thấy không phải cái gì cũng có thể tin, quan hệ cha con mà còn có thể xuống tay giết hại. Ý nghĩ tiêu cực này ảnh hưởng quá lớn tới nàng, nhất định tiêu trừ sớm được. Rời khỏi gia tộc Bố Cát Nhĩ, Băng Linh Huyễn Điểu cũng vừa về tới, chiến giã có trừng phạt chi hỏa, cũng không cần lo lắng quá, bây giờ nàng chỉ nghĩ đến chuyện Tư Mã Quy Yến trước khi chết nói. Ngồi trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu, Hoàng Bác Nguyệt ở trong lòng nói với Hiểm, Hiểm, ngươi có biết lai lịch hai người kia không? Một hồi yên lặng, thanh âm của Hiểm mới vang lên, nữ nhân kia chính là chủ nhân của thôn Thiên Hồng Mãng. Trên đời này chỉ có một người. Người nào? Hồng Liên của Quang Diệu Điện. Hồng Liên. Hoàng Bác Nguyệt chưa từng nghe qua cái tên này. Hồng Liên không phải là tên, là một danh hiệu, do Thánh quân Quang Diệu Điện ban cho người mạnh nhất. Hồng Liên thế hệ này triệu hồi thôn Thiên Hồng Mãng trưởng thành bằng thực lực của chính nàng ấy, sâu không lường được. Hoàng Bác Nguyệt liếm môi, Hồng Liên, người mạnh nhất, là trình độ vừa rồi đối phó với Tư Mã Quy Yến sao? Bọn họ muốn vạn thú vô cương làm gì? Hiểm cười nói, vạn thú vô cương, vượt qua cả đại lục tạp nhị thác, tất cả pháp thuật, triệu hồi thuật, võ đạo, ảo ảnh thuật, thuật chế thuốc, so với vạn thú vô cương mênh mông thì chỉ là một thế giới nhỏ, đều không coi là gì, thứ như thế này chẳng lẽ lại không có ai muốn cướp đoạt? Hừ, đây là đồ của ta. Hoàng Bác Nguyệt đưa tay cầm hắc ngọc đeo trên cổ, đây là lá bài lớn nhất trong tay nàng, ai cũng đừng hòng cướp. Yểm Trầm mặc chốc lát, lại nói, người của Quang Diệu Điện đã xuất hiện, sau này làm việc cẩn thận một chút, bọn họ là cường giả có uy danh cao trong các nước. Thân phận Hí Thiên mặc dù thần bí, nhưng có băng linh huyễn điểu, còn quá mức phô trương, sau này làm việc khiêm tốn một chút đi. Trước khi nàng chân chính mạnh mẽ, cũng không hy vọng gặp gỡ đối thủ quá mạnh. Chương 324, Phù Quang rừng rậm, 10. Trước khi nàng chân chính trở nên mạnh mẽ, không hy vọng gặp phải đối thủ quá mạnh mẽ. Giống như Tư Mã Quy Yến chết không minh bạch. 14 Bắc Nguyệt Hoàng Triều 14. Sau khi tỉ thí tài nghệ mỗi năm của Linh Ương Học Viện kết thúc, sẽ chọn lựa ra những người xuất sắc thành lập tiểu đội, rồi từ trong học viện chọn ra những lao sư có thực lực phụ trách mỗi đội tiến vào phù quang rừng rậm rèn luyện. Có thể nói, mỗi một năm có thể tham gia vào tiểu đội này đều là cao thủ xuất sắc của Linh Ương Học Viện, chỉ có cao thủ tứ giai trở lên mới có thể gia nhập tiểu đội này. Năm nay Hoàng Bắc Nguyệt đả bại Lâm Uyển Nghi là Bạch Ngân chiến sĩ, lại đả bại Lâm Tử Thành đã sắp tiến vào cấp bậc Hoàng Kim chiến sĩ, cho nên trực tiếp được trở thành cao thủ cấp bậc Hoàng Kim, có thể gia nhập tiểu đội tiến vào phù quang rừng rậm. Năm nay tiểu đội có khoảng hơn 100 người, quốc tử giám cũng chỉ có 2 người là Hoàng Bắc Nguyệt và công chúa Anh Dạ, đây là trình độ lớn nhất từ trước đến nay của quốc tử giám, cho nên Quách viện sĩ phá lệ vui mừng. Trừ chính mình mang đội còn mời thêm lão sư cầm nghệ là cựu hoàng tử của Bắc Diệu quốc Phong Liên Dực. Hoàng Bác Nguyệt nghĩ không ra, chẳng qua Phong Liên Dực chỉ là lão sư cầm nghệ, hành động nguy hiểm như vậy sao có thể để cho hắn gia nhập. Nhìn ra thắc mắc trên mặt nàng, công chúa Anh Dạ cười nói, nguyên khí của Dực Vương tử là phong thuộc tính một loại nguyên khí rất ôn hòa, có khả năng chữa thương, cũng vô cùng hiếm thấy, cho nên nhiều năm qua như vậy, Thương Hà viện trưởng vẫn mời Dực Vương tử theo tiểu đội đi phù quang rừng rậm. Phong thuộc tính hóa ra nguyên khí của hắn là phong thuộc tính, nghe nói phong thuộc tính mặc dù có tác dụng chữa thương, nhưng năng lực công kích so với những thuộc tính khác thì yếu hơn rất nhiều. Một vị triệu hoán sư cửu tinh phong thuộc tính, e là chỉ có thể đánh ngang tay với triệu hoán sư thất tinh thuộc tính khác. Nhưng mà Phong Liên Dực có yếu như vậy sao? Thực lực của hắn còn làm cho nàng cảm thấy đau đầu kìa. Hơn nữa cho đến bây giờ vẫn chưa nghe nói Phong Liên Dực là chiến sĩ hay là triệu hoàn sư, nhìn bộ dáng thanh nhã của hắn, tựa như quý công tử trong đế đô, căn bản không thể liên hệ với hình tượng là một kẻ có thực lực mạnh. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt vẫn nhìn về phía Phong Liên Dực đang nói chuyện với Quách viện sĩ, hắn giống như phát hiện, quay đầu lại mỉm cười với nàng. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt, giống như căn bản không nhìn thấy hắn, tự nhiên mà quay đầu đi. Người nào đó lại buồn bực. Trong tiểu đội lần này Tiêu Trọng Kỳ cùng Tiêu Vận cũng trúng cử, Tiêu Vận là lần đầu được chọn vào, tuy rằng hưng phấn nhưng có bóng mà là Tuyết Di Nương nên làm thế nào cũng không vui vẻ được. Trên 100 vị cao thủ trong Linh Ương Học Viện tập trung tại quảng trường, náo nhiệt vô cùng. Chuyện xảy ra trong phủ trưởng công chúa, bởi vì Hoàng Bắc Nguyệt cố ý truyền bá nên đã sớm ồn ào huyên náo trong thành Lâm Hoài. Phó Mã ở rể tại phủ trưởng công chúa cùng 2 vị di nương mưu đoạt tài sản của phủ trưởng công chúa chưa nói làm gì, Tiêu Phó Mã còn muốn dùng một mồi lửa thiêu chết Bắc Nguyệt quận chúa, ác độc như thế thật sự làm cho người ta kích động không thôi. Hiện tại 2 di nương kia đã bị nhốt trong địa lao của phủ trưởng công chúa, nếu không phải Bắc Nguyệt quận chúa rộng lượng thì kết cục của các nàng tuyệt đối là bị trợ tễ. Hôm qua Tiêu Viễn Trình kia cũng đã bị nhốt vào đại lao của đình lý tự, việc này ầm ĩ quá lớn. Ngay cả Hoàng thượng cũng giận dữ, liên tiếp hạ 2 đạo ý chỉ muốn lập tức chém đầu Tiêu Viễn Trình, sau đó nhờ có Tiêu Khải Nguyên cầu tình nên kéo dài tới mùa thu năm sau. Có chuyện này, quý tộc trong thành Lâm Hoài sao còn dám quan hệ với người của Tiêu gia? Chương 325, Phù Quang rừng rậm, 11. Có chuyện này, quý tộc trong thành Lâm Hoài sao còn dám quan hệ với người của Tiêu gia? Những người ngày thường giao hảo với Tiêu Vận bây giờ đều tránh nàng không kịp. Tiêu Vận chưa từng gặp việc bị xa lánh như vậy, cùng Tiêu Trọng Kỳ thật giống như 2 con chó bị vứt bỏ, đáng thương đứng ở một bên, nhìn những cao thủ đi tới, đều chào hỏi với Hoàng Bắc Nguyệt. Cao thủ cấp bậc Hoàng Kim, ở Linh Ương Học Viện coi như là cường giả đứng đầu, bởi vậy ánh mắt của những người đó nhìn nàng nhiều thêm một phần tôn kính. Tiêu Vận nhìn thấy tức đến nghiến răng nghiến lợi, lại còn nghe thấy những lời nghị luận bên cạnh nàng. Kia chính là Tiêu Vận, là nữ nhi của di nương tham ố trong phủ trưởng công chúa. Hừ, nhìn bộ dáng của nàng cũng không có điểm nào giống thứ tốt. Chậc chậc, di nương của nàng hiện tại còn bị nhốt trong địa lao, ngược lại nàng còn có thể tham gia tiểu đội của chúng ta đi rèn luyện, quả nhiên là người vô tâm vô phế. Sao có thể trách nàng? Di nương của nàng trước kia có bao nhiêu uy phong, địa vị gần như chính thất phu nhân, núi vàng núi bạc để nàng dựa vào, hiện tại thì sao? Chỗ dựa vững chắc sụp đổ, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ha ha ha, chỉ là một thứ nữ do di nương sinh, còn vọng tưởng có thể bay lên cảnh cao sao? Thật sự là nực cười. Những người đó nghị luận hoàn toàn không kiêng kỵ nàng, đứng ở nơi cách nàng không xa, cố ý để cho nàng nghe thấy, chọc giận nàng. Tiêu Vận cắn răng, quay đầu nhìn chằm chằm đám nữ nhân lắm miệng kia, nói đủ chưa? A, mau cẩn thận, nàng muốn giết người đó. Lần trước thủ đoạn giết nha hoàn của nàng trên đường cái thật sự rất ngoan độc. Trước mặt nhiều người như vậy mà nàng cũng dám làm càn. Ngươi biết cái gì? Loại người không có giáo dưỡng này, bên đường giết người, còn trước mặt mọi người không biết thẹn mà cởi quần áo dụ dỗ Tiêu Giao Vương, có chuyện gì mà nàng không dám làm? Những người đó lưu dịu nói xong, bộ dáng sợ hãi một chút cũng không có, căn bản là không nghĩ tranh né. Bọn họ sợ cái gì, hiện giờ Tiêu Vận đã không được lòng mọi người, nếu nàng dám động thủ thì bao nhiêu người sẽ không buông tha cho nàng đâu. Thời điểm Tiêu Vận tức giận đến mặt mày xanh mét, Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi đi tới, mỉm cười nhìn thoáng qua mấy tiểu thư quý tộc đang nói chuyện kia. Thái độ của mấy vị tiểu thư kia lập tức thay đổi 180 độ, ý cười trong suốt, nịnh hót lấy lòng. Bác Nguyệt của chúa, chúc mừng ngươi năm nay cũng gia nhập tiểu đội rèn luyện, ngươi là đội viên ít tuổi nhất tuổi năm nay, thật sự là thiên tài. Đúng vậy, đại biểu cho quốc tử giám ra ngoài, Quách viện sĩ mỗi ngày đều khen ngợi của chúa. Thật không hổ là huyết thống hoàng tộc, thiếu niên thiên tài, những kẻ tài trí bình thường sao có thể so sánh được. Tiểu thư nói chuyện kia có ý tứ liếc mắt nhìn thoáng qua Tiêu Vận sắc mặt hết đỏ lại xanh, nở nụ cười. Có thể cùng mọi người rèn luyện, ta cũng thật vui vẻ. Hoàng Bác Nguyệt mỉm cười nói, khí độ cao quý bất chi bất giác khiến cho người khác bị thuyết phục. Nàng một trận chiến thành danh, hiện tại là cường giả đều có tư cách để cho khác tôn kính. Nghe xong lời thổi phồng của một đám người, Hoàng Bác Nguyệt nhìn về phía Tiêu Vận, thản nhiên mỉm cười như trước, nói, nhị tỷ tỷ, ta không nghĩ tới ngươi cũng sẽ theo tiểu đội đi rèn luyện. Ta chúng cử bằng chính thực lực, vì cái gì không đi? Tiêu Vận lớn tiếng nói, hận không thể để tất cả mọi người nghe được. Ở trong tỉ thí tài nghệ nàng cũng đả bại đối thủ, lấy được cơ hội tiến vào phù quang rừng rậm rèn luyện. Hoàng Bác Nguyệt cười đến khỏe miệng cong cong, đương nhiên ta biết nhị tỷ tỷ lợi hại, chỉ là hiện giờ Tuyết Di Nương còn bị giam ghi trong địa lao. Chương 326, Phù Quang Rừng Rậm, 12. Hoàng Bác Nguyệt cười đến khỏe miệng cong cong, đương nhiên ta biết nhị tỷ tỷ lợi hại, chỉ là hiện giờ Tuyết Di Nương còn bị giam ghi trong địa lao. Thân mình lại không tốt, nhị tỷ tỷ đi lần này chỉ sợ chưa đến nửa tháng sẽ không trở về, Tuyết Di Nương không có chi kỷ hầu hạ, ngày tháng trong địa lao cũng không dễ chịu đâu. Sắc mặt Tiêu Vận đỏ lên, rồi từ từ tái mét, nhớ tới Hoàng Bắc Nguyệt để cái lư hương trên mặt đất ở địa lao, trong lòng khó chịu giống như bị mèo cào. Đương nhiên nàng biết mẫu thân trong địa lao không được ai chăm sóc, dù sao thì Tiêu Trọng Lỗi cũng là nam hải tử, lại không hiểu chuyện, không thể bầu bạn bên cạnh mẫu thân. Mẫu thân bị hại như vậy, sau nửa tháng cũng không biết bị hủ huyết đan tra tấn thành bộ dáng gì nữa. Thế nhưng hôm nay trước khi đi, Tuyết Di Nương dặn dò nàng nhiều lần là phải tiến vào phù quang rừng rậm rèn luyện, tăng cường thực lực, cái gì cũng không xen vào, chỉ cần trở thành cường giả, bọn họ sẽ còn có hy vọng. Chuyện của nương ta, tự nhiên ta đã an bài tốt mới đi, huống chi còn có đệ đệ của ta. Tiêu Vận lớn tiếng nói, nhị tỷ tỷ đã an bài, hẳn là tốt nhất rồi. Hoàng Bác Nguyệt đạm cười nói, chờ nhị tỷ tỷ rèn luyện trở về, thực lực tăng nhiều, mặt mũi Tuyết Di Nương cũng được chút vẻ vang. Đương nhiên, Tiêu Vận tự tin cười, nàng vẫn rất tin tưởng vào thực lực của chính mình, trải qua lần rèn luyện trong phù quang rừng rậm này, khẳng định sẽ nâng cao thêm một bước. Mấy vị tiểu thư ở bên cạnh nhìn thoáng qua nhau, thấp giọng nói, vì thực lực, ngay cả an nguy của Di Nương sinh ra mình cũng không quan tâm. Quả nhiên là người lang tâm cẩu phế. Tiêu Vận giận dữ, đang muốn quay đầu lại mắng thì thanh âm to lớn của Thương Hà viện tưởng từ bên kia vang lại đây. Chuẩn bị xuất phát. Một tiếng này rung động lòng người, lập tức làm cho trên trăm vị cao thủ trong quảng trường vỗ tay hoan hô. Xuất phát. Phù quang rừng rậm, con đường để bọn họ rèn luyện. Chỉ có người can đảm mới có thể bước vào nơi nguy hiểm. Chính là thiên đường của lính đánh thuê và mạo hiểm giả. Phù quang rừng rậm. Tiếng hoan hô đầy nhiệt huyết vang vọng trên bầu trời Linh Ương học viện. Vô số trái tim của thiếu nam thiếu nữ vì cuộc mạo hiểm sắp tới mà hưng phấn đến run rẩy. Xuất phát đi rèn luyện cho nên không giống như quý tộc đi du lịch mà ngồi xe ngựa, tất cả triệu hoán sư đều triệu hồi ra linh thú của chính mình, tự điều khiển chúng đi phía trước mở đường, đệ tử quốc tử giám cùng nhóm luyện thuật sư cưỡi ngựa đi phía trong, cuối cùng là những cao thủ của võ đạo viện. Đội ngũ chậm rãi đi ra ngoài thành Lâm Hoài, dọc theo đường đi vô số dân chúng tuân ra để chiêm ngưỡng. Phù quang rừng rậm, là một khu rừng sâu với diện tích vô ngần, chiếm cứ vị trí trung tâm tại đại lục Tạp Nhĩ Tháp, bởi vì ma thú cùng thần thú thường xuyên lui tới, còn có các loại nguy hiểm không thể biết trước, cho nên tạo thành sự khó khăn để các quốc gia giao lưu với nhau. Không ai dám đơn độc đi qua phù quang rừng rậm, cho dù là tổ đội của một đám cao thủ thì nguy hiểm vẫn thật nhiều, cho nên rất nhiều người thà rằng đi đường cũ ở bên ngoài, tốn thời gian hơn mấy chục lần. Cũng không chịu đi thẳng qua phù quang rừng rậm. Ở Nam Dược Quốc, bên ngoài phù quang rừng rậm cũng nguy hiểm như vậy, mê vụ xâm lâm hàng năm sương mù vây quanh, đi xuyên qua mê vụ xâm lâm là có thể đến bên ngoài phù quang rừng rậm. Đối với những cao thủ mới xuất hiện mà nói, mê vụ xâm lâm đã rất nguy hiểm, rừng rậm này diện tích đồng dạng nhưng thường xuyên có lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả đi vào tìm kiếm thiên tài địa bảo, dược liệu chất quý, bởi vậy có mấy đường là tương đối an toàn. Hơn nữa trước đây băng linh huyễn điểu từng ở trong này phóng thích cường đại uy áp một lần. Chương 327, Phù quang rừng rậm, 13. Bởi vậy có mấy lối đi là tương đối an toàn, hơn nữa trước đây băng linh huyễn điểu từng ở trong này phóng thích cường đại uy áp một lần, đóng băng một vùng mê vụ xâm lâm làm cho không ít linh thú cũng chạy đến phù quang rừng rậm. Vì thế nên hiện tại đi qua con đường này ở mê vụ xâm lâm, so với lần trước an toàn hơn nhiều. Phía trước là Nguyệt Lạc Cốc. Đi xuyên qua Nguyệt Lạc Cốc, sẽ tiến vào phù quang rừng rậm. Công chúa Anh Dạ cưỡi ngựa cùng Hoàng Bắc Nguyệt đi song song, sợ nàng không biết đường đi, bởi vậy kiên nhẫn giảng giải cho nàng. Hoàng Bắc Nguyệt đối với vùng này coi như quen thuộc, tuy nhiên, đối với phù quang rừng rậm thì quả thực là không biết. Phù quang rừng rậm, đúng như tên, bởi vì cây cối trong rừng rậm rạp, không biết ngày đêm, hàng năm không có ánh mặt trời chiếu vào. Bởi vậy trong rừng từ từ xuất hiện một loài vật tên phù quang thuộc cấp bậc linh trùng, tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng khắp khu rừng tối tăm. Phù quang cấp bậc rất thấp, cũng không có tính công kích, nhưng nếu xuất hiện cả một đàn, thì vẫn có chút nguy hiểm. Linh trùng này thích hút máu, bị một đám vây quanh thì cũng có chút khủng bố. Bởi vậy khu rừng mới có tên là phù quang rừng rậm, ở nơi đó, cao cấp linh thú có thể tùy ý thấy được nên ở bên ngoài cũng đã rất nguy hiểm. Truyền thuyết nói bên trong. Mỗi một chỗ đều có thần thú hoặc là ma thú trú ngự, bọn họ phân chia lãnh thổ, người nào cũng không thể vi phạm, nếu không, chính là một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Bọn họ ở mê vụ xâm lâm cũng đã gặp phải một số linh thú cấp bậc không cao, lực công kích mạnh mẽ hơn nữa cũng là kết thành một bầy như lam biên bức hay hồng biên bức là chính. Lúc này, các lão sư đem đệ tử chia ra làm các tiểu đội đi đối phó với linh thú này, lão sư đứng ở một bên nhìn, nếu bị thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Sẽ ra cứu rút. Hoàng Bác Nguyệt cùng công chúa Anh Dạ, hơn nữa lại cùng Tiết Triệt chia làm một đội, ba người chung một đội, thực lực cũng tính không tồi, bởi vì Tiết Triệt có Hồng Chu là linh thú thập giai, vui vẻ khoe khoang trước mặt công chúa Anh Dạ, vì vậy phần lớn thời gian, đều là hắn ở cùng linh thú chém giết. Hoàng Bác Nguyệt cầm một cái roi cho có, nếu có linh thú không biết sống chết mà tiến đến, mới ra tay giải quyết một chút. Đem so sánh thì Tiết Triệt cùng công chúa Anh Dạ xem như chiến công hiển hách, đi qua nơi nào cũng có không ít thi thể của Lam Biên Bức, mà Hoàng Bắc Nguyệt tựa hồ có vẻ như thực lực yếu hơn một chút. Thành thật mà nói, nơi này gặp phải đều là linh thú cấp bậc quá thấp, một chút lực khiêu chiến cũng không có, nàng phát huy thực lực tuyệt đối là một chiêu giết hết trong nháy mắt, tuy nhiên như vậy cũng rất lộ liễu, hơn nữa, muốn chừa chút cơ hội cho cao thủ gà mờ như Tiết Triệt khoe khoang. Bắc Nguyệt của chúa. Xem ra kinh nghiệm thực chiến của ngươi còn ít, tuy nhiên ngươi gặp may mắn, được phân cùng một tổ với ta, ngươi cùng công chúa không cần lo lắng, chỉ cần đi phía sau ta là được rồi. Tiết Triệt tự đại đứng ở trên lưng Hồng Chu, cười lên ha hả. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, cho ngươi một chút cơ hội ngươi đã đắc ý như vậy, xem ta đùa với ngươi đây. Tiết Triệt công tử thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng rất lợi hại, có ngươi ở phía trước mở đường, ta cùng công chúa cũng giảm đi không ít việc, nhưng con Lam Biên bước này, thật đúng là vừa nhiều vừa khủng bố. Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu, cười lạnh. Ngũ quan xinh xắn kia, trước kia chưa từng phát hiện ra nó lại kinh diễm như vậy, Tiết Triệt thấy trái tim nhảy mãnh liệt, đột nhiên thấy hối hận trước kia đã tử hôn với nàng. Khi đó không biết kỳ thật Hoàng Bắc Nguyệt không phải phế vật, nàng lại có sắc đẹp tuyệt trần như thế, đúng là thê tử tốt nhất trong lòng hắn. Chương 328, Phù Quang rừng rậm, 14. Khi nghe phụ thân nói, vừa lỡ mất một cô gái như vậy, vừa đắc tội với phủ trưởng công chúa, khiến cho sau này An Quốc công phủ liên tục gặp xui xẻo. Chẳng may lúc này Bắc Nguyệt quận chúa đối với hắn, còn vài phần tình ý thì sao? Nghĩ tới đó, Tiết Triệt tinh thần rung lên, nói, quận chúa không cần sợ hãi, đợi ta đi phía trước mở đường cho các ngươi. Tiết Triệt nói xong, khống chế thập giai linh thú hồng trù, anh dũng xông lên phía trước, dọc theo đường đi đám Lam Biên bức dám xông tới, tất cả đều ở dưới lôi quang dữ dằn của hồng trù mà chết thảm. Công chúa anh dạ nhìn khẽ như mày, nói, Bác Nguyệt, như thế nào mà ngươi lại cho tên khốn này cơ hội? Hoàng Bác Nguyệt cười cười, khẽ chớp chớp mắt, công chúa chưa nghe nói qua, thương đánh chim đầu đàn. Đại khái là hung hăng thì chết sớm, à. Vừa nói, đã âm thầm niệm chú ngự thú quyết, thông qua cường đại tinh thần lực khống chế Hồng Chu. Hồng Chu đã từng bị nàng đánh bại, bởi vậy đối với nàng cực kỳ sợ hãi, cảm nhận được tinh thần lực của nàng liền cả người co rúm lại, sau đó nhanh chóng trốn vào không gian linh thú của Tiết Triệt. Đang cùng một đám Lam Biên bức chém giết, vốn là kịch chiến, Lam Biên bức này gặp phải lôi quang của Hồng Chu căn bản không thể ngăn cản, đúng lúc hắn đang hăng hái. Nhưng đột nhiên lại không có Hồng Chu trợ giúp. Nhất thời, cả người Tiết Triệt hoàn toàn bị Lam Biên bức tấn công. Sau một lúc sửng sốt, Tiết Triệt còn có thể dựa vào thực lực của Triệu Hoán Sư Tứ Tinh cùng Lam Biên bức khổ đấu, hơn nữa cố gắng đem Hồng Chu triệu hồi ra. Nhưng mà thử nhiều lần, Hồng Chu đã cùng hắn chặt đứt liên lạc. Như thế nào cũng không có cách nào thông qua khế ước cùng nó bắt được liên lạc. Tiết Triệt trong lòng hoảng hốt, biết không thể đánh lâu, lập tức đã muốn lui về. Nhưng Lam Biên bức vừa rồi bị hắn đánh cho thất linh bát lạc, tan tác, lộn xộn, đã bị chọc giận, lúc này nhìn thấy hắn đột nhiên không có Hồng Chu trợ giúp thì chen chúc bay lại. Song quyền nan địch tứ thủ, hai tay khó địch bốn tay, Lam Biên bức mặc dù hình thể nhỏ, lực công kích không đủ mạnh, nhưng nói như thế nào cũng đều là thập giai linh thú, một con hai con vẫn dễ đối phó, một đám như vậy quá đáng sợ. Tiết Triệt kêu thẳng một tiếng, chạy trối chết. Lam Biên bức chỉ để ý hướng phía trên người hắn mà mãnh liệt công kích, máu chảy xuống thì liều mạng hút, thịt xuất hiện thì liều mạng cắn thịt. Bên này đột nhiên xảy ra chuyện khiến các đội khác lắp bắp kinh hãi, bọn họ không cuồng vọng giống như Tiết Triệt, cũng không ỷ vào thực lực đưa tới nhiều Lam Biên bức, phần lớn đều đã giải quyết hết. Giờ phút này nhìn thấy Tiết Triệt thảm bại thì không khỏi sửng sốt, nhưng sau đó thì vui vẻ đứng một bên thưởng thức. Các lao sư cũng sửng sốt một lúc mới nghĩ đến việc phải cứu người. Với thực lực của Tiết Triệt, bọn họ căn bản là không lo lắng, cho nên vừa rồi cũng không chú ý đến bên này lắm, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy. Tuy Lam Biên bức hình thể nhỏ, nhưng bị tấn công như vậy thì không thể nói giỡn, làm không tốt thì chỉ chốc lát sẽ bị ăn sạch chỉ còn lại đống xương cốt. Vài vị lao sư cùng tiến lên, Triệu Hoán Sư cùng cao thủ võ đạo viện cũng tới, rất nhanh đã đem một đám Lam Biên bức thanh trừ sạch sẽ, đem Tiết Triệt cứu ra. Dược Vương Tử, nhờ ngươi. Một vị lao sư vội vàng đem Phong Liên Dực mời tới. Phong Liên Dực nhìn thoáng qua Tiết Triệt, đôi mắt ngước lên, nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt như có điều suy nghĩ, sau đó mới mở hai tay ra, có thể dùng hai mắt nhìn thấy một luồng phong nguyên khí ở trong tay hắn chậm rãi tăng hẳn ra. Phong nguyên khí biến thành một lá chắn trong suốt, bao phủ trên người Tiết Triệt. Chương 329, Ấu Thú Thần cấp 1. Phong nguyên khí biến thành một lá chắn trong suốt, bao phủ trên người Tiết Triệt. Tay hắn chỉ là đơn giản giơ lên vài cái, phong nguyên khí chữa thương, cuồn cuộn không ngừng mà đưa vào trong thân thể Tiết Triệt. Cứ như thế, thản nhiên tựa như nước chảy mây trôi, kết hợp với một thân bạch y liễu tinh khiết, không biết bao nhiêu cô gái nhìn mà trong lòng rung động, gương mặt từng đỏ. Hoàng Bác Nguyệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Phong Liên Dực sử dụng nguyên khí, trừ động tác của hắn ở ngoài, vẫn đối với loại phong nguyên khí chữa thương này âm thầm động tâm. Nàng tu luyện phù chú thuật trong vạn thú vô cương thì có thể tùy ý điều động nguyên khí trong thiên địa, đến lúc đó phong thuộc tính nàng cũng có thể sử dụng, loại nguyên khí chữa thương này ắt không thể thiếu. Nhìn vết thương trên người Tiết Triệt dần dần khép lại, không chảy máu nữa, Phong Liên Dực mới chậm rãi thu hồi phong nguyên khí, khụ một tiếng, bộ dáng có chút yếu ớt. Làm phiên Dực Vương tử. Phụ trách lần này của đội là Nam Cung trưởng Lao ôm quyền cảm ơn, Bác Diệu Quốc cửu hoàng tử này mặc dù chỉ là con tin, nhưng nhân phẩm cùng năng lực thì làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Không sao, dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi. Phong Liên Dực thản nhiên nói, trên mặt không có nửa điểm tiêu ngạo, càng lại làm cho người ta bội phục. Năng lực của hắn mặc dù rất đặc thù, tuy nhiên thoạt nhìn, tựa hồ không thể tùy ý vận dụng, ý tứ của trưởng lão cũng là không phải trong tình huống bất đắc dĩ thì không nên dùng năng lực của Phong Liên Dực. Lần này cũng là ngoài dự liệu, người nào cũng nghĩ chỉ là ở trong mê vụ xâm lâm đối mặt với một ít lực công kích của linh thú, không nghĩ sẽ xuất hiện thương vong lớn như thế. Lần này xem như Tiết Triệt không thể cùng tiến vào phù quang rừng rậm với bọn họ, may mà tiến vào chưa lâu, đưa về cũng tiện lợi. Mấy vị trưởng lão cho người đem Tiết Triệt ra ngoài, sau đó tổ chức đội ngũ, tiếp tục đi tới, rốt cuộc tới bên ngoài phù quang rừng rậm mới hạ trại nghỉ ngơi. Lần này là truyền thống của Linh Ương Học Viện đã truyền nhiều năm nay, bởi vậy nhóm lửa nấu cơm, xây dựng cơ sở tạm thời, hết thảy công việc cũng được phân phối được đâu vào đấy. Hoàng Bác Nguyệt cùng công chúa Anh Dạ cùng nhau đóng lều vải, rồi một người đi ra ngoài, xem trước tình hình bên ngoài của phù quang rừng rậm một chút. Luyện chế tẩy tủy đan cần có một vài loại dược liệu, không biết có thể tìm ở bên ngoài phù quang rừng rậm hay không. Vì để phòng ngừa đệ tử tò mò một mình chạy vào phù quang trong rừng rậm nên mấy vị lao sư phải thay phiên nhau tuần tra, Hoàng Bác Nguyệt cũng không muốn bị phiền toái, chỉ thoáng đứng ở xa xa nhìn trong chốc lát. Lúc này, trong phủ quang rừng rậm không biết thế nào đột nhiên xuất hiện rất nhiều linh thú hoảng sợ chạy đến. Tất cả mọi người dù bận rộn đều ngừng tay trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía sâu thẳm trong rừng, ngẫu nhiên có phủ quang lóe ra từ sâu trong rừng rậm. Chuyện gì đã xảy ra? Cảm giác giống như rất nhiều linh thú cùng nhau cuồng chạy tới. Hơn nữa ít nhất đều là thập giai. Nam Cung trưởng lão vội vã từ doanh trướng đi ra, khiếp mắt nhìn trong chốc lát, trầm giọng hỏi. Người đi dò la tin tức phía trước đã trở về chưa? Trưởng lão, hắn chưa trở về. Một người tuổi còn trẻ lo lắng nói, trưởng lão, tình hình này có gì đó không đúng, trước hết để cho các học sinh rút lui đi. Nam Cung trưởng lão cũng đang có ý đó, nhóm người này đều là đệ tử tinh anh của Linh Ương Học Viện trong mấy năm qua, bọn họ tổn thất thì biết tính sao. Chương 330, Ấu Thú Thần cấp 2. Vừa định hạ lệnh. Sâu trong phủ quang rừng rậm chợt có một đội nhân mã chạy như điên ra, trong đội người kia có Triệu Hoàn Sư, có chiến sĩ, nhìn qua là một dòng binh đoàn thực lực không tầm thường. Ta nói rồi. Lão đại, ở đây thật là nhiều thỏ con đáng chết. Một thanh âm tục tẳng từ xa vang lên, khiến nhóm tinh anh của Linh Ương Học Viện rối rít bất mãn. Ra khỏi phủ quang rừng rậm, dòng binh đoàn kia thoạt nhìn cũng thoải mái không ít, một con bạo phong viên to lớn đi tới. Cùng nhóm người Linh Ương Học Viện bên ngoài rừng rậm đối mặt. Trên vai bạo phong viên, là một tên râu ria rậm rạp phách lối, đôi mắt như chuông đồng đảo qua nhóm học sinh trước mặt, cuối cùng rơi trên mặt Nam Cung trưởng lão. Các ngươi là người Nam Dự Quốc, mở miệng mang theo khinh thường, một đám tiểu hài tử mà thôi, chỉ là có mấy cao thủ, thoạt nhìn có vẻ là huấn luyện của Học Viện Nam Dự Quốc. Đám học sinh này, nhìn dáng vẻ chính là dê béo. Nam Cung trưởng lão đi ra, Nam Dự Quốc là nước lớn, không thể mất phong phạm quốc gia, vì vậy ôm quyền nói, chúng ta là Nam Dược Quốc Linh Ương Học Viện, xin hỏi quý đoàn là. Ừ, Linh Ương Học Viện. Chưa từng nghe qua tên râu rậm phách lối nói, chúng ta là đệ nhất dòng binh đoàn nước Đông Ly Tứ Hải dòng binh đoàn. Từ phía đông phủ quang rừng rậm tới, Tứ Hải dòng binh đoàn quả thật có chút uy danh trên đại lục, là dòng binh đoàn đứng thứ hạng cao ở đại lục Tạp Nhĩ Tháp, đoàn trưởng bọn họ không phải Triệu Hoàn Sư. Mà là một vị tiến vào cấp bậc cao thủ trong truyền thuyết võ đạo chiến thần. Tên râu ria rậm rạp ngồi trên vai bạo phong viên, chắc hẳn không phải đoàn trưởng. Khiến đám người Nam Cung trưởng lao khiếp sợ không phải danh tiếng Tứ Hải dòng binh đoàn, mà là tên râu ria rậm rạp nói, bọn họ từ phía đông xuyên qua phủ quang rừng rậm tới được. Trong phủ quang rừng rậm nguy hiểm từ phía, các loại linh thú hung mãnh xung ra, muốn từ phía đông xuyên qua, phải có thực lực rất mạnh. Gã râu ria rậm rạp kia lãnh đạo dòng binh đoàn khoảng hơn 30 người, mặc dù người người đều vóc dáng to cao, đều là cường giả trải qua thân chinh bách chiến, nhưng bọn họ thật có thể xuyên qua phủ quang rừng rậm sao. Trường lão, nhìn những người này không phải là loại hiền lành lao sư trẻ tuổi thấp giọng nói. Mặt Nam Cung trưởng lão châm xuống, quát nhỏ, không được nói lung tung. Không xung đột với bọn họ là dược. Nói xong, Nam cung trưởng lão ngẩng đầu cười nói, nếu quý đoàn xuyên qua phù quang rừng rậm tới đây, có thể nói cho chúng ta biết trong rừng rốt cuộc xảy ra chuyện gì hay không? Thanh âm linh thú chạy như điên vẫn tiếp tục, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng gần. Hừ, đây chính là linh thú bạo động. Ngay cả điều này cũng không biết, còn dám tới phủ quang rừng rậm xông xáo. Người nam dực các ngươi thực buồn cười, tên râu ria rậm rạp vừa nói, liền cùng người của mình hạ 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 cười lớn. Mày liêu của công chúa anh dạ nhướng lên, tay đặt trên bảo kiếm, trong lòng không nhẫn nhịn được, những người này vừa mở miệng liền khinh thị nam dực quốc, nàng là công chúa, làm sao có thể ngồi yên không để ý. Công chúa Hoàng Bắc Nguyệt đè tay nàng lại, nhẹ nhàng lắc đầu thấp giọng không đổi. Một lát chúng ta sẽ dạy dỗ bọn chúng còn hơn thế. Nam cung trưởng lão muốn dẫn lui học sinh, linh thú bạo động, nghe tựa hồ rất lợi hại, không thích hợp ở lâu. Sắc mặt Nam cung trưởng lão cũng khó coi, tứ hải dòng binh đoàn này cũng quá cuồng vọng. Linh thú bạo động. Bình thường linh thú bạo động trong một phạm vi điên cuồng tàn sát lẫn nhau, nào có như bây giờ, hướng một chỗ chạy chối chết như điên. Chương 331, ấu thú thần cấp 3. Cũng không kịp nghĩ tới những thứ này. Nhanh dẫn học viên rời đi mới là thượng sách, vì vậy Nam cung trưởng lão cũng không so đo nhiều, để cho các lão sư mang theo học sinh của mình nhanh chóng rút khỏi mê vụ xâm lâm. Tên to con kia thấy đám học sinh đều là dê béo, gặp được tuyệt đối không bỏ qua, ngoắc tay người của mình theo sau. Lui về Nguyệt Lạc cốc hạ trại, Linh Ương học viện ở cạnh bên trái sông nhỏ, dòng binh đoàn do tên to con lãnh đạo ở bên phải. Trời tối, mọi người ngồi giữa lều trại ăn cơm. Lặng lặng chờ thanh âm của linh thú bạo động ổn định lại. Bên kia trong chủ trướng của tứ hải dòng binh đoàn, tên to con gặp một cái chân thỏ mập mạp. Viên lão đại, đám người kia là Linh Ương học viện đệ nhất Nam Dược Quốc, chỉ sợ không dễ chê, các người thật muốn đánh cướp họ sao? Trong đám thủ hạ toàn hung thân ác sát, có một tên gầy yếu trắng trẻo nói. La Thuần, chẳng lẽ ngươi sợ? Dù gì chúng ta cũng hoành hành trong phủ quang rừng rậm mà qua. Tên to con gọi là viên lão đại cắn một khối thịt lớn, ngai rắc rắc văng rội, mỡ cũng chảy ra. Nam nhân trắng trẻo tên La Thuần nói, lần này, là vì con thần thú phía đông giận dữ, linh thú xung quanh cũng trốn, chúng ta ẩn ẩn núp núp mới có thể xông qua thuận lợi. Bậy bạn! Viên lão đại hung hăng vứt chân con thỏ vào đống lửa, nhất thời ánh lửa văng khắp nơi, người xung quanh bị dọa sợ rối rít né ra, La Thuần ngược lại trấn tĩnh không loạn, chẳng qua chân mày khẽ nhíu. La Thuần, làm sao ngươi có thể nghĩ như vậy? Lần này chúng ta xuyên qua phủ quang rừng rậm, cũng săn giết mấy con linh thú, đây cũng không phải chỉ là vận may. Một đại hán thấy lão đại tức giận vội nói. Viên lão đại hừ hừ tức giận nói, tiểu tử La Thuần ngươi, cảm thấy chúng ta không có thực lực đúng không? Hừ! Lần này nếu không phải thúc thúc nhờ ta chiếu cấu ngươi, lão tử mới không mang loại vô dụng mặt trắng ra ngoài rèn luyện. La Thuần sắc mặt giận dữ nói, hừ! Đừng có lôi thúc thúc của ta ra mà nói, nếu các ngươi thật có bản lãnh thì đừng động đến đám đệ tử kia, vào phù quang rừng rậm, hàng phục thần thú kia rồi hay nói. Người ba viên lão đại tức giận đứng lên, cầm chân thỏ chỉ vào hắn tiểu tử ngươi thật tốt. Từ khi nào lão tử làm việc đến lượt một thằng nhóc như ngươi khoa tay múa chân? Lão tử thích thì cướp, sao nào? Trong đám đệ tử đó có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp, lão tử cướp tới đây thoải mái một chút. Tiểu tử ngươi có thể làm gì? Hừ, hèn hạ vô sỉ, làm mất danh tiếng tứ hải dòng binh đoàn. La Thuần gầm lên, khuôn mặt trắng nõn cũng đỏ bừng. Ha 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 ha. Viên lão đại ngửa đầu cười to, danh tiếng tứ hải dòng binh đoàn. La Thuần ơi là La Thuần, ngươi tưởng rằng tứ hải dòng binh đoàn hôm nay còn là đệ nhất dòng binh đoàn Đông Ly quốc như trước kia sao? Thúc thúc ngươi cái lão giả đó đã sắp không trụ được, chúng ta phân ra mỗi ngả giải tán đi. Thúc thúc ta sẽ khá hơn, ngươi đừng đắc ý. La Thuần phẫn hận nói xong, không muốn cùng đám mãng phu chung sống một chỗ, nổi giận đùng đùng hướng bên ngoài đi. La Thuần thiếu gia, ở đây có thịt thỏ đã nướng xong, có muốn ăn một miếng không? Lính đánh thuê bên ngoài đống lửa thấy hắn, nhiệt tình đứng lên mời. La Thuần khách khí lắc đầu rồi bước đi. Chương 332, ấu thú thần cấp 4. Nói thế nào đi nữa, La gia ở Đông Ly quốc cũng là gia tộc số 1 số 2. Tứ hải dòng binh đoàn La Gia, cũng uy danh hiển hách trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, vì vậy người La Gia rất được tôn kính. Nhưng kể từ một tháng trước, thúc thúc hắn, đoàn trưởng tứ hải dòng binh đoàn gặp phải tên biến thái Quang Diệu Điện Hồng Liên, đánh một trận dù may mắn không chết, nhưng cũng trọng thương khó trị, cũng chỉ sợ là. Nhóm người tứ hải dòng binh đoàn nghe tin tức này, liền ngu xuẩn hành động, ý đồ tạo phản, hắn là huyết mạch còn sót lại của La gia, La Tuyệt thúc thúc vì bảo vệ hắn, mới để cho Viên lão đại mang hắn rời đi. Nhưng Viên lão đại cũng không phải là thứ tốt lành gì, dù trong lòng đối với La gia còn tồn tại chút tình cảm, nhưng hắn là người thô tục vô sỉ, dọc đường chỉ cần gặp dòng binh đoàn yếu hơn hoặc đội thám hiểm, đều phải nghĩ biện pháp cướp bóc, còn lấy danh hiệu Tứ Hải dòng binh đoàn, thật là đồ vô sỉ. Thần thú, thì ra các ngươi bị thần thú đuổi ra ngoài. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng phía sau vang lên, mang theo một ít giễu cợt. Người nào? La Thuần xoay người, chỉ nhìn thấy bóng đen nhỏ nhắn phía sau lều cỏ lóe lên, hắn chưa thấy rõ ràng, bóng đen kia đã biến mất. La Thuần thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Lính đánh thuê tuần tra nghe giọng La Thuần, vội chạy tới nhìn. Không có, không có gì, La Thuần cũng không dám khẳng định, vừa rồi không phải ảo giác chứ. Động tác nhanh như vậy, chợt lóe liền mất. Nhất định là La Thuần thiếu gia mệt mỏi, hay là trước nghỉ một chút, tối nay Viên lão đại muốn dẫn chúng ta làm một vụ lớn, cướp sạch của đám đệ tử đối diện, lính đánh thuê kia đã nóng lòng muốn thử. La Thuần chán ghét nhíu mày, chẳng qua hắn chỉ là khách của đội dòng binh đoàn này, chuyện của họ khó mà nói nhiều. Linh ương học viện kia không phải là nơi có thể trêu chọc, dám mang theo nhóm lớn học sinh đi ra như vậy, nhất định có lao sư thực lực cao cường bảo vệ, Viên lão đại cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, cứ để bọn đi nếm trải đi. Chẳng qua là, từ đó trở đi, Tứ Hải dòng binh đoàn đắc tội người Nam Dược Quốc, sợ rằng phiền toái không ít. Dễ dàng tránh thoát sự tuần tra của đám lính đánh thuê, phương thức phòng vệ cổ xưa này nàng không để vào mắt. Tự do tự tại dạo một vòng bên sông nhỏ, mới từ từ trở về lều. Mười đệ tử nghỉ ngơi trong một lều, nhưng đãi ngộ với công chúa Anh Dạ lại không giống, nàng thân phận tôn quý, tự nhiên không thể nhét chung một chỗ với đám đệ tử kia, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Vì cùng có quan hệ tốt cùng Bắc Nguyệt quận chúa nên công chúa Anh Dạ kéo nàng qua ở chung. Vén màn liêu đi vào, nhìn thấy Phong Liên Dực cũng ở trong, từ từ đưa ly trà lên uống, cùng công chúa Anh Dạ nói chuyện. Bác Nguyệt, ngươi đã về. Công chúa Anh Dạ ngẩng đầu thấy nàng, liền nói, chẳng phải nói đi hóng gió một chút sao? Sao đi lâu thế? Cặp mắt tím của Phong Liên Dực cũng nhìn về phía nàng. Hoàng Bác Nguyệt bình tĩnh nói, đi dọc theo sông một hồi, bất chi bất giác đi xa, cho nên về mượn. Bên kia bờ sông là nơi Tứ Hải dòng binh đoàn hạ trại, Bác Nguyệt quận chúa một mình đi dọc bờ sông, không sợ bọn họ đột nhiên tập kích sao? Phong Liên Dực cười nói. Lời hắn nói, ngoài mặt là quan tâm nàng, thực tế lại mang theo giễu cợt, biết nàng nói dối công chúa Anh Dạ. Chương 333, ấu thú thần cấp, Nam. Dọc theo bờ sông tản bộ, nếu nàng an phận thủ thường, thế giới đại khái sẽ thái bình rất nhiều. Ta đã an an ổn ổn trở lại, vậy chứng tỏ Dực Vương Điện Hạ lo lắng dư thừa. Hoàng Bác Nguyệt mặt không đổi sắc nói, nhìn cặp mắt đặc thù màu tím của hắn, bên trong mang theo một điểm vui vẻ. Đúng vậy. Bác Nguyệt quận chúa thông minh lanh lợi, luôn có thể hóa giữ thành lành, không cần lo lắng. Ánh mắt Hoàng Bác Nguyệt nhìn về phía hắn lạnh vài phần, người này nếu còn tiếp tục nói như vậy, nàng liền giết hắn. Đêm hôm khuya khoát, Dực Vương Điện Hạ ở lại trong lều công chúa Anh Dạ, sợ là sẽ ảnh hưởng không tốt, mời ngài trở về đi. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nói. Bác Nguyệt, Dực Vương Tử cùng Vũ Văn Đại Nhân là Nam Cung trưởng lao phái tới bảo vệ chúng ta. Trưởng lão nói đám dòng binh đoàn ở đối diện sông nhìn không giống người tốt, vì phong tránh, còn phái lao sư thực lực cao cường ở trong mỗi lều bảo vệ các đệ tử. Công chúa Anh Dạ vội nói. Đây là Nam Cung trưởng lão ra lệnh, sau khi Bác Nguyệt ra ngoài mới thông báo tới. Hoàng Bác Nguyệt nhìn nam tử trẻ tuổi bên cạnh Phong Liên Dực, nàng đối với Vũ Văn Địch, ấn tượng so với Phong Liên Dực tốt hơn nhiều. Lần đầu tiên ở bên ngoài phủ của con tin thấy mặt hắn, chính nghĩa lâm liệt, trung thành ngay thẳng. Sau tỉ thí ở Linh Ương học viện, người chăn ngựa bị Lâm Uyển Nghi thu mua cũng là bị hắn bắt trở lại. Hoàng Bác Nguyệt là người, dù một chút xíu ân tình cũng sẽ ghi tạc trong lòng, hơn nữa nàng đối với người chính trực cũng đặc biệt kính trọng. Thì ra là vậy, vậy thì làm phiền Vũ Văn Đại Nhân. Hoàng Bác Nguyệt trực tiếp xoay người, không lưng ôm quyền với Vũ Văn Địch, hoàn toàn không để ý đến Phong Liên Dực. Quận chúa quá lời. Đây vốn là việc ta phải làm, Vũ Văn Địch cũng ôm quyền thi lễ, mặc dù không hiểu tại sao Bắc Nguyệt quận chúa chỉ hướng hắn cảm tạ, mà không chút để ý chủ tử của hắn, nhưng mà nếu Bắc Nguyệt quận chúa đã nói ra, hắn cũng không thể không nhìn. Phong Liên Dực nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, miệng từ từ cong lên, nụ cười cũng lớn hơn, tựa như càng nhìn càng thấy hứng thú. Công chúa Anh Dạ ở giữa nhìn ánh mắt hai người quét qua quét lại, trong lòng chỉ cảm thấy không biết làm thế nào. Bình thường Bắc Nguyệt cũng là một cô nương lễ phép, không biết tại sao lại có địch ý với Dực Vương Tử, cũng may Dực Vương Tử không thèm để ý. Ta xem tối nay vì để phòng dong binh đoàn đối diện tới quấy rầy, là không ngủ được. Công chúa Anh Dạ cau mày nói. Vũ Văn Địch vội vàng nói, tại hạ sẽ canh giữ ở ngoài, công chúa điện hạ cứ yên tâm nghỉ ngơi. Công chúa Anh Dạ ngẩng đầu cười ngọt ngào với hắn, canh chừng một đêm, sẽ rất cực khổ. Ta cùng Vũ Văn Đại Nhân thay phiên nhau đi. Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu nói, vừa nói, đã cất bước ra ngoài, trước nửa đêm ta canh chừng được rồi, các ngươi cứ ngủ đi. Trong lều có phong liên dực, nàng ở cũng không yên. Bác Nguyệt công chúa Anh Dạ đứng lên, muốn đuổi theo ra ngoài, một cô nương nửa đêm làm sao có thể ra ngoài làm thủ vệ đây. Công chúa, chi bằng chúng ta chia làm hai tổ, nửa đêm một tổ sau nửa đêm một tổ thay phiên nhau. Phong liên dực cười nói, sau nửa đêm ta cùng Bắc Nguyệt quận chúa canh chừng, công chúa yên tâm nghỉ ngơi. Công chúa Anh Dạ đỏ mặt, hắn nói hắn ở ngoài canh chừng để nàng yên tâm nghỉ ngơi, có hắn coi chừng nàng tự nhiên yên tâm, nhưng mà... Dực ca ca, thật ra bình thường Bắc Nguyệt đối với mọi người rất tốt, nàng không phải người lạnh lùng vô lễ như vậy, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Chương 334, Ấu Thu Thần Cấp, 6. Phong Liên Dực tinh thần phấn khởi nói, ta biết, công chúa nghỉ ngơi đi. Địch, ngươi ở ngoài canh chừng, chớ ngủ quá sâu. Vân Vũ Văn Địch không người đáp ứng. Lúc này Phong Liên Dực mới ra ngoài, ở ngoài lều gió đêm thổi tới, lửa trong chậu lách tách văng rội, ngoài đống lửa Hoàng Bắc Nguyệt ôm tay ngồi trên chiếu, thân thể nhỏ nhắn yêu kiều khí thế, tựa như rất quen thuộc với việc gác đêm. Hắn ngồi xuống bên kia đống lửa, quay đầu nhìn nàng cười, ta đã làm ngươi tức giận. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói, Dực Vương Tử đánh giá bản thân quá cao rồi, người có thể khiến ta tức giận, cũng không nhiều. Nghe lời này nụ cười trên khỏe miệng Phong Liên Dực càng sâu, con ngươi màu tím chợt lóe, thậm chí có thể thấy vui vẻ lan tràn trong ánh mắt. Dù nàng không thừa nhận, nhưng nàng là thật sự tức giận. Mới vừa rồi ngươi đi đâu? Phong Liên Dực mỉm cười hỏi. Ta có cần thiết phải báo cho ngươi không? Nàng lạnh lùng đáp lại. Phong Liên Dực sờ mũi cười nói, không cần thiết, nhưng ta rất tò mò. Làm đồng minh, hỏi một chút cũng không quá đáng chứ. Đồng minh. Hoàng Bác Nguyệt quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh nheo lại, ánh lên chút giảo hoạt thoáng qua. Dực Vương Điện Hạ, nếu là đồng minh, vậy chức nghiệp của ngươi là gì còn chưa nói ta biết. Là do ngươi không hỏi. Phong Liên Dực nâng mắt, để ánh lửa trong chậu chiếu vào đôi con ngươi, trong nháy mắt mâu quang màu tím chói sáng vô cùng. Hoàng Bác Nguyệt nhìn có chút ngơ ngẩn, chỉ chốc lát hồi thần, ho nhẹ rời tầm mắt. Kiên định nói, bây giờ ta hỏi. Vậy ngươi muốn nghe ta nói thật, hay nói dối đây? Nói nhảm. Hoàng Bác Nguyệt tức giận nói, ta muốn nghe nói dối, còn cần hỏi ngươi sao? Cũng đúng. Phong Liên Dực cười nói, ta là Triệu Hoàn Sư, phong thuộc tính. Linh thú ngươi triệu hồi là gì? Hoàng Bác Nguyệt vừa nghe, quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn căn bản không giống bề ngoài văn nhược tao nhã, là một Triệu Hoán Sư thâm tàng bất lộ, rất lợi hại. Phong Liên Dực ngẩng đầu nhìn sao răng đầy trời, ở đây đông người, lần sau ta sẽ cho ngươi xem. Hoàng Bác Nguyệt bĩu môi, nụ cười dần dần hiện trên mặt, nói, ngươi là Triệu Hoán Sư, bí mật này có bao nhiêu người biết? Ngươi là người thứ ba biết. Hoàng Bác Nguyệt liếm môi, có chút gian trá nói, ngươi có sợ ta đem bí mật của ngươi nói ra không? Phong Liên Dực nhìn nàng, hơi giật mình, không nghĩ tới nàng dùng chiêu này uy hiếp, đúng ra mà nói. Cao thủ đều là người quang minh lỗi lạc. Ngươi sẽ không làm vậy. Lời nói có mấy phần không xác định, đối với tiểu nha đầu này, hắn cũng không hiểu rõ lắm. Có hay không, liền xem biểu hiện của ngươi. Hoàng Bác Nguyệt tính toán trong lòng. Vừa rồi ở bên ngoài lều tứ hải dong binh đoàn, nghe được viên lão đại nói chuyện cùng thủ hạ, nàng biết động tĩnh quỷ dị hôm nay không phải là linh thú bạo động, mà là bên ngoài phù quang rừng rậm có một con thần thú. Mặc dù không biết vì sao thần thú kia lại ra ngoài phù quang rừng rậm, nhưng mà loại cơ hội ngàn năm có một này, cũng không phải ngày ngày đều gặp. Trước kia, muốn gặp thần thú, không chỉ có thực lực siêu cường tuyệt đối, còn phải có đầy đủ vật khí. Mà lần này không phải là một cơ hội tốt hay sao? Chương 335, Ấu Thú Thần Cấp, 7. Thần thú kia đi ra bên ngoài, đúng lúc đem linh thú xung quanh dọa chạy, lúc này tiến vào phù quang rừng rậm, nhất định thuận lợi rất nhiều. Nếu như vận khí tốt, có thể nhìn thấy thần thú, vận khí mà tốt hơn nữa, nói không chừng có thể thu phục thần thú. Nếu có một con thần thú, vậy thì Hồng Liên của Quang Diệu Điện với nàng mà nói cũng không phải là nhân vật uy hiếp gì lớn. Hồng Liên sở hữu thần thú, nàng cũng có, thêm chút thủ đoạn nhỏ, giết chết ả cũng không phải việc gì khó. Chẳng qua hàng phục thần thú chỉ là một giả thiết hoa mỹ mà thôi, Hoàng Bác Nguyệt cũng không dám nghĩ nhiều, nàng dựa vào vạn thú vô cương mặc dù mạnh, thuần phục băng linh huyễn điểu thì không sao, nhưng thần thú cũng không phải dễ dàng. Hơn nữa, ở trong kia là thần thú đẳng cấp gì còn chưa biết. Lần này nàng muốn vào phù quang rừng rậm, là vì muốn sớm tìm được ba loại dược liệu luyện chế tẩy tùy đan, những chuyện khác chỉ là tiện tay. Vạch tốt kế hoạch, nàng nhìn qua Phong Liên Dực, nhìn biểu lộ có chút kinh hoàng của hắn, cười nói, thực lực Dực Vương Điện Hạ không tầm thường, chi bằng chúng ta lén vào phù quang rừng rậm một lần xem sao. Phong Liên Dực cau mày nói lá gan ngươi thật lớn, bên trong là thời kỳ linh thú bạo động, là thời điểm linh thú hung mãnh nhất, đi vào đó, không phải là muốn chết chứ. Ta không tin, ngươi cũng nghĩ rằng bên trong là linh thú bạo động. Hoàng Bác Nguyệt nói cho ngươi biết, bây giờ chúng ta vào đó là an toàn nhất, hoàn toàn không lo lắng bị linh thú tập kích. Làm sao ngươi biết? Phong Liên Dực híp mắt làm đồng minh, bí mật của ta đã nói cho ngươi, ngươi còn gạt ta. Hoàng Bác Nguyệt giơ tay lên chỉ phía sau, người bên kia nói ta biết, bên ngoài phù quang rừng rậm có một con thần thú, vì vậy những con linh thú kia bị dọa chạy trối chết. Thần thú? Phong Liên Dực bình tĩnh ung dung, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Bên ngoài phù quang rừng rậm có một con thần thú, đó nghĩa là gì? Thế nào? Có muốn cùng ta vào xem một chút không? Ta được lựa chọn sao? Phong Liên Dực cười khổ, không phối hợp nàng liền đem bí mật của hắn nói ra, nếu hắn không đi, không chừng ngày mai toàn bộ Nam Dực Quốc đều biết bí mật của hắn. Hắn không chút hoài nghi việc nàng nói được thì làm được. Hoàng Bác Nguyệt cười cười. Nàng cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, hắn nói có thể đi thì đi, không đi thì không đi. Tiến vào phù quang rừng rậm, nàng không quen thuộc với địa hình bên trong, nếu không có người quen thuộc nó, quá nguy hiểm. Mặc dù nàng mạnh, nhưng không phải loại thiếu đầu óc, mọi việc đều cẩn thận suy nghĩ tính toán, nếu không đến lúc hối hận không kịp. Nếu quyết định đi, dĩ nhiên không thể đợi lâu, chuyện như vậy lát sau sẽ có người biết, lúc đó một đám đi vào, cũng không dễ chơi chút nào. Hoàng Bác Nguyệt xoay người, thêm một tầng nguyên khí cấm thuật ngoài lều, Phong Liên Dực nhìn thấy nhíu mày, nàng lại có thể sử dụng nguyên khí cấm chế, chẳng lẽ nàng là Triệu Hoán Sư? Đi thôi, Hoàng Bác Nguyệt nói một tiếng, bước qua trước mặt hắn, giống chú mèo biến mất sau lều cỏ. Phong Liên Dực cũng theo sau. Dừng lại ở ranh giới giữa mê vụ xâm lâm và phù quang rừng rậm, đã qua mấy canh giờ, nhưng vẫn có thể nghe được thanh âm chạy trốn trong rừng rậm của linh thú. Không ít linh thú đã trốn vào mê vụ xâm lâm. Cẩn thận một chút, sau khi vào trong tận lực tránh sử dụng nguyên khí. Chương 336, Ấu Thú Thần Cấp, 8. Cẩn thận một chút, sau khi đi vào tận lực không nên sử dụng nguyên khí, phù quang mắt không nhìn thấy, bọn chúng thông qua cảm giác dao động của nguyên khí, sẽ phát động công kích. Phong Liên Dực thấp giọng nói, chẳng trách cho dù là siêu cấp cường giả, cũng không dám tùy tiện tiến vào phù quang rừng rậm. Không được sử dụng nguyên khí, gặp phải linh thú thì phiền. Hoàng Bác Nguyệt nói, chỉ là, nàng tạm thời không có lý do để lo lắng việc này, bản thân nàng không thể ngưng tụ nguyên khí, trên người cũng không có nguyên khí dao động, có thể tạm thời không cần lo lắng về đám phù quang này. Ngươi không có vấn đề gì, thì đi vào thôi. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nói. Phong Liên Dực khẽ cười, bước vào trước nàng, trong phù quang rừng rậm thật u ám. Nhiệt độ trong không khí lập tức giảm xuống rất nhiều. Bởi vì có phù quang, nên dù trời tối cũng không lo lắng tình huống dưới chân, đi rất yên ổn, xung quanh yên tĩnh, hai người trước sau đi rất cẩn thận. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thanh âm linh thú từ xung quanh truyền tới, nhưng vào lúc này, những linh thú kia cũng không để ý việc công kích người ngoài, chỉ lo chạy trối chết mới là thượng sách. Mấy lần tránh né bầy linh thú chạy trốn, đã từ từ có thể cảm giác uy áp thần thú phía trước. Điều khiến họ ngạc nhiên là uy áp kia cũng không mạnh mẽ như tưởng tượng, mà là lúc mạnh lúc yếu, nhưng dù không mạnh, vẫn có thể cảm giác được sát khí mãnh liệt trong không trung. Không trách đám linh thú kia lại muốn chạy trốn, loại thần thú này cho dù không thể tản ra uy áp cường đại, nhưng chỉ một thân sát khí cũng đủ làm người ta sợ. Tâm Hoàng Bắc Nguyệt không nhịn được, rất muốn đi một chút xem đây là dạng thần thú gì. Chờ đã đang muốn đi tiếp vào trong, Phong Liên Dực chợt giơ tay lên, nhỏ giọng nói. Hoàng Bác Nguyệt vỉnh hai, cứ tưởng linh thú cường đại xuất hiện, nhưng cẩn thận nghe lại không thấy gì, ngẩng đầu nhìn Phong Liên Dực thấy hắn hướng nàng vẫy tay, sau đó vòng theo một hướng khác. Này! Hoàng Bác Nguyệt nhỏ giọng gọi, hắn không nghe được, nàng chỉ có thể đi theo phía sau. Không tới một khắc đồng hồ, ánh sáng trước mặt ngày càng nhiều, càng lúc càng sáng, nhưng không chói mắt mà vô cùng nhu hòa, lại lạnh như băng, dần dần, có cảm giác lông tơ sau lưng đều dựng lên. Sau những ánh sáng kia là một hồ nước nhỏ, sóng gợn lan tan, ánh sáng chiếu xuống như mộng như ảo, trong ao nước một đóa sen bảy sắc nở rộ. Thất sắc đan biện liên. Hoàng Bác Nguyệt bước nhanh đến, quả nhiên là dược liệu nàng muốn tìm để luyện tẩy tùy đan, thuộc tính thủy thất sắc đan biện liên. Phong Liên Dực nhỏ giọng, vận khí thật tốt, linh thú bảo vệ nơi này bị con thần thú kia dọa chạy, nếu không đối phó với linh thú bảo vệ, cũng tốn một phen công phu đây. Làm sao ngươi biết nơi này có thất sắc đan biện liên? Hoàng Bác Nguyệt vui mừng, biết trong ao không có gì nguy hiểm liền sải bước đi xuống, nước ở đây chỉ đến đầu gối, nàng hái thất sắc đan biện liên xuống bỏ vào nạp giới. Thất sắc đan biện liên bị hái xuống, đám phủ quang trôi lở lửng phía trên mặt nước tựa hồ cảm giác được, từ từ bay xuống. Đám phủ quang bay xuống, vòng tới vòng lui bên người Hoàng Bác Nguyệt. Những con phủ quang này có thân rất dài, trên đầu bằng phẳng có sừng giống long giác. Thân phía sau dài giống kỳ lân, mềm nhũn ôn nhu, toàn thân đều là dịch trong suốt, ánh sáng tự nhiên phát ra từ trong thân thể. Chương 337, Ấu thú thân cấp, 9. Nếu như không biết chúng là linh thú hung tàn, nhất định sẽ cảm thấy loại sinh vật này dáng dấp rất xinh đẹp. Hoàng Bác Nguyệt im lặng, nhìn về Phong Liên Dực, Phong Liên Dực ra hiệu đừng lên tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một cây đàn cổ, một thân bạch thi y khẽ ngồi xuống, tay đặt trên huyền cầm. Nhất thời thanh âm êm ái vang lên. Tiếng đàn du dương, thanh âm vang xa, đầu ngón tay hắn giống như mây bay từ từ tản mạn, khi cao khi thấp, lúc gần lúc xa. Thanh âm giống như mang theo ma lực, những con phủ quang kia nghe tiếng đàn của hắn, đồng loạt ngẩn ra, sau đó từ từ rời khỏi người Hoàng Bắc Nguyệt, đến bên Phong Liên Dực, ở bên cạnh hắn di chuyển phiêu diêu theo điệu nhạc. Phù quang say mê tiếng đàn. Dần dần phù quang ở xung quanh cũng bắt đầu điệu múa nhẹ nhàng trong không gian mờ tối, Phong Liên Dực cúi đầu đánh đàn, y phục màu trắng bị phù quang mang theo gió nâng lên, đôi mắt màu tím chợt ẩn chợt hiện. Mặt mũi tinh xảo yêu nghiệt, ở giữa đám phù quang lơ lửng lộ ra mờ ảo. Trong thời gian ngắn, tiếng đàn động, gió nổi lên, mưa bay bay, lưu quang xào xà. Hoàng Bác Nguyệt nhìn không chớp mắt, tiếng đàn đánh vào tâm, trong thời gian ngắn quên luôn việc mình đang trong hiểm cảnh. Tình cảnh này nhiều năm sau nhớ lại, vẫn như cũ cảm thấy hoảng hốt không giống thật, giống như nằm mơ, là giấc mơ đẹp nhất đời này. Phong Liên Dực ngẩng đầu nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng thẳng tắp nhìn mình, cũng ngân ra, huyền âm trong tay, bất chi bất giác liền sai một đoạn. Tiếng đàn vừa loạn, những con phủ quang kia tựa như lập tức có phản ứng, trước mắt sau, thanh âm xì xì phát ra, sau đó liền hướng hắn phát động công kích. Chạy mau Phong Liên Dực thu lại cổ cầm. Cầm lấy tay Hoàng Bác Nguyệt từ trong nước kéo ra, sau đó vung ống tay áo, ngưng tụ vô số phong nguyên khí thành lưỡi dao sắc bén liền bay ra ngoài. Những con phủ quang đuổi theo toàn bộ bị gió đánh chúng rối rít rơi xuống đất, trong thân thể chảy ra chất lỏng lấp lánh ánh quang. Mấy con phủ quang chết, phía sau liền lập tức con khác đuổi theo, nối tiếp nhau, không chết không ngừng. Hoàng Bác Nguyệt thầm mắng, ghét nhất thể loại này, thân hình nhỏ mà số lượng nhiều, lại là linh thú hung mãnh càng khó đối phó. Thừa lúc chúng chưa tới nhiều, chi bằng giải quyết một lần. Ý niệm vừa động, Phong Liên Dực liền ôm ngang hông nàng, đem nàng vào trong ngực, chuyển thân thể, trốn vào trong hốc tối của một cái cây. Hốc cây không lớn, lại có chút hẹp, nàng như muốn co giúp trong ngực của hắn, hai người mới miễn cưỡng chui vừa. Hoàng Bác Nguyệt cắn răng nói ngươi làm gì? Không được dạo động nguyên khí, những con phủ quang kia rất nhạy bén, nếu ngươi giải phóng một lượng lớn nguyên khí, bọn chúng ngửi thấy sẽ không ngừng đuổi theo ngươi, rất phiền toái. Phong Liên Dực thấp giọng nói. Hoàng Bác Nguyệt cau mày, dù không tình nguyện, nhưng cũng biết những con phủ quang kia không dễ đối phó, chẳng qua hai người núp ở nơi chật hẹp như vậy, không khỏi có chút kỳ quái. Chương 338, Ấu thú thần cấp, 10. Hơn nữa hốc cây này không biết là nơi linh thú nào ở, vừa chân vừa ướt, bên trên có giọt nước lạnh băng nhỏ xuống cổ áo nàng, khiến nàng phải dùng mình một cái. Đừng sợ, bọn chúng không phát hiện được. Phong Liên Dực thanh âm mềm mại, tay ôm hông nàng siết chặt. Người nào sợ? Thanh âm lạnh như băng của Hoàng Bác Nguyệt vang lên, buông tay. Phong Liên Dực sửng sốt, từ từ buông tay, trong bóng tối ho khan một tiếng nói, ngượng ngùng mới vừa rồi, nhất thời không chú ý, âm luật liền sai. Nếu như không đàn sai âm luật, sẽ thuận lợi trấn an đám phù quang kia xuống, sau gió dẫn chúng rời đi. Nhớ tới chuyện vừa rồi, trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt phiếm hồng, cũng may là đang ở trong bóng tối, hắn không nhìn thấy. Gặp quỷ, nàng cũng không phải là thiếu nữ mơ ngộng, dù gì mình cũng ở trong giới sát thủ nhiều năm, nhân vật gì mà chưa từng thấy qua, so với hắn đẹp mắt hơn yêu nghiệt hơn lại còn phong độ hơn nữa. Đại Minh Tinh Tô cách kia diễm lệ tuyệt sắc, còn có Hắc Thái Tử đại danh đỉnh đỉnh, nào có ai kém hơn hắn. Nàng thấy những người này cũng không chút ngáy mắt. Kỳ lạ là vừa mới nhìn thấy hắn mắt liền không thể rời đi. Thật là khó giải thích. Nghĩ đến những thứ này, Hoàng Bác Nguyệt lạnh băng nói kỹ thuật chưa tốt, cũng đừng ra tay. Trong bóng tối Phong Liên Dực túi đầu nhìn nàng, cười khổ lặng lẽ nói trong lòng, trước đây hắn cũng chưa có mắc sai lầm mà. Lần này là do. Hai người lúng túng trầm mặc trốn trong hốc cây một lúc, thanh âm suy suy bên ngoài dần bình tĩnh lại, đợi chừng 2 phút, Hoàng Bác Nguyệt mới bước ra ngoài. Những phủ quang kia đều đã an tĩnh lại, lẳng lặng trôi phía trên rừng rậm, gom thành 5-3 nhóm, phóng ánh sáng trong rừng sâu ưu ám, rất quỷ dị. Đi thôi, gọi Phong Liên Dực một tiếng, Hoàng Bác Nguyệt hướng phía trước đi. Luyện chế tẩy tủy đan cần 3 loại dược liệu, trong đó đã tìm được 1 loại, còn 2 loại, cần phải phí chút thời gian. Có 1 loại thổ thuộc tính địa linh mẫu, sinh trưởng ở trong lòng đất, rất khó tìm, nhưng nơi địa linh mẫu sinh trưởng, thổ nhưỡng sẽ tản ra mùi thơm. Tất cả linh thú đều thích hoạt động quanh đó, linh thú đẳng cấp thấp không đầy đủ linh thức, sẽ lưu lại rất nhiều nước bọt sủ ảnh quanh nơi địa linh mâu sinh trưởng, một lát tìm được nơi có nhiều nước bọt, lưu ý một chút. Phong Liên Dực vừa đi vừa nói với nàng. Hoàng Bác Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, liền bắt đầu cẩn thận quan sát thổ thượng xung quanh. Vậy mà lúc này, phía trong rừng rậm truyền tới một cơn địa chấn, khiến hai người có chút đứng không vững, mấy con linh thú phát ra tiếng kêu thảm thiết liền im lặng. Hoàng Bác Nguyệt quay đầu liếc Phong Liên Dực, dù không nói gì, hai người đều hiểu. Con thần thú kia khẳng định ở phía trước. Hai người lập tức nhấc chân chạy, lấy tốc độ nhanh nhất chạy hướng phát ra chấn động, càng đi về phía trước, số lượng phù quang càng nhiều, ánh sáng càng thịnh, một cỗ lực lượng nóng rực cũng nhích tới gần. Ngao 6. Tiếng gầm gừ cuồng bạo có chút yếu ớt, chỉ kêu nhỏ một tiếng rồi nặng nề thở gấp. Chương 339, Ấu Thú Thần Cấp, 11. Một đoàn lửa từ phía trước phun ra ngoài, đem rừng cây xung quanh lập tức đốt cháy, đám phủ quang rối rít chạy trốn. Hoàng Bác Nguyệt núp ở phía sau đại thụ to lớn, tránh một đoàn lửa, ghé đầu nhìn về phía trước, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi. Một con hổ màu vàng to lớn nằm trên đám là cây màu xanh phía trước, trên lưng có 4 cái cánh màu vàng, lông mao rất đẹp, khiến người lóa mắt. Uy áp thần thú tạo thành một bình chướng vàng nhạt quanh nó. Bình chướng trong không trung có sát khí mãnh liệt, tuyệt đối không có linh thú nào dám lại gần. Kim Mao Hổ dáng vẻ có chút suy yếu, mở nửa ánh mắt, bên trong con ngươi là màu vàng nhạt, đôi mắt hiện lên thần sắc thống khổ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bụng, sau đó phát ra tiếng kêu đáng thương trong yết hầu. Dây leo màu xanh lá bao bọc nửa người nó lại, phát ra ánh sáng màu xanh, đều là nguyên khí thuộc tính thổ, bị Kim Mao Hổ không ngừng hấp thu vào thân thể. Có những khuyên khí kia tầm bổ. Nó liền gào lên một tiếng, thống khổ dãy rủa lăn lộn giữa đám dây leo. Phong Liên Dực theo kịp, đứng sau lưng Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nó thế nào, bị thương. Không, nó đang sinh nở. Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh nói, nam nhân chính là nam nhân, đối với chuyện này một chút khái niệm cũng không có. Nghe được 2 chữ sinh nở, Phong Liên Dực mất tự nhiên ho khan một tiếng, âm thầm bội phục nha đầu này, tuổi còn nhỏ mà cái gì cũng hiểu. Hoàng Bắc Nguyệt từ từ nói, nó bị khó sinh. Không nghĩ tới thần thú cũng sinh khó, nhìn tình hình, nó đã kiệt sức, nếu như không sinh được thì một sát hai mạng. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng Bác Nguyệt nhìn hắn nói, ngươi muốn giúp một tay. Phong Liên Dực cười cười, mắt chớp chớp, thần thú dù cao quý hung mãnh, nhưng là linh thú thông minh, cũng rất trọng ân tình, ngươi giúp nó, tự nhiên nó cũng sẽ giúp ngươi. Ta cũng nghĩ vậy. Hoàng Bác Nguyệt cũng không so đo, nàng muốn giúp con Kim Ma Hổ kia. Cũng là hy vọng lấy được trợ giúp của thần thú. Ít nhất, phải giúp nàng tìm được 2 loại thuốc luyện chế tẩy tùy đan. Phong Liên Dực cười nói, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngươi có thể giúp sao? Hơn nữa bây giờ nó đang mất bình tĩnh, bình chướng kia ngươi cũng không phá được. Thử một chút xem sao. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói, vừa nghĩ hỏi, thanh âm ngươi đàn, có tác dụng chán an linh thú phải không? Vậy đối với thần thú cũng có tác dụng chứ? Cái này, ta chưa thử. Vậy thì thử bây giờ đi. Nói xong nàng từ sau đại thụ đi ra, Phong Liên Dực cũng lập tức lấy ra cổ cầm, đặt trên đầu gối, chậm rãi gảy đàn. Nghe được thanh âm, Kim Mao Hổ lập tức ngẩng đầu, mở to ánh mắt, con ngươi màu vàng phát ra tức giận mãnh liệt. Tức giận hướng người xâm nhập bên ngoài gầm thét, nhe răng niết miệng. Hoàng Bác Nguyệt không hoảng hốt loạn bước, hướng bên ngoài bình chướng đi tới, con ngươi đen nhánh chống lại cặp mắt màu vàng, ánh mắt thiếu nữ lạnh lùng trong trẻo, dưới đôi mắt cường đại màu vàng, không chút lùi bước. Kim Mao Hổ sửng sốt, đột nhiên mở miệng nói, tiểu nữ hoa, ngươi tới tìm chết sao? Chương 340, ấu thú thần cấp, 12. Thanh âm uy mãnh rong rạc, tựa như cơn gió quét qua, trong nháy mắt làm không khí lung lay kịch liệt gió lớn nổi lên. Dưới chân Hoàng Bắc Nguyệt cũng lung lay một chút, thật vất vả mới đứng vững, trong lòng thầm sợ hãi than, không hổ là thần thú, chỉ là thanh âm đã sinh ra thực lực cường đại như thế. Chỉ là, nàng cũng không phải người dễ dàng lùi bước. Nắm chặt vạn thú vô cương trong tay, nhanh chóng hướng bên cạnh lui một bước, tránh ra thanh âm mang sóng xung kích của Kim Ma Hổ. Dù động tác của nàng nhanh như vậy, vẫn bị trận gió kia xẹt qua cổ, lưu lại một vệt máu tinh tế. Kim Ma Hổ đang sinh nở nên đặc biệt nóng nảy, đối với bất kỳ sinh vật nào dám tới gần cũng tuyệt không lưu tình. Thấy thân thủ Hoàng Bắc Nguyệt nhanh nhẹn, trong mắt Kim Ma Hổ đột nhiên ngưng tụ, một tia ánh sáng kim sắc bắn ra, tốc độ rất nhanh, phát ra thanh âm dữ dội trong không khí. Cẩn thận! Phong Liên Dực ở phía sau hô một tiếng, tiếng đàn đột nhiên tăng cao, ống tay áo của hắn vung lên, phong nguyên tố quay cuồng tựa sóng lớn lao tới, đụng vào kim quang bắn ra từ mắt Kim Ma Hổ. Ở ba, va chạm mãnh liệt, trong không khí hình thành một xoáy khí, giằng co hồi lâu, mới xông lên trời, phá vỡ rừng cây rậm rạp vốn che khuất bầu trời. Khí còn sót lại quét qua bốn phía tựa gió, thổi ngã mấy thân cây. Chờ lúc gió ngừng lại, Phong Liên Dực đưa mắt nhìn, nhưng không thấy bóng dáng Hoàng Bắc Nguyệt. Trong lòng giật mình, Phong Liên Dực đột nhiên đứng dậy. Không được ngừng, trên đầu truyền tới thanh âm lạnh lùng trong trẻo, ánh sáng của phù quang phát ra bị che khuất. Một con băng loan điểu to lớn từ phía trên bay qua, hàn băng khí trên người phát ra, lập tức xoa dịu khí nóng xung quanh. Trên lưng băng linh huyễn điểu, một cô gái tóc đỏ như lửa đứng lên, nắm trong tay băng vũ trắng như tuyết, nhẹ quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh trong trẻo lạnh lùng. Đây là băng linh huyễn điểu của Hí Thiên. Trong thành Lâm Hoài, gần đây nổi danh ma nữ tóc đỏ, triệu hoán sư cựu tinh thần bí khống chế một trong ngũ linh thú, Hí Thiên. Khiếp sợ trong chốc lát, Phong Liên Dực cười nhạt, nha đầu này, luôn khiến người ta bất ngờ. 12 tuổi là triệu hoán sư cựu tinh, còn có băng linh huyễn điểu. Điều này hoàn toàn áp đảo chân chính thiên tài thái tử chiến dã, tại sao nhiều năm nay lại bị coi như là phế vật. Đám người Tiêu gia, đúng là có mắt không tròng. Giao cho ngươi, thấy thân phận nàng cường hãn như vậy, Phong Liên Dực liền không còn lo lắng, băng linh huyễn điểu không phải thần thú, nhưng cũng là siêu cấp linh thú. Đối mặt với thần thú suy nhược vì sinh nở, cũng không quá lo lắng. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, vung băng vũ trong tay, hàn khí xen lẫn trận trận hàn khí, như nước sông ngực dòng, mãnh liệt xông vào lá chắn màu vàng bên ngoài Kim Ma Hổ. Kim Ma Hổ đột nhiên gào một tiếng, thân thể suy nhược đứng lên, trong miệng điên cuồng gào thét, hỏa diễm mãnh liệt bắn ra. Hoàng Bác Nguyệt không định đối mặt cùng thần thú, lập tức khống chế băng linh huyễn điểu bay lên cao, cùng lúc đó, lá chắn màu vàng nhạt vì công kích của nàng vỡ thành mảnh nhỏ, tán loạn rơi xuống. Nhân loại đáng chết Kim Ma Hổ hoàn toàn nổi giận, lá chắn thần thú lại bị một triệu hoán sư loài người phá đi. Nó không kiềm chế được tức giận, màu vàng trên thân thể bốc lên hỏa diễm rừng rực. Chương 341, ấu thú thần cấp, 13. Nó không kiềm chế được cơn giận, trên thân thể màu vàng nhất thời bốc lên từng luồng hỏa diễm mãnh liệt, thế lửa ngày càng vượng, cuối cùng hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Thần thú trở nên cuồng bạo, móng đuốt sắc nhọn hướng phía trước vung một cái, ngọn lửa màu vàng trên người trong nháy mắt đều phóng ra ngoài. Hoàng Bác Nguyệt nhất thời cảm nhận được một cô áp lực cực lớn, giống như có ngàn cân cự thạch đang đè xuống người nàng, ép tới mức lồng ngực nàng cũng có chút thế ẩm. Băng Linh Huyễn Điểu truyền âm nói, chủ nhân, nó đang ở trong trạng thái suy yếu do việc sinh nở, lực công kích không mạnh, ta có thể đỡ giúp người một chút. Không được, ngươi còn đang bị thương, vẫn chưa hồi phục. Mau rời đi trước đi. Hoàng Bác Nguyệt chấn định nói rồi đột nhiên từ trên lưng băng linh huyễn điểu nhảy xuống. Hành động này của nàng không chỉ khiến băng linh huyễn điểu cảm thấy khiếp sợ mà ngay cả người đang xem cuộc chiến là Phong Liên Dực cũng lấy làm kinh hãi. Nàng muốn làm gì đây? Một thân một mình xông vào phạm vi công kích của thần thú, nàng không muốn sống nữa sao? Băng thuẫn, khai, lá chắn băng, mở ra. Hoàng Bác Nguyệt khẽ quát một tiếng, nhất thời, 12 đạo băng thuẫn tầng tầng lớp lớp ngăn trước người nàng. 12 đạo băng thuẫn là công kích mạnh nhất của nàng hiện tại. Lúc trước, nàng dùng băng thuẫn cũng chỉ có thể cản trở Linh Tôn trong chốc lát, thực lực của thần thú Kim Mao Hổ này tuy không bằng Linh Tôn, nhưng bây giờ nó đang ở trạng thái giận dữ, dưới tình huống lấy tính mạng đặt cược, lực bộc phát của nó cũng tương đối kinh người, nàng đương nhiên không dám kinh thường. Khi ngọn lửa màu vàng trên người Kim Mao Hổ đụng vào băng thuẫn, 6 đạo băng thuẫn trước nhất lập tức vỡ vụn, 6 đạo băng thuẫn phía sau cũng bắt đầu xuất hiện tiếng nứt vỡ. Một kích không thành công, Kim Mao Hổ lập tức bắt đầu đợt công kích thứ hai. Ngọn lửa màu vàng kim tựa như vũ bão vọt mạnh tới. Hoàng Bác Nguyệt quát một tiếng, một đạo nguyên phù trắng như tuyết chợt xuất hiện trong tay nàng. Nguyên phù bay đến giữa không trung, ánh mắt Hoàng Bác Nguyệt khẽ đảo qua một cái, hai tay nhanh chóng kết ấn. Đây là phù chú thuật đơn giản mà Linh Tôn lưu lại cho nàng, vận dụng rất dễ dàng, chỉ cần kết hợp với nguyên khí băng thuộc tính là có thể tạo ra mối liên kết với nó, chỉ là nàng còn chưa có cơ hội thử qua uy lực của nó. Băng thuẫn, khai. Khi ngọn lửa màu vàng kim của Kim Mao Hổ phá vỡ 12 đạo băng thuẫn ban đầu, một loạt băng thuẫn nữa lại được triệu hồi ra, đạo phù chú trắng như tuyết cũng được nàng dán lên đó. Hừ! Ngươi cho rằng những thứ này có thể chống đỡ được công kích của ta sao? Kim Mao Hổ thấy nàng tiếp tục sử dụng băng thuẫn, không chút cố kỵ hừ lạnh một tiếng. Ngọn lửa màu vàng dần dần ngưng kết, hội tụ thành một đoàn hỏa diễm mạnh mẽ. Móng vuốt không ngừng vũ động trên không trung. Ba đạo hỏa diễm điên cuồng xông tới đập vào băng thuẫn. Băng thuẫn phía trước tựa như bị lôi điện bổ trúng, trong nháy mắt vỡ nát. Đạo băng thuẫn được ra chỉ phù chú kịch liệt rung động, quang mang màu tuyết trắng trên băng thuẫn chợt lóe, lưu quang tỏa ra rực rỡ. Ba đạo băng thuẫn phía trước triệt để vỡ vụn, 9 đạo băng thuẫn còn lại thì tựa như cố nhược kim thang, hình dung thành trì hoặc trận địa vô cùng chắc chắn. Ở đây mang nghĩa những đạo băng thuẫn còn lại rất chắc chắn, không thể phá vỡ. Một kích vừa xong, Kim Mao Hổ không khỏi thất kinh. Nó không dám tin nhìn vào 9 đạo băng thuẫn còn sót lại. Làm sao có thể như vậy được? Xích kim liệt diễm của nó lại không phá vỡ được băng thuẫn của một tên triệu hoán sư tầm thường sao? Đường đường là thần thú lại gặp phải đả kích như vậy, nó cơ hồ muốn hộp máu. Chấn động trong bụng liên tục truyền tới, nó chỉ có thể cố nén đau đớn, bắt đầu ngưng tụ xích kim liệt diễm thực hiện lần công kích thứ 3. Thân ảnh Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nhảy lên trên băng thuẫn. Khoanh tay nhìn Kim Mao Hổ, không lẽ ngươi muốn dùng hết nguyên khí để chiến đấu với ta, sau đó cùng ấu thú trong bụng chết đi sao? Cái này thì có quan hệ gì với ngươi? Nhân loại đáng chết, hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi. Thần thú Kim Mao Hổ ngửa mặt lên trời gầm thét. Khóe môi Hoàng Bác Nguyệt nhàn nhạt cong lên, cười nói, ngươi giết ta thì sẽ không còn ai có thể giúp ngươi đâu nha. Chương 342, Ấu thú thần cấp, 14. Kim Mao Hổ hơi do dự một chút, cơn đau từ việc sinh nở khiến cho toàn thân nó đều run rẩy, hai chân đang miễn cưỡng chống đỡ thân thể cũng lay động không ngừng. Nó có thể kiên trì lâu như vậy, dùng thực lực cường hãn của mình chiến đấu với nàng đã lợi hại lắm rồi. Nhìn thấy sự do dự trong mắt nó, Hoàng Bác Nguyệt tiếp tục nói, ta không muốn tiếp tục chiến đấu với ngươi nữa, nếu cứ như vậy, ấu thú trong bụng ngươi sẽ không có hy vọng sinh ra được. Ừ. Ta sẽ không tin tưởng đám nhân loại các ngươi. Kim Mao Hổ thở hổn hển, thân thể lộ rõ sự mệt mỏi cùng chán nản. Ngươi sẽ tin tưởng ta. Hoàng Bác Nguyệt thoải mái nói. Kim Mao Hổ dương mắt nhìn nàng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái này. Nàng giơ tay lên, vạn thú vô cương nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng. Màu đen thuần chính hùng hậu, bên trên có khắc những văn lộ, vết khắc hoặc hoa văn, cổ xưa, phảng phất mang theo một cỗ hơi thở thần bí nào đó. Ngay cả thần thú như Kim Mao Hổ cũng phải lui về phía sau nửa bước. Thân là thần thú, ngươi hẳn có thể cảm giác được lực lượng của khối cổ ngọc này. Lấy trạng thái bây giờ của ngươi, nếu ta thật sự muốn đối phó ngươi thì cũng chẳng tốn chút sức lực nào. Hoàng Bác Nguyệt ung dung chấn định nói. Lời của nàng mặc dù có chút khoa trương, nhưng lực lượng của vạn thú vô cương thật sự là không thể khinh thường nha. Linh thú càng cường đại thì cảm nhận về cổ lực lượng này càng sâu sắc. Nàng bây giờ chẳng qua là không biết cách sử dụng thôi, mới vừa rồi biểu lộ một chút lực lượng của nguyên phù đơn giản cũng đủ để cho Kim Mao Hổ tin tưởng rồi. Ánh sáng màu trắng trên băng thuẫn thoáng hiện, bộ lông mềm mại sáng chói của Kim Mao Hổ dần dần ảm đạm đi. Hoàng Bác Nguyệt từ trên băng thuẫn nhảy xuống, hơi giơ tay lên, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, ta ta chỉ muốn giúp ngươi mà thôi. Nàng nhẹ giọng trấn an, kết hợp với tiếng đàn cách đó không xa của Phong Liên Dực, tâm tình của Kim Mao Hổ dần bình tĩnh lại, nhưng khi Hoàng Bắc Nguyệt đang định đến gần, nó chợt ngẩng đầu lên. Hướng trời lập lời thề đi. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhẹ một tiếng, không chút do dự nâng hai ngón tay chỉ lên trời, lập lời thề, ta Hoàng Bắc Nguyệt xin thề, nếu ta có nửa điểm gây thương tổn cho Kim Mao Hổ cùng ấu thú thì sẽ bị thiên lôi đánh, không được chết tử tế. Lời thề vừa hoàn thành, bầu trời vốn tràn đầy phong quyển do Phong Liên Dực cùng Kim Mao Hổ gây ra lại có một đạo sấm sét thoáng hiện. Lời thề đã lập, không thể vi phạm, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh. Kim Mao Hổ thoáng yên tâm, thân thể to lớn không chịu nổi nữa liền gục xuống đám thanh lục sắc đằng mạn, dây leo màu xanh lá, nặng nề thở hổn hển. Một trận đánh ngắn ngủi vừa rồi làm nó tiêu hao quá nhiều nguyên khí, bây giờ nó chỉ có thể dựa vào thanh lục sắc nguyên khí không ngừng từ đằng mạn truyền đến để chống đỡ. Nhân loại, ngươi tên là Hoàng Bắc Nguyệt sao? Kim Mao Hổ suy yếu hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt lấy đấu đồng màu đen từ trong nạp giới ra đắp lên người của Kim Mao Hổ, tay đặt trên bụng nó nhẹ nhàng ấn, nàng có thể cảm giác được gấu thú đang ngọ nghậy trong bụng của nó. Ân, ta tên là Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng nhẹ nhàng đáp lời. Ấu thú vẫn còn ngọ nghậy, như vậy coi như cũng yên tâm phần nào, ấu thú coi như may mắn, chỉ là, ngươi còn có thể cố gắng được không? Linh thú cấp bậc càng cao khi sinh nở lại càng khó khăn và nguy hiểm, thần thú giống như Kim Mao Hổ lại càng khó hơn. Có thể. Hài nhi của ta nhất định phải thuận lợi ra đời. Kim Mao Hổ thấp giọng nói. Hoàng Bác Nguyệt mím chặt môi, lúc này, Phong Liên Dực cũng từ phía sau đi tới. Cảm giác được hơi thở của hắn, Kim Mao Hổ gầm nhẹ một tiếng. Hắn là người bên mình. Hoàng Bác Nguyệt trấn an một tiếng. Chương 343, Ấu Thú Thần Cấp, 15. Hắn là người một nhà. Hoàng Bác Nguyệt trấn an một tiếng, ngẩng đầu đối Phong Liên Dực nói, ngươi đi xung quanh tuần tra. Đừng cho bất cứ kẻ nào tới gần nơi này. Phong Liên Dực gật đầu, rời đi. Hoàng Bác Nguyệt quay người lại nói, ấu thú đã thành hình ở trong bụng ngươi to quá mức bình thường, khiến cho ngươi khó sinh, bây giờ ta sẽ dùng tay lôi nó ra, ngươi nhịn đau một chút. Kim Mao Hổ gật gật đầu, há to mồm, cắn vào một cây dây thô to, nhắm mắt lại, giao toàn bộ mọi chuyện cho Hoàng Bác Nguyệt. Từ sau khi phát ra lời thề, thần thú không còn hoài nghi gì nữa. Thấy tình hình này, Hoàng Bác Nguyệt cũng không dám khinh thường, từ trong nạp giới lấy rượu ra. Thứ này mỗi một đệ tử khi đi phủ quang rừng rậm rèn luyện đều phải chuẩn bị, mục đích chính là khi gặp phải linh thú mạnh mẽ thì uống rượu để thêm can đảm. Ý nghĩ này mặc dù có chút tức cười, tuy nhiên cũng là một biện pháp tốt, ít nhất, hiện tại nàng quả thật muốn uống một ngụm rượu để có thêm can đảm. Ngửa đầu dơ bình uống một hớp lớn, sau đó đem rượu còn lại rửa tay. Lúc nàng được huấn luyện ở thế kỷ 21, từng thấy qua sư phụ đỡ đẻ cho ngựa dùng rượu để trừ độc. Mặc dù thần thú không nhất định phải sợ bệnh gì đó tuy nhiên cẩn thận sẽ giữ được thuyền văn năm, nàng vẫn là nên học theo. Một tay chậm rãi đi vào bên trong cơ thể Kim Mao Hổ dò xét, cấu tạo cơ thể của các loài thú đều giống nhau không sai biệt nhiều lắm. Hiện tại tử cung của Kim Mao Hổ đã mở ra, vốn là có thể thuận lợi sinh hạ ấu thú nhưng không ngờ rằng cơ thể ấu thú lại lớn như vậy hoàn toàn không giống với những ấu thú bình thường. Ở trong cơ thể mẹ dò xét chốc lát, cuối cùng cũng tìm ra vị trí của ấu thú, Hoàng Bác Nguyệt cố gắng đem vị trí bào thai sắp xếp lại, làm cho đầu ấu thú xuống phía dưới, sau đó nắm lấy hai chi trước, làm cho cơ thể nó cuộn lại chậm rãi lôi ra ngoài. Trong quá trình này, trong cơ thể Kim Mao Hổ chảy rất nhiều máu. Nguyên khí trên dây không ngừng bị nó hút vào trong cơ thể nhưng vẫn như trước không có gì giảm bớt khiến Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi đầu đầy mồ hôi. Chẳng lẽ đây là kiểu băng huyết giống như khi nữ nhân sinh hài tử? Chống ngực đột nhiên đập nhanh hơn, khi nàng ở dưới kéo ấu thú ra thì đồng thời Kim Mao Hổ cũng đã dùng sức, mỗi lần nó dùng sức, máu tươi chảy càng nhiều, Hoàng Bắc Nguyệt khẩn trương nói, chảy máu, làm sao bây giờ? Dùng sức. Kim Mao Hổ gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên cực kỳ thống khổ. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, mắt thấy ấu thú từng chút từ trong cơ thể mẹ đi ra. Đầu tiên hai chi trước màu vàng đi ra ngàng liền vui sướng hô, đã ra. Đã nhìn thấy chi trước. Kim Mao Hổ vui mừng, giữa hổ mẹ và hổ con có chút ánh sáng kim sắc hiện lên. Kế tiếp, đầu ấu thú cũng chậm rãi xuất hiện, mọc ra lông tơ nhỏ màu vàng, trên người có ngọn lửa màu vàng vây quanh. Đầu đã đi ra, còn lại bộ phận thân thể cũng tương đối dễ dàng đi ra. Hoàng Bác Nguyệt đầu đầy mồ hôi, dùng áo choàng bỏ cấu thú nhỏ lại sau đó nói, bằng hữu của ta là triệu hoán sư phong thuộc tính, hắn có thể chữa thương, ta đi gọi hắn lại đây. Hoàng Bắc Nguyệt. Kim Mao Hổ nhìn ấu thú của mình, chậm rãi mở miệng nói, không cần, ngày hôm qua ta ở phía tây phù quang rừng rậm, cùng một con bách mục hàn thiểm trưởng thành chiến đấu qua, đã bị trọng thương, bằng hữu của ngươi không cứu được ta. Bị trọng thương. Hoàng Bắc Nguyệt hai mắt trợn to. Trọng thương trong khi sinh, chẳng trách vừa rồi nó lai hư nhược như vậy. Vậy làm sao để cứu ngươi? Ấu thú còn nhỏ như vậy, nếu để nó ở trong phù quang rừng rậm, chỉ cần linh thú có thực lực mạnh mẽ hơn một chút là có thể giết chết nó. Chương 344, ấu thú thần cấp, 16. Ấu thú vừa mới từ trong cơ thể mẹ ra, trên người mặc dù có lá chắn thần thú bảo vệ, tuy nhiên nếu là linh thú cường đại cũng có thể không cần phải để ý tới lá chắn bảo vệ. Lúc này nó vừa được sinh ra sẽ không xui xẻo tới nổi vừa sinh ra đã trở thành cô nhi chứ. Hoàng Bắc Nguyệt, ta tên là Xích Kim Thánh Hổ. Đây là hài nhi của ta, ngươi cùng hắn ký kết khế ước đi. Kim Mao Hổ ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Nếu không phải gặp được người này, nó cũng không thể thuận lợi sinh hạ ấu thú, cho dù miễn cưỡng sinh hạ được nhưng một khi nó chết đi, ấu thú vừa mới sinh này cũng khó tránh được việc ở trong phù quang rừng rậm này bị linh thú cường đại tấn công. Ở trong phù quang rừng rậm này chính là một thế giới mạnh được yếu thua. Hoàng Bắc Nguyệt mở ra, cùng một con thần thú thời kỳ ấu thú ký kết khế ước. Nói chính xác là nàng có một con thần thú làm triệu hồi thú. Món tiền lớn từ trên trời rơi xuống này làm cho nàng có chút choáng váng, tuy nhiên nàng luôn là người tỉnh táo lạnh nhạt, có thần thú làm triệu hồi thú nàng đương nhiên rất vui. Tuy nhiên sẽ không vì vui vẻ quá mà quên đi tình hình. Nó vẫn còn nhỏ như vậy, không có quyền được lựa chọn, ta sẽ không cùng nó ký kết khế ước. Kim Mao Hổ có chút khiếp sợ nhìn nàng một cái, người bình thường, nghe được có thể cùng thần thú ký kết khế ước, đều là vô cùng vui mừng, lập tức sẽ hành động, nhưng cô gái này lại từ chối. Khiếp sợ trôi qua, Kim Mao Hổ không khỏi có chút tán thưởng tính cách của nàng, nói, được, ngươi giúp ta dưỡng dục nó lớn lên. Nếu nó sau này đồng ý ký kết khế ước với ngươi thì không có gì tốt hơn nữa, còn nếu không thể ta có một vật khác bồi thường cho ngươi. Vừa nói, Kim Mao Hổ vừa hé miệng, một viên tinh thể màu vàng rơi ra, bị nó vung móng vuốt lên liền bay đến trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt có chút giật mình, đây là thú hạch của ngươi. Thú hạch này, nàng cũng là lần đầu tiên gặp qua, bởi vì chỉ có thần thú mới có thể ngưng tụ thú hạch. Thứ này bề ngoài nhìn nhiều nếp nhăn. Lớn khoảng bằng quả táo, nhưng vì Kim Mao Hổ là hỏa thuộc tính nên nó tỏa ánh vàng rực rỡ tựa hỏa diễm. Trong thú hạch ngưng tụ lực lượng của thần thú, sau khi phun ra thú hạch, thần thú cũng không cách nào thu lại được. Lực lượng trong thú hạch có thể được hấp thu nhưng để hấp thu được bao nhiêu chỉ có thể dựa vào tu vi bản thân mà quyết định. Nếu như cấp bậc quá thấp, ví dụ như một triệu hoán sư tam tinh, cho dù chiếm được một thú hạch của thần thú, cũng chỉ có thể trợ giúp tăng lên một tinh tới triệu hoán sư tứ tinh thôi. Nhưng nếu như một triệu hoán sư có thực lực mạnh mẽ, như vậy thu hoạch có thể lớn đến không tưởng tượng nổi. Dù sao ta đã không thể làm gì nữa, ngươi đã từng phát lời thề sẽ không làm hại đến con ta, đây coi như là tạ lễ của ta. Kim Mao Hổ cúi đầu, dùng cái mũi cọ sát một chút tiểu hấu thú còn chưa mở mắt. Nghe giọng điệu này, có lẽ Kim Mao Hổ đã quyết định như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không nhiều lời. Đưa tay cầm lấy thú hạch chậm rãi nói, vừa rồi ngươi mới nói là bách mục hàn thiềm ở phía tây phù quang rừng rậm đánh ngươi trọng thương. Không sai, đó là lục giai thần thú, thực lực quá mạnh mẽ, ta sắp tới lúc sinh nở, không địch lại nó, bị nó đánh trọng thương. Hoàng Bắc Nguyệt nắm chặt tay khỏe miệng cong lên, đến khi thực lực của ta mạnh mẽ hơn, nhất định sẽ giết nó thay ngươi báo thù. Kim Mao Hổ thưởng thức nhìn nàng một cái, Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi là con người trượng nghĩa nhất ta từng thấy. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, nhận tiền của người thì phải thay người trừ họa, đây là điều trước kia có người dạy ta. Kim Mao Hổ trầm mặc nhìn thoáng qua ấu thú của chính mình, đem hắn giao cho Hoàng Bắc Nguyệt, mang hải nhi của ta đi đi. Chương 345, ấu thú thần cấp, 17. Hoàng Bắc Nguyệt ôm ấu thú Hoàng Kim Thánh Hổ vào lòng. Nó còn chưa mở mắt trên người lông tơ màu vàng kim nhạt bao bọc quanh thân thể nhỏ nhắn, nó còn chưa mở mắt nằm ngủ say sưa. Bộ dạng ngủ say trông như cún con rất đáng yêu. Lần này chúng ta vào đây muốn tìm vài thứ dược liệu, không biết ngươi có thể giúp ta không? Dược liệu gì, ngươi nói đi. Thổ thuộc tính địa linh mẫu, còn có lôi thuộc tính lưu giác thạch. Địa linh mẫu. Kim Mao Hổ vừa nói, móng vuốt ở trên dây leo nhẹ nhàng quét qua, vậy mà một đám dây rậm rạp biến mất, lộ ra một mảnh đất màu xanh thẫm, trên mặt đất có một tầng nước dinh dính của nước miếng linh thú. Ở phía dưới tầng nước miếng trong suốt có thể thấy được hào quang màu xanh lục của như ẩn như hiện của dược liệu thổ thuộc tính địa linh mẫu. Thật sự là đi mòn gót giày tìm không thấy, khi tìm thấy rồi chẳng mất tí sức nào. Hoàng Bác Nguyệt lúc này nhảy xuống, dùng băng vũ quét qua đem nước miếng cùng cây cỏ dẹp ra một bên, sau đó lấy địa linh mẫu. Lưu giác thạch lôi thuộc tính, các ngươi đi về hướng đông sẽ nhìn thấy một bãi đá lộn xộn, nơi đó sẽ có. Đa tạ. Lấy được những thứ mình muốn, Hoàng Bác Nguyệt cùng Kim Mao Hổ cáo biệt, sau đó ôm ấu thú Hoàng Kim Thánh Hổ, đi ra bên ngoài gặp lại Phong Liên Dực. Nhìn thấy nàng ôm ấu thú đi ra, Phong Liên Dực thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn qua chỗ của Kim Mao Hổ, chỉ thấy ở bên kia vốn là cây dây xanh biếc đang héo rũ, trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện. Địa linh mẫu đã có, đi về hướng đông là có thể tìm được Ngưu Giác Thạch. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nhìn hắn một cái, mặt không chút đổi sắc, nói xong liền hướng về hướng đông đi. Phong Liên Dực theo kịp nói, ấu thú này bây giờ ngươi định làm thế nào? Nuôi. Ngươi định nuôi một con thần thú. Phong Liên Dực lạnh nhạt cười nói, ngươi ôm nó đi ra ngoài, không ai hoài nghi lai lịch của nó sao? Hơn nữa ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, có được một con thần thú ấu thú, là việc vô cùng nguy hiểm đó. Ta đây tự nhiên biết. Chỉ cần nghĩ cách để nó che giấu đi bản chất thần thú là được thôi. Nàng từng xem trong bách luyện kinh của Độc Cô Dược Thánh thấy qua một loại đan dược sau khi ăn xong có thể tạm thể thay đổi dung mạo. Cái này đối loài người hữu dụng, đối linh thú hẳn là cũng hữu dụng, đan dược này luyện chế cũng không khó, chỉ là dược liệu hơi chân quý mà thôi. Nàng đã sớm muốn thử, bởi vậy mấy hôm trước đã sai Đông Lăng đi mua dược liệu, sau đó tìm một chỗ lặng lẽ luyện chế một lúc lâu mới được. Phong Liên Dực nghe nàng nói tự tin như thế, biết nàng chắc chắn có biện pháp, không khỏi đối nàng càng thêm tò mò, đến cùng là có chuyện gì có thể làm khó được nàng. Quả nhiên hướng phía đông đi không lâu, liền nhìn thấy một bãi đá lộn xộn, nơi này phù quang tụ tập tương đối nhiều, mọi thứ trên bãi đá cũng được chiếu sáng thấy rõ hết. Trên bãi đá này ngẫu nhiên có chỗ nhìn thấy lôi quang, chắc là nơi cất giấu Ngưu Giác Thạch. Ngưu Giác Thạch ta đến tìm. Ngươi đi nghĩ biện pháp đem bản chất thần thú này che giấu đi, xong rồi chúng ta trở về. Phong Liên Dực rộng lượng nói. Mặc dù có được Hoàng Kim Thánh Hổ, Phong Liên Dực cũng có chút công lao. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của hắn một chút cũng không có biểu hiện ra bộ dạng thèm thuồng gì Hoàng Kim Thánh Hổ. Nhìn về phía thần thú mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, Hoàng Bác Nguyệt vẫn có chút bội phục hắn. Như vậy khổ cực ngươi. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nói xong liền ôm Hoàng Kim Thánh Hổ đi vào một bên rừng cây bên cạnh bãi đá. Phong Liên Dực nhìn bóng lưng nàng rời đi thản nhiên cười. Thiếu nha đầu, cuối cùng đối hắn cũng có chút lễ phép. Chương 346, Thần cấp ấu thú, 18. Linh thú xung quanh đều bị uy áp của Kim Mao Hổ quét sạch, trên cơ bản là xung quanh tương đối an toàn. Hoàng Bác Nguyệt tìm một gốc cây đại thụ ngồi xuống, đem ấu thú Hoàng Kim Thánh Hổ đặt ở bên chân. Sau đó ở chung quanh liên tục tạo ra 36 đạo băng thuẫn, vây quanh nàng. Như thế này thì trong lúc nàng chế thuốc phải vận dụng nguyên khí sẽ không sợ bị phù quang tấn công. 36 đạo băng thuẫn tuy có chút lãng phí, tuy nhiên vì để cho đảm bảo, không thể keo kiệt, dù sao, dược liệu này cũng rất quý. Lấy ra tử kim lò, bắt đầu đem 5 loại dược liệu đặt vào, sau đó trong tay hấp thu nguyên khí, hình thành hỏa diễm, bên trong tử kim lò bốc cháy lên. Trước kia chế thuốc đã rất nhiều lần, cho nên lúc này rất quen thuộc, dựa theo phương pháp ghi lại trong bách luyện kinh, lại càng có công hiệu gấp dưới, đại khái hơn nửa canh giờ, đan dược luyện chế lên cũng tốt lắm. Loại đan dược này, tên là ngân xà đan, trong đó trọng yếu nhất cũng là một loại dược liệu đắt đỏ, đó là ngân xà. Ngân xà không là cao giai linh thú, nhưng là một loại rắn hết sức hiếm thấy, sinh trưởng trong cao nguyên tuyết vực, hàng năm sinh hoạt trong cách đồng tuyết bị đóng băng. Bởi vậy toàn thân đều là màu ngân bạch, xinh đẹp vô cùng. Ngân xà đan, nghe nói trước kia có một ít phụ nữ quý tộc ăn vào, có thể bảo vệ được nét đẹp thanh xuân ít nhất trong 3-5 năm. Hoàng Bác Nguyệt luyện chế ngân xà đan, cũng giống các phu nhân ấy nhưng khác nhau, nàng dựa theo ghi chép của Bách Luyện Kinh, luyện chế ra ngân xà đan cùng các phu nhân khác ăn khác nhau về bản chất. Ngân xà đan, có thể thay đổi dung mạo, đương nhiên cũng thay đổi cả khí tức đặc thù trên cơ thể. Hoàng Bác Nguyệt đem ngân xà đan bỏ vào miệng ấu thú Hoàng Kim Thánh Hổ, tiểu gia hỏa này trực tiếp nuốt xuống, Hoàng Bác Nguyệt sợ đến một thân mồ hôi lạnh, ấu thú mới vừa sinh ra, sẽ không nghẹn chết đấy chứ. Tuy nhiên trên thực tế nàng lo lắng đúng là dư thừa, ăn ngân xà đan vào nhưng ấu thú hoàng kim thánh hổ vẫn ngủ say đáng yêu như cũ, chỉ màu vàng kim trên người dần biến mất, lớp lông tơ màu vàng hoa lệ kia cũng chậm rãi lột sắc thành hoa văn của hổ bình thường. Quả nhiên là hữu dụng. Hoàng Bác Nguyệt trong lòng vui vẻ, xem như đã có thể quang minh chính đại nuôi nó. Chuyện thành công, nàng cũng không để cho Phong Liên Dược đợi lâu, vội vàng phá bỏ 36 đạo băng thuẫn, ôm hoàng kim thánh hổ từ trên cây nhảy xuống. Vừa đi được vài bước, phía sau vang lên một tiếng hô vô lễ, là ai ở đây? Mau cút ra đây. Hoàng Bác Nguyệt khẽ cho mày, trong phủ quang rừng rậm lại có người. Không có bị uy áp của kim mao hổ hù dọa, khẳng định cũng là cao thủ. Nàng đứng xoay người, người phía sau đã bước đi lên, nghe những tiếng bước chân kia, đảm bảo số người không dưới 10. Thì ra là một tiểu nha đầu. Hù chết đại gia ta. Này, một nha đầu bình thường làm sao dám một mình xông vào phủ quang rừng rậm. Ta thấy hơn phân nửa là một cao thủ ngụy trang. Đinh Kỳ, ngươi cũng đừng khinh địch. Hoàng Thiệu đại ca nói rất đúng, bây giờ nha đầu toàn không phải hạng bình thường. Nhìn số nữ nhân Hồng Liên kia thì biết, hử, nhắc đến là bực mình. Người tên Đinh Kỳ kia chính là người đã hô quát, lúc này nghe xong hai người đồng bạn nói, cũng gật đầu nói, đúng vậy, không thể khinh địch, tiểu nha đầu này nhất định có gì đó kỳ quái. Này, tiểu nha đầu, ngươi từ đâu tới đây? Chương 347, Hồng Liên tôn thượng. Bọn họ có 10 người, hơn nữa đều là cao thủ, đối mặt một tiểu nha đầu bí ẩn nhưng lại phòng bị như vậy. Hoàng Bác Nguyệt liếm môi một cái, những người này có lai lịch gì? Tại sao lại nhắc tới Hồng Liên? Hơn nữa nghe cơn tức này, tựa hồ đối với Hồng Liên kia còn có chút quen thuộc. Nàng không có lên tiếng, Đinh Kỳ liền đi tiến lên, Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu, vừa nhìn Đinh Kỳ, hắn đã vô cùng sợ hãi, lập tức sắc mặt biến đổi, nhất thời, một luồng khí lạnh lướt qua sống lưng. Hắn dùng mình một cái, cũng không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, sau đó hét một tiếng, ngã nhào trên mặt đất. Hoàng Bác Nguyệt sửng sốt, nàng dễ dọa người như vậy sao? Những người đi cùng hắn, nhìn thấy hành động này, tưởng hắn thấy đối thủ cường đại, cũng đều lấy ra vũ khí, trong mười mấy người này còn có 4 triệu hoàn sư. Hơn nữa 4 người đều là thất tinh trở lên, đều triệu hồi linh thú trên thập giai ra ngoài. Còn lại vài người cũng đều là hoàng kim chiến sĩ trở lên. Thậm chí còn có một gã sơ cấp kiếm thánh. Trung quanh đằng đằng sát khí, tên ngã nhào trên mặt đất kia đột nhiên hô to, đừng động thủ. Không được làm cản. Hắn vừa hô lên, tất cả mọi người nhìn nhau. Hoàng Thiệu nói, Linh Kỳ, ngươi sao thế? Hoàng Bác Nguyệt cũng là không hiểu ra sao, nói đánh là đánh, nói không đánh là không đánh. Nàng vừa vặn xoa tay, chuẩn bị thi triển một chút quyền cước. Đinh Kỳ đứng lên, bò đến chỗ Hoàng Bắc Nguyệt, quỳ lấy lòng nói, Hồng Liên tôn thượng, tại sao ngài lại ở chỗ này? Tiểu nhân mới vừa rồi có mắt như mù không nhìn thấy Thái Sơn, đắc tội, đắc tội. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, Hồng Liên tôn thượng. Những người khác nghe được Đinh Kỳ nói, cũng đều chấn động, sắc mặt biến đổi, vội vàng thu hồi vũ khí, chạy tiến lên nhìn, lập tức quỳ xuống. Hồng Liên tôn thượng, tiểu nhân biết sai rồi. Biết sai rồi. Cầu ngài khai ân. Tha chúng ta đi. Tha chúng ta đi, lần sau cũng không dám nữa, tôn thượng ngang với trời, thọ cùng đất. Tung hoành tứ hải. Ai dám tranh phong? Tung hoành tứ hải. Ai dám tranh phong? Tôn thượng vạn thuế. Vạn thuế. Trong nháy mắt, những người mới vừa rồi còn đòi động thủ với nàng, giờ phút này tất cả đều quỳ gối trước mặt nàng, lấy lòng cầu xin tha thứ, quá là vô lý. Giờ phút này Hoàng Bắc Nguyệt tóc đỏ rực. Bộ dáng băng lãnh vô tình, càng lại làm cho những người này e ngại không thôi. Trong lòng âm thầm nghĩ, tại sao bọn họ gọi nàng là Hồng Liên tôn thượng? Chẳng lẽ, nàng rất giống Hồng Liên người giết Tư Mã Quy Yến trong nháy mắt đó? Không đúng, ngày đó Tư Mã Quy Yến nhìn thấy nàng một ít bộ dáng giật mình kinh ngạc cũng không có. Chẳng lẽ, ngày đó ngay cả Tư Mã Quy Yến cũng không nhìn thấy bộ dáng của Hồng Liên? Hồng Liên là người của Quang Diệu Điện. Mà Quang Diệu Điện nổi danh là nơi thần bí khó lường, người của bọn họ, tự nhiên sẽ không dễ dàng lộ diện trên thế gian. Nghĩ tới đây, Hoàng Bác Nguyệt âm thầm yên tâm, nếu những người này đem nàng nhận nhầm, như vậy đâm lao phải theo lao, giả bộ một chút cũng không sao. Nàng mặt không chút thay đổi nhìn những người này, nghĩ tới hành động cùng ngữ điệu cao ngạo khi nói chuyện của Hồng Liên ngày đó. Chương 348, Hồng Liên tôn thượng 2. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng dám ở sau lưng nói ta nói bậy, quả nhiên là chán sống. Thanh âm lạnh như băng vừa dài ra, mấy người kia cả người run run. Hoàng Thiệu lúc này vội vàng nói, tôn thượng xin bớt giận, bọn tiểu nhân nói sai rồi, nhất định sẽ chịu phạt.
Chịu phạt?
Được. Trước tiên đều cắt một ngón đi. Hoàng Bác Nguyệt bên khỏe miệng cong lên ngạo mạn. Đám người Hoàng Thiệu sắc mặt tái nhợt, nhưng Hồng Liên nói phải cắt, bọn họ sao dám cãi lời. Hồng Liên tôn thượng là người của Quang Diệu Điện, trừ Thánh Quân là người mạnh nhất, cả đại lục tạp nhị thắp cũng không có người dám trêu nàng. Những triệu hoán sư cửu tinh lợi hại, Hồng Liên tôn thượng chỉ cần một kiếm lập tức giết đến không còn mảnh giáp. Những tiểu nhân vật như bọn họ, nào có tư cách cãi lời Hồng Liên tôn thượng. Hơn nữa Hồng Liên tôn thượng tính tình hung tàn, nếu như không dựa theo nàng nói mà làm, kết quả sợ rằng sẽ thảm hại hơn. Mười mấy người cũng biết rõ ràng đạo lý này, chỉ còn có thể thuận theo lời Hồng Liên tôn thượng, tự cắt một ngón tay, mới có thể tránh được một kiếp. Bởi vậy mỗi người lấy ra chùy thủ hoặc là vũ khí của mình, cắt bỏ ngón út của mình. Nhất thời, vài tiếng rên vang lên trong phù quang rừng rậm. Phù quang đang bay trong không trung cũng bị chấn động, tựa hồ ngửi thấy được mùi máu tươi, làm bọn chúng có một chút chút hưng phấn. Hơn nữa mới vừa rồi mọi người một lúc ngắn ngủi nguyên khí lộ ra, bởi vậy rất nhiều phù quang vây lại đây, bay tới bay lui tại nơi ngón tay bị đứt. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng cười, thật đúng là một đám ngốc biết nghe lời, bởi vậy có thể thấy được, Hồng Liên đúng là một nhân vật lợi hại, nhìn những người này đối với lời của nàng một chút cũng không dám nghi ngờ, thậm chí tự mình hại mình, liền có thể tưởng tượng bình thường Hồng Liên có bao nhiêu uy phong. Hồng Liên tôn thượng, xin ngài nguôi giận. Hoàng Thiệu mặc dù đau đến đầu đầy mồ hôi, tuy nhiên vẫn lấy lòng nói với nàng. Hoàng Bác Nguyệt nhẹ nhàng hừ lạnh, máu tanh thật làm cho người ta kinh tởm.
Đúng vậy.
Đúng vậy. Nghe nàng nói như vậy, Hoàng Thiệu lập tức dùng tay bới đất che đi vết máu, những người khác nhìn thấy, cũng đều làm theo. Hoàng Bác Nguyệt lúc này mới hài lòng, tản mạn mà cao ngạo hỏi, các ngươi, sao lại tới đây? Hoàng Thiệu lập tức nói, thưa tôn thượng. Ngày hôm qua ngài sai chúng ta đến phù quang rừng rậm, tìm kiếm thần thú bị thương, chúng ta đi vào hồi lâu cũng không có phát hiện tung tích. Xế chiều hôm nay, rốt cuộc nghe được thanh âm các linh thú chạy trốn ở phía đông rừng rậm, nghĩ tới đúng là thần thú xuất hiện, vì vậy chúng ta chạy tới. Hóa ra là vì Kim Mao Hổ bị thương nặng, Kim Mao Hổ từng nói, hắn là ở phía tì ẩn rậm bị Bách Mục Hàn Thiểm làm trọng thương, Hồng Liên ngày hôm trước còn đang trong thành Lâm Hoài. Nhanh như vậy đã biết động tĩnh trong phù quang rừng rậm, quả là cao thủ. Nàng đúng là một người một ngựa xuyên qua phù quang rừng rậm, hay là đi cùng với nam nhân xuất hiện ngày đó. Chương 349, Hồng Liên tôn thượng 3. Mặc kệ nói như thế nào, loại thực lực này, cũng có chút quá kinh khủng đi. Ở dưới tình huống linh thú đang chạy loạn, trong phù quang rừng rậm mỗi một chỗ đều tràn ngập nguy hiểm, trước mắt nàng cũng không có ý nghĩ muốn xuyên qua rừng rậm. Hồng Liên kia... quả thật rất lợi hại. Vậy hiện tại như thế nào? Tìm được thần thú kia không? Hoàng Bác Nguyệt lạnh giọng hỏi, trong lòng nàng Hoàng Kim Thánh Hổ còn đang ngủ say, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, nàng dùng áo choàng bao bọc bên ngoài, những người này cũng nhìn không ra là vật gì. Hồi tôn thượng, chúng ta vừa mới chạy đến nơi thần thú phát ra huy áp, nhưng lại phát hiện con thần thú hỏa tính kia đã chết, cho nên... Hoàng Thiệu vừa nói, thanh âm thấp xuống. Vô cùng sợ hãi bị trách phạt. Vậy thú hoạch đâu? Hoàng Bác Nguyệt nhãn quang thoáng nhìn, lạnh lùng, trên người nàng phát ra hơi thở mạnh mẽ, lập tức làm cho này mấy nam nhân cao lớn túi người xuống thật thấp, chỉ kém không dán người trên mặt đất. Hoàng Thiệu nơm nớp lo sợ nói, thú hoạch, thú hoạch. Hử? Không có sao. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng hỏi, sau khi thần thú chết, sao lại có thể không có thú hoạch? Có phải mấy người các ngươi tư tàng rồi? Tôn thượng minh xét, chúng tiểu nhân tuyệt đối không có cái lá gan này. Hoàng Thiệu run rẩy nói to, chúng ta thời điểm chúng ta chạy đến thần thú đã chết, thú hoạch cũng không thấy, nhưng hiện trường có dấu vết đánh nhau, chỉ sợ là bị người nhanh chân đến trước. Hoàng Bác Nguyệt nghe thấy buồn cười, mấy người này nếu biết người nhanh chân đến trước chính là nàng, mà bọn họ còn ở nơi này quỳ xuống cầu xin nàng tha thứ, chẳng phải là muốn tức chết rồi sao? Chuyện này, ta sẽ điều tra rõ ràng. Các ngươi nếu dám có một chữ lừa gạt, thử biết hậu quả ra sao rồi. Dạ, dạ, đa tạ tôn thượng khai ân. Hoàng Thiệu và đám người liên quan lập tức dập đầu bái tạ. Đứng lên đi. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng vung tay lên. Đám người Hoàng Thiệu đứng lên, Đinh Kỳ lập tức nịnh nọt vuốt mông ngựa nói, tôn thượng, tóc này màu sắc diễm lệ, đặt trên người ngài thật minh diễm không thể tả. Mọi người đều gật đầu như gà mổ thóc, chưa từng có gặp qua Hồng Liên tôn thượng một đầu màu đỏ rực rỡ như vậy, còn hơn trước tóc đen, càng có vẻ kiêu ngạo tươi đẹp, không ai bị được. Hoàng Bác Nguyệt mắt lạnh đảo quanh, nói, tóc này, là một chuyện ngoài ý muốn, sau này ai dám nhắc lại, giết không tha. Nàng dùng uy hiếp lớn như thế, cũng là bởi vì sợ những người này đem chuyện gặp qua nàng nói ra ngoài, đến lúc đó bị Hồng Liên chân chính biết, nàng ngày ngày không thể yên ổn. Vâng. Nhóm người kia lập tức không người trả lời, ngẫm lại cũng đúng, Hồng Liên tôn thượng từ trước thích nhất mái tóc đen nhánh xinh đẹp, mặc dù hôm nay thay đổi tóc đỏ cũng là sặc sỡ lóa mắt, nhưng không phải chuyện ngoài ý muốn, sao nàng có thể thay đổi màu sắc tóc mà mình yêu thích. Bọn họ mà làm Hồng Liên tôn thượng mất thể diện thì, sau này nhất định phải ngậm chặt miệng lại, tuyệt đối không thể nói lung tung, nếu không, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nơi này đang nói chuyện, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo một bóng dáng màu trắng tinh khiết lúc sáng lúc tối từ trong ánh sáng của phù quang đi tới. Mấy người Hoàng Thiệu lập tức tiến lên, để biểu hiện lòng trung tâm, dũng cảm không sợ chết che Hoàng Bác Nguyệt ở sau lưng, một bộ dạng thấy chết không sờn. Bước chân của bóng dáng màu trắng dừng lại, nhìn thấy tình cảnh này cũng thoáng lắp bắp kinh hãi, đôi mắt màu tím dưới ánh sáng của phù quang hiện lên mấy phần mê ly. Hoàng Bác Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, không xong, sao Phong Liên Dược lại tới đây? Chương 350, Hồng Liên Tôn Thượng 4. Nàng vừa định mở miệng nói hai câu nhắc nhở Phong Liên Dược, lấy sự thông minh của hắn hẳn là sẽ không nói lung tung, nhưng nàng còn chưa có mở miệng, Hoàng Thiệu đứng phía trước thấy rõ bộ dáng Phong Liên Dược, liền giật mình hô một tiếng. Tu La Thành. Là người của Tu La Thành. Hoàng Đại Ca, ngươi có ý tứ gì? Đinh Kỳ sợ hãi hô một tiếng. Hoàng Thiệu không để ý tới hắn, quay đầu lặng lẽ đối Hoàng Bác Nguyệt nói, tôn thượng, kia là người của Tu La Thành, tiểu nhân tận mắt thấy qua, nên làm như thế nào? Tu La Thành. Hoàng Bác Nguyệt nhẹ giọng nhớ tới, như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phong Liên Dực, hắn thần sắc lạnh nhạt, không có cái vẻ gì ngạc nhiên. Tu La Thành là tổ chức hắc ám âm trầm khủng bố nhất trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, đó là nơi còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Mỗi người trong Tu La Thành đều tàn nhẫn khát máu, lanh khốc vô tình, nếu có dũng khí chọc giận bọn họ, coi như là một quốc gia, cũng bị diệt sạch. Một nơi kinh khủng như thế, trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, mỗi người nghe thấy liền biến sắc, nhưng đồn đại vẫn là đồn đãi, bộ dáng chân chính của Tu La Thành như thế nào căn bản không ai biết. Phong Liên Dực, thực sự là người của Tu La Thành. Ngươi xác định không nhận lầm. Hoàng Bác Nguyệt lạnh giọng hỏi. Hoàng Thiệu vội vàng nói. Hồi tôn thượng, người này trong đám quái vật ở Tu La Thành nổi bật như vậy, tiểu nhân làm sao có thể nhận lầm. Phong Liên Dực lớn lên khuynh quốc khuynh thành, người từng gặp qua hắn dù chỉ một cái liếc mắt cũng suốt đời khó quên. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, lại nhìn Phong Liên Dực liếc mắt một cái, gặp hắn như cũ bất vi sở động, nói, người này lai lịch không nhỏ, thực lực sợ rằng sâu không lường được, các ngươi không đối phó được, đi đi. Đám người Hoàng Thiệu vừa nghe, liền mừng rỡ, tôn thượng thần võ. Đa tạ tôn thượng. Người người trong Tu La Thành đều rất khó đối phó, tuy nhiên có Hồng Liên tôn thượng ở đây, bọn họ cũng yên tâm hơn nhiều. Xin tôn thượng hãy cẩn thận. Hoàng Thiệu vừa nói, chính mình cùng một đám huynh đệ từ từ lui lại phía sau. Hoàng Bác Nguyệt vẫn nhìn thẳng Phong Liên Dực, lúc này mới thản nhiên mở miệng, có vài phần đùa giỡn, Tu La Thành, Dực Vương tử lai lịch cũng thật lớn. Phong Liên Dực cũng chậm rãi cười rộ lên, còn hơn Hồng Liên các hạ. Ta được cho là cái gì? Hoàng Bác Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hừ, chớ ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, sớm biết ngươi không phải thứ tốt, không nghĩ tới thật sự đúng là không phải thứ tốt. Phong Liên Dực sờ sờ cái mũi, cười đến rất là sung sướng, lại tức giận. Hoàng Bác Nguyệt nhãn quang chợt trở nên lạnh lẽo, hung hăng nhìn hắn. Phong Liên Dực lập tức nói, quên đi, lần sau ngươi muốn biết cái gì, cứ việc hỏi ta, ta quyết không giấu giếm. Ai muốn biết cái gì của ngươi? Ngươi là ai, có quan hệ gì với ta? Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nói xong, ôm ấu thu Hoàng Kim Thánh Hổ rời đi. Hắn bị giọng điệu lạnh như băng của nàng đả kích, trong lòng có chút mất mát, Phong Liên Dực nghiêng đầu nhìn nàng, nụ cười yêu nghiệt mới chậm rãi thu lại một ít, mấy người kia thấy qua bộ dáng của ta, giữ lại là một tai họa, ta đi giải quyết chúng.